Chương 614 đi tới Thạch vực chi quốc, chương 614 đi tới Thạch vực chi quốc, Chu Lam chỉ là Tô Bạch lặng yên rơi xuống một đứa con. Nhìn trước mắt không có ý nghĩa, nhưng đó là liên quan nước cờ trăm năm sau sắp đặt. Tô Bạch tin tưởng, hạt giống này ít nhất cần mấy trăm năm thời gian, chờ tu vi đạt đến hóa thần, cảm ngộ của mình kiếm đạo pháp tắc mới có thể thành thục, kham vi đại dụng. Đây chỉ là bắt đầu. Trong lòng Tô Bạch đã có kín đáo kế hoạch. Lui về phía sau Tuyết Nguyệt, hắn sẽ lấy kiếm thần chi danh, bằng vào tiên thuật thăm dò chi năng, phục chế dung hợp cường hóa tự thân vạn hóa kiếm đạo ngoài. Hàng năm cũng phải tìm kiếm một vị người mang chắc tuyệt thiên phú kiếm đạo nhân tài, lặng yên bố trí xuống từng viên quân cờ, dẫn bị đệ tử đặt vào kiếm cát. Thời gian dài như thế, mấy trăm năm sau, cái này lặng yên thiết lập, tiềm ẩn tại thế kiếm cát sẽ không còn là hư vô mở bị tổ chức, mà là lại biến thành hắn dành riêng, lấy hoài không hết kiếm đạo pháp tắc bảo vật khố phòng. Mỗi một vị trưởng thành kiếm cát đệ tử, hắn suốt đời tu kiếm đạo cảm nộ cùng pháp tắc kết tinh, đều sẽ là thôi động hắn tự thân kiếm đạo đi tới chân quý quân lương. Tu tập ngàn vạn kiếm đạo anh tài cảm giác nộ vào một thân, cuối cùng rồi sẽ đem hắn trước đó chỗ không có, chỉ tại bao dung đồng thời xúc. Diễn hóa vạn pháp vạn hóa kiếm đạo từng bước một đẩy cảm ngộ độ 100%. Tâm tư cố định, Tô Bạch liền không còn lưu lại Lạc Vũ Thành. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đã từ Lạc Vũ Thành rời đi, Tô Bạch cũng không trở về đồng thành tiềm tu, mà là lần nữa vận chuyển thần thông, biến ảo hình dáng tướng mạo cùng khí tức. Trong khoảnh khắc, bộ kia tiên phong đạo cốt, thanh bào phất trần kiếm tu lục chín hình tượng, tái hiện tại thế. Cái này mục tiêu rõ ràng, đi tới ở vào Lam Nguyên giới phương hướng tây bắc Thạch vực chi quốc, tìm kiếm ngọc thạch yêu nhất tộc đương thời lão tổ, Thạch Tinh. Thạch Tinh, trước đây tại Thiên Yêu Thánh Triều vượn đen lão tổ tổ chức trận kia trao đổi hội bên trên quen biết. Tô Bạch từ trên tay đổi ba phần cực kỳ chân quý kiếm đạo pháp tắc thủy tinh. Vật này không thể coi thường, cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là thạch tinh lấy ngọc thạch yêu nhất tộc đời đời truyền lại độc môn bí pháp, ngạnh sinh sinh đem hóa thần kỳ kiếm tu một thân bàng bạc tu vi, suốt đời kiếm ý cùng với đối với kiếm đạo pháp tắc khắc sâu cảm ngộ, luyện hóa, tinh luyện, ngưng kết mà thành pháp tắc kết tinh. Hắn giá trị viễn siêu bình thường tăng tiến tu vi đan dược hoặc phổ thông pháp bảo. Phóng nhãn toàn bộ mênh mông Lam Nguyên giới, có năng lực lại nắm giữ lấy loại này nghịch thiên bí pháp, có thể đem một vị hóa thần kiếm tu cuối cùng chuyển hóa làm có thể cung cấp người khác hấp thu cảm ngộ pháp tắc thủy tinh thế lực hoặc cá nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Thạch Tinh cực kỳ sở thuộc ngọc thạch yêu nhất tộc, chính là cái này Phượng Mao Lân Giác bên trong một thành viên. Tô Bạch chuyến này hoạch tâm mục đích, không cần nói cũng biết, chính là muốn từ trong tay Thạch Tinh, nghĩ cách thu hoạch phần này độc nhất vô nhị luyện hóa bí pháp. Nếu có thể thông qua đồng giá trao đổi, lợi ích hiệp thương, lấy phương thức hòa bình lấy được, tự nhiên là kết quả lý tưởng nhất. Tô Bạch cũng không ngại trả giá cái giá tương ứng. Nếu như đối phương kiên quyết không chịu, Tô Bạch trong đôi mắt thoáng qua một tia nhàn nhạt hàn mang. Vậy nói không thể, vì đại đạo tiến lên, cũng chỉ có thể vận dụng chút thủ đoạn phi thường. Mềm không được, liền tới cứng rắn, hiệp thương không thành, chỉ có thể là mạnh mẽ bắt lấy. Chủ ý đã định, Tô Bạch không chần chờ nữa. Hắn chập ngón tay như kiếm, ở trước người trong hư không nhẹ nhàng bạch một cái, xoẹt. Một đạo ổn định vô cùng vết nứt không gian im lặng mở ra. Tô Bạch một bước bước vào, thân ảnh trong nháy mắt bị không gian ba động thôn phệ. Hắn bằng vào đối với Thạch vực chi quốc phương vị đại khái cảm giác, tại trong không gian hư vô khóa chặt phương hướng, tiến hành một lần khoảng cách xa không gian xuyên toa. Bất quá thời gian qua một lát, không gian ba động lần nữa tại một mảnh thê lương chi địa lắng lại. Tô Bạch thân ảnh ung dung từ trong cái khe bước ra, vững vàng rơi vào kiên cố mà thô lệ trên mặt đất. Một cố khâu giáo mang theo khoáng vật bụi khí tức gió đập vào mặt. Hắn đã đưa thân vào Thạch vực chi quốc cảnh nội. Đưa mắt nhìn bốn phía, mảnh đất này xứng đáng kỳ danh. Tầm mắt có thể đạt được đều là liên miên chập trùng, trông không đến cuối đá lởm chởm dãy núi cùng rộng lớn vô ngần sa mạc hoang nguyên. Nham thạch là Thạch vực chi quốc duy nhất giọng chính. Cực lớn, hình thái khác nhau hòn đá rải rác bốn phía, tạo thành hùng hồn mà thê lương cảnh tượng. Sắc điệu nhiều lấy nâu xám, màu vàng đất, ám sắc làm chủ, tràn đầy trầm trọng cảm giác. Màu xanh biết ở chỗ này trở thành xa xỉ tô điểm, ngẫu nhiên có thể ở lưng âm khe nham thạch khe hở nhìn thấy mấy bụi ngoan cường nhịn hạn thực vật, đã là khó được sinh cơ. Trong không khí quanh năm tràn ngập khô giáo bụi đất cùng một loại đặc hữu khoáng vật khí tức, phản phất mỗi một chiếc hô hấp đều có thể cảm nhận được đại địa phong phú. Tô Bạch cảm ngộ thổ chi pháp tắc, ở chỗ này ngược lại là trở nên dị thường hoạt động mạnh. Nghỉ lại ở đây yêu tu, kỳ hình thái cùng thiên tư cũng phần lớn cùng mảnh này nham thạch thế giới cùng một nhịp thở. Đủ loại thạch yêu là nơi đây tuyệt đối chủ lưu, bọn chúng hoặc là từ phổ thông nham thạch thông linh mà thành, hoặc là nguồn gốc từ đặc thù nào đó khoáng mạch, hình thái khác nhau, nhưng phổ biến để phòng ngự lực lượng, sức mạnh cực lớn, tính tình trầm ổn, hoặc ngoan cố, chứ danh. Mà ngọc thạch yêu nhất tộc, nhưng là thạch yêu cái này khổng lồ trong tộc quần quý tộc cùng người nổi bật. Bởi vì bản thể thường thường là ôn nhuận quang hoa, tích chứa thiên địa linh vận các loại mỹ ngọc linh thạch thông linh hóa hình, trời sinh liền so khác thạch yêu càng có linh tính, tu luyện thường thường làm ít công to, lại pháp lực càng tinh khiết hơn. Bởi vậy, bọn hắn tại trong thạch vực chi quốc địa vị sùng bái, thuộc về đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp yêu tu quyền quý giai tầng. Nơi này cách cục cũng có chút đặc biệt. Nó không giống vĩnh dạ rừng như vậy từ nhiều vị đức cao vọng trọng trưởng lão tạo thành nghị hội cùng trị quốc, cũng không giống thiên yêu thánh triều mô phỏng đại càn nhân tộc thiết lập triều đỉnh quan lại thể hệ, còn tại thiên yêu hoàng cung bày một cái hoàng đế bảo tọa, cách mỗi 500 năm để cho có thực lực tộc đàn thiên tài thay phiên đại lý. Thạch vực chi quốc chọn lựa là một loại càng thêm phân tán liên minh quy định. Hán quy tắc đơn giản trực tiếp, chỉ cần cái nào đó thế lực, có thể là một cái tộc đàn, cũng có thể là một cái từ nhiều vị tán tu tạo thành liên minh, nội bộ có thể nắm giữ một vị hóa thần kỳ tu sĩ xem như đại biểu. Như vậy, vô luận nên thế lực tộc đàn lớn nhỏ, thành viên nhiều ít, thực lực tổng hợp mạnh yếu, đều có thể tự động trở thành Thạch vực chi quốc cái này khổng lồ liên minh thành viên chính thức. Liên minh gặp có cần cùng quyết nghị trọng đại sự vụ, liền do cái này mấy trăm cái thành viên thế lực phái ra đại biểu, cùng bỏ phiếu quyết định. mỗi một phiếu trên lý luận đều đại biểu cho một vị hóa thần tu sĩ ý chí, mà Thạch Vực chi quốc thế lực như vậy lại có hơn 300 cỗ. Hải Sâm số lượng như vậy tu sĩ phân tán tại trong mấy trăm cái thế lực lớn nhỏ, đủ thấy Thạch Vực chi quốc thực lực tổng hợp cường thịnh, nội tình chi thâm hậu, có thể xưng tàng long ngọa hổ. Tại cái này mấy trăm cỗ hóa thần trong thế lực, Ngọc Thạch yêu nhất tộc bằng vào hắn lâu đời lịch sử, đặc biệt thiên phú cùng với trong tộc nhiều vị hóa thần cường giả, nhất là lao tổ Thạch Tinh tồn tại, chính là đứng tại liên minh đỉnh cao nhất, nắm giữ cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền đỉnh tiêm thế lực một trong. Tô Bạch không lại trì hoãn, cường đại nguyên thần chi lực lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng trải rộng ra. Bất quá thời gian qua một lát, hắn dễ dàng cho rối gen phức tạp trong hơi thở, tinh chuẩn phong tỏa Ngọc Thạch yêu nhất tộc hạch tâm vị trí trụ sở. Chương 615 đòi hỏi luyện chế bí kỹ, chương 615 đòi hỏi luyện chế bí kỹ Ngọc Thạch yêu nhất tộc trụ sở, cực kỳ tráng quan hoa lệ. Vài tòa nguy nga cao vút, tựa như thiên thần điêu mài một dạng cự hình ngọc thạch khoáng mạch, phủ phục tại bên trên đại địa. Những thứ này dãy núi độ rộng tất cả đạt mấy vạn trượng, cao vút trong mây, ngọn núi mặt ngoài cũng không phải là phổ thông nham thạch, mà là tại dưới ánh mặt trời lập lòe các loại ôn nhuận lộng lẫy ngọc thạch quần thô, thanh ngọc, bạch ngọc, mạc ngọc, hoàng ngọc. Màu sắc xuất hiện, linh khí mờ mịt. Mà ngọn núi nội bộ đã sớm bị Ngọc Thạch yêu nhất tộc đời đời bất và cần cù móc sạch, vài tòa cự sơn nội bộ thông qua vô số đường hầm, động vật lẫn nhau quan thông, cấu tạo trở thành một cái khổng lồ, phức tạp, lại tràn ngập dị vực phong tình cự đại mà thế giới bên dưới. Vô số cấp thấp, chưa hoàn toàn hóa hình hoặc linh trí sơ khai Ngọc Thạch yêu, liền ở chỗ này sâu thẳm thế giới dưới đất bên trong sinh sôi, sinh tức, tu luyện. Tại cái này vài tòa tựa như tự nhiên ngọc bích bình phong che chở cự sơn vờn quanh phía dưới, là một mảnh lộ ra càng đột ngột cùng bao la chống trải đất bằng, sự rộng lớn trình độ đồng dạng đạt đến mấy vạn trượng, mặt đất vuông vức như gương. Phản phất bị cái gì vĩ lực cẩn thận tu chỉnh qua. Căn cứ lưu truyền đã lâu nghe đồn, nơi đây thời kỳ viễn cổ đã từng đứng sừng sững lấy một tòa toàn thân từ cực phẩm linh ngọc cấu thành, có thể xưng thế gian kỳ quan dãy núi. Về sau, không biết kinh nghiệm bao nhiêu năm tháng tẩy lễ, thu nạp bao nhiêu thiên địa tinh hoa, cả tòa núi loan lại sinh ra linh trí, hóa hình lại yêu, hắn chính là Ngọc Thạch yêu nhất tộc trong truyền thuyết Khai Sơn lao tổ, cũng là tộc này huyết mạch cùng thần thông đầu nguồn. Bây giờ vị kia công tham tạo hóa lao tổ sớm đã siêu việt giới này cực hạn, phi thăng linh giới mà đi, chỉ để lại phiến khu vực này đồ tử đồ tôn, kéo dài tộc quần huy hoàng. Mà mảnh này bởi vì lao tổ hóa hình mà để chống thổ địa, thì bị về sau Ngọc Thạch yêu nhóm đầy đủ lợi dụng, kiến tạo trở thành một tòa to lớn mà đặc biệt thành thị, Ngọc Thạch Thành. Thành này quy củ sông nghiêm, chỉ có tu vi đạt đến kim đan kỳ trở lên cao giai Ngọc Thạch yêu, mới có tư cách vào thành định cư, tu luyện. Ngoài ra, trong thành cũng sắp đặt chuyên môn khu vực, kiến tạo phong cách khác nhau khách sạn lâu vũ, để mà tiếp đãi cùng Ngọc Thạch yêu nhất tộc giao hảo, có lẽ có công việc quan trọng lui tới ngoại tộc khách mời, hiển lộ rõ ràng to lớn tộc khí độ. Tô Bạch thân hình khẽ động, hóa thành một đạo như có như không lẫm nhiên kiếm quang, lặng yên không một tiếng động lướt về phía tòa kia dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận lộng lẫy Ngọc Thạch Thành. Hắn cũng không trực tiếp mạnh mẽ xuống tới, mà là trước tiên lấy nguyên thần chi lực tinh chuẩn tìm được ở vào trong thành khu vực hạch tâm, khí tức nhất là hùng hậu thạch tinh vị trí, truyền một đạo đơn giản mà rõ ràng hữu hảo bái phòng tin tức, xem như tiên lễ hậu binh. Sau đó, hắn mới thu liễm lại quanh thân đại bộ phận khí tức, giống như một vị thông thường khách tới thăm, hạ người xuống trong thành một tòa phong cách trang nhã, cùng chúng quanh phổ biến từ các loại ngọc thạch, nham thạch lũy thế kiến trúc khác biệt quá nhiều bằng gỗ kết cấu lầu các phía trước. Nơi đây chính là Ngọc Thạch yêu nhất tộc chuyên môn dùng tiếp đãi khách quý đón khách lầu. Lục Chín đạo hữu, đường xa mà đến, không thể ra xa tiếp đón, thực sự là khách quý ít gặp, khách quý a. To mà mang theo kim thạch thanh âm nhiệt tình âm thanh vang lên, đón khách lầu cái kia hai phiến từ chân quý hương một chế tạo đại môn đống nhiên rộng mở. Chính là trước đây tại vượn đen lão tổ bố trí trao đổi hội bên trên có duyên gặp qua một lần thạch tinh, tự mình xài bước mà lên ra. Trên mặt mang theo Thạch yêu nhất tộc đặc hữu cởi mở nụ cười, nhìn như chân thành vô cùng. Thạch tinh đạo hữu, khách khí, là Lục Mộ không mời mà tới, bạn muội bái phỏng, quấy rầy chỗ. Mong rằng rộng lòng tha thứ. Tô Bạch biến thành Lục Chín, cũng là mặt mỉm cười, chắp tay hoàn lễ, giọng ôn hòa, nghe không ra mảy may dị thường. Ha ha, Lục Chín đạo hữu nói sao lại nói như vậy? Ngươi có thể hạ mình tới ta cái này nho nhỏ Ngọc Thạch Thành, là ta Thạch Tinh vinh hạnh, là tộc ta đồng tất sinh huy, cầu còn không được. Mau mời đi theo ta, nhất định phải cùng ngươi tốt nhất đàm đạo. Thạch Tinh nhiệt tình tiến lên, nhìn như thân mật hư dẫn lấy Tô Bạch cánh tay, cùng nhau xuyên qua bố trí tinh xảo phòng, đi tới một gian cực kỳ rộng rãi lại tư mật tính chất rất tốt phòng khách quý bên trong. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt ngọc thạch mùi thơm ngát cùng một loại an thần tĩnh khí đàn hương. Tô Bạch ánh mắt hơi quét, liền đã phát giác, ngoại trừ chủ nhân Thạch Tinh, căn phòng khách quý này bên trong còn sớm đã ngồi ngay thẳng ba vị khí tức trầm ngưng trầm trọng, như núi cao vượt sâu Ngọc Thạch yêu. Bọn hắn mặc dù đều hóa thành hình người, nhưng cố ý bảo lưu lại bộ phận đặc thù, đến mức hình thái khác nhau. Một vị da thịt đen như mực ngọc, khí tức thâm thúy nội liễm. Một vị toàn thân xanh biết sáng long lanh như phỉ thúy, sinh cơ bừng bừng bên trong ngầm phong mang. Một vị khác thì màu sắc trầm trọng như hoàng ngọc, làm cho người ta cảm thấy bất động như núi cảm giác. Nhưng giống nhau là ba cái này quanh thân đều tản ra thuộc về hóa thần hậu kỳ cường hành yêu lực ba động, rõ ràng đều là Ngọc Thạch yêu nhất tộc hạch tâm trưởng lão. Thạch Tinh cười chủ động giới thiệu nói, Lục Chín đạo hữu, ba vị này đều là ta trong tộc lưu đệ trụ, đảm nhiệm trưởng lão chi vị, nghe danh chấn thiên hạ Lục Chín đạo hữu đại gia quan lâm, chuyên tới để cùng nhau cùng đi, cũng làm cho bọn hắn có cơ hội mở mang kiến thức một chút nhân tộc đỉnh tiêm kiếm tu phong độ tuyệt thế. Ba tiên Ngọc Thạch yêu đều là hướng Tô Bạch chắp tay hành lễ, Lục Chín đại danh đặt ở nơi này, ba yêu nhìn đều tính toán cung kính. Ân, không tệ, cũng là anh tài. Tô Bạch khẽ gật đầu, bất động thanh sắc. Lần này an bài trên mặt nổi là cấp đủ Tô Bạch mặt mũi, biểu hiện Ngọc Thạch yêu nhất tộc đối với Lục Chín xem trọng cùng nhiệt tình. vụ trộm, cũng chưa hẳn không có nhờ vào đó bày ra tộc đàn cơ bắp, lại để trong tộc đỉnh tiêm chiến lực tự mình kiến thức đồng thời âm thầm để phòng vị này nổi tiếng bên ngoài, sâu cạn không biết Lục Chín chi ý Tô Bạch tâm như gương sáng, thấy rõ, trên mặt lại là bất động thanh sắc, vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt. Đến, ngồi xuống. Thạch Tinh dẫn Tô Bạch ở trên đầu hai cái trên chủ tọa ngồi xuống, ba tên hóa thần hậu kỳ, nhưng là ở dưới đáy cùng đi. Thạch Tinh hiển nhiên đã đoán được Tô Bạch ý đồ đến, mở miệng nói, Lục Chín đạo hữu, ngươi lần này đến đây, là vì kiếm đạo pháp tắc thủy tinh mà đến đây đi. Tô Bạch chắc tay, không thể gạt được Thạch lão tổ. Tô Bạch cùng duy nhất gặp nhau, chính là kiếm đạo pháp tắc thủy tinh, có thể đoán ra Tô Bạch ý đồ đến, hoàn toàn không đủ để là lạ. Không dối gạt Lục Chín đạo hữu ngươi. Cái kia ba cái kiếm đạo pháp tắc thủy tinh, đích thật là trên tay của ta còn sót lại hàng tích chữ. Bây giờ các ngươi đại càn hoàng đế lợi hại, đại càn triều đại đỉnh tại ta yêu tộc 10 quốc chi ở giữa du tẩu lấy được cân bằng, nơi nào còn dám giết các ngươi đại càn hóa thần tu sĩ a. Thạch Tinh mở miệng nói. Tô Bạch nghe lời nói này, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại càn cường thịnh sau đó, hóa thần tu sĩ chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết, tự rời đi Cửu Châu đại địa đi tới yêu quốc trà trộn, trên cơ bản thì sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Đoán chừng Thạch Tinh trên tay trước đây ba cái kiếm đạo pháp tắc thủy tinh, đại bộ phận có thể là đại càn thiết lập sơ kỳ, thậm chí tại đại càn thiết lập phía trước tích trữ hàng tồn. Tô Bạch mở miệng nói, vân đạo lần này đến đây, đích thật là làm kiếm đạo pháp tắc thủy tinh mà đến, bất quá, vân đạo muốn không phải hàng có sẵn, mà là người chi nhất tộc, luyện ra pháp tắc thủy tinh bí kỹ. Lời vừa nói ra, Thạch Tinh con ngươi co rụt lại, phía dưới ba tên hóa thần ngọc thạch yêu càng là trực tiếp đứng lên. Chương 616 bí thuật tu luyện yêu cầu, chương 616 bí thuật tu luyện yêu cầu bần đạo mong muốn, chính là quý tộc, luyện hóa pháp tắc, ngưng kết tinh thể đạo vô thượng bí kíp kia. Lời này vừa ra, Thạch Tinh đồng tử chợt co rút, quanh thân ngọc quang ôn nhuận kia đều trong nháy mắt trở nên có chút chói mắt. Mà ba vị trưởng lao hóa thần hậu kỳ vẫn luôn trầm mặc làm bạn, như ba pho tượng ngọc điêu kia, càng là phản ứng kịch liệt, vụ một tiếng cùng nhau đứng dậy. Khí cơ ba động thực chất hóa trong mật thất kín đáo gây ra phong lưu. Không khí trong phòng khách quý, trong nháy mắt từ hài hòa dung hợp vừa rồi, giảm xuống điểm đóng băng, kiếm bạc nỗ trường. Tô Bạch lại phản phất đối với điều này không hề hay biết, vẫn an nhiên ngồi vững, thậm chí ngay cả hơi nước lượn lờ bốc lên trong chén trà trước mặt cũng chưa từng rối loạn mảy may. Hắn phất lờ ba vị trưởng lão đột nhiên đứng dậy, giận dữ nhìn nhau kia, ánh mắt vẫn bình tĩnh rơi vào Thạch Tinh trên chủ vị, chậm rãi mở miệng nói, "Vần đạo thâm trì, thỉnh cầu lần này có lẽ khá đường đột, có chỗ không ổn." Ngữ khí của hắn vẫn bình hòa, nhưng còn xin Thạch Tinh trưởng lão tạm thời nguôi giận, suy nghĩ kỹ lưỡng, vần đạo chính là chân tâm thực ý, hy vọng lấy bảo vật đối đẳng, giao dịch công bằng, để đổi lấy môn bí kỹ thần thông này của quý tộc. Tuyệt không phải ý đồ xảo trá cướp đoạt. Thạch Tinh chết chằm chằm nhìn Tô Bạch, dường như muốn từ trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của hắn nhìn ra điều gì. Mấy hơi thở sau, ánh sáng sắc bén trong mắt hắn mới hơi thu liễm, hướng phía dưới giơ tay lên, trầm giọng nói, "Ngồi xuống." Giọng nói không cao, nhưng mang theo uy nghiêm của một tộc lão tổ. Ba vị trưởng lão kia tuy trên mặt vẫn đầy vẻ giận dữ và bất mãn, nhưng vẫn theo lời chậm rãi ngồi về chỗ cũ, chỉ là khí tức quanh thân vẫn căng thẳng, như dây cung kéo căng, chết chằm chằm khóa chặt Tô Bạch. Thạch Tinh hít sâu một hơi, dường như đang bình phục nội tâm ba động, hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Bạch, trên mặt nặn ra một nụ cười phức tạp, lời của Lục Cửu đạo hữu hà tất chỉ là có chút đường đột, quả thực là kinh thiên động địa. Vừa rồi ba vị trưởng lao nhất thời tình thế cấp bách thất thố, còn mong đạo hữu đừng trách. Hắn trước tiên chỉ ra yêu cầu của Tô Bạch là quá đáng, sau đó chuyển đề tài, bắt đầu trình bày lợi hại. Ngữ khí của hắn trở nên vô cùng trịnh trọng, "Lục Cửu đạo hữu, ngươi có biết, bí thuật này không hề khoa trương mà nói, chính là một trong những căn cơ để tộc Ngọc Thạch yêu ta có thể an thân lập mệnh, hưởng thụ địa vị như ngày nay trong Lam Nguyên giới cường giả như rừng. Ý nghĩa của nó vượt xa thần thông công pháp thông thường." Hắn đưa ra hai ngón tay, tạm thời không nói, "Thuật này là bí truyền huyết mạch của tộc ta, huyền ảo vô cùng, ngươi thân là nhân tộc, không có huyết mạch ngọc thạch đặc hữu của tộc ta, căn bản không thể tu luyện thành công. Cho dù ta phá lệ giao bí thuật cho ngươi, ngươi lại có thể trả giá kinh người đến mức nào để đổi lấy bí thuật đủ để làm căn cơ truyền thừa của tộc ta?" Lời nói này của Thạch Tinh nhìn như từ chối, thực chất đã âm thầm chuyển chủ đề từ có cho hay không sang ngươi không trả nổi giá. Vô ý là chỉ cần cái giá đủ cao, không phải không thể đàm phán. Đây chính là chỗ lao gian cự hoạt của hắn. Tô Bạch là nhân vật cỡ nào, há có thể không nghe ra ý tứ tiềm ẩn trong lời nói của hắn? Hắn mỉm cười nhạt nhẽo, mở miệng nói, "Thạch lão tổ, chuyện giá cả không cần quá sớm định luận, bần đạo có thể trả giá bao nhiêu hoàn toàn tùy thuộc vào nhu cầu của lão tổ và quý tộc, lão tổ có bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần bần đạo lực sở năng cập, tất sẽ cố gắng thỏa mãn." Lời này của hắn nói ra cực kỳ có khí thế, cũng chưa đủ đường lui, vừa thể hiện thành ý và thực lực của mình, lại không nói quá lời. Thạch Tinh nghe lời này, trong lòng lại thầm cười lạnh. Về bí thuật luyện hóa tu sĩ hóa thần thành tinh thể pháp tắc này, khi tộc Ngọc Thạch yêu vừa xuất hiện ở Lam Nguyên giới, quả thực đã thu hút vô số ánh mắt thèm muốn. Thập đại yêu quốc không biết có bao nhiêu yêu tu muốn tu thành bí thuật này, trải qua không ít mình thương ám tiễn. Nhưng trải qua bao năm tháng, đến nay vẫn không ai có thể thực sự học được thuật này từ tay tộc khác. Nguyên nhân căn bản là điều kiện tu luyện thuật này khắc nghiệt đến cực điểm. Thứ nhất, phải có huyết mạch thuần khiết của tộc Ngọc Thạch yêu, bởi vì chỉ có huyết mạch Ngọc Thạch độc đáo của họ mới ẩn chứa một loại đặc tính hòa tan và cố hóa thần kỳ, có thể chậm rãi, khó khăn bóc cách, tinh luyện và cuối cùng hiện thực hóa lực lượng pháp tắc hư vô mở mịt mà mục tiêu tu sĩ, nhân tộc, yêu tộc đều được cảm ngộ thành thực thể tinh thể pháp tắc ổn định. Đây là mấu chốt cốt lõi mà huyết mạch nhân tộc hoặc yêu tộc khác căn bản không thể mô phỏng. Thứ hai, người thi thuật bản thân tu vi ít nhất phải đạt đến hóa thần kỳ, chỉ có tu sĩ hóa thần đối với thiên địa pháp tắc có đủ cảm ngộ mới có thể dẫn dắt và hoàn thành quá trình luyện hóa tinh vi phức tạp như vậy. Thứ ba, cũng là điểm hạn chế lớn nhất. Mỗi khi chế tạo một viên tinh thể pháp tắc, ngọc thạch yêu đều cần tiêu hao lượng lớn lực lượng huyết mạch bản nguyên của bản thân dung nhập vào đó, làm tinh hạch và chất ổn định để pháp tắc ngưng tụ. Điều này không chỉ khiến người thi thuật nguyên khí đại thường, mà còn có nguy cơ lớn huyết mạch thuần độ thoái hóa, thậm chí tổn thương vĩnh viễn. Cho dù huyết mạch không thoái hóa, cũng cần tiêu tốn thời gian cực kỳ dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Tổng hợp lại mà nói, cho dù đặt bí thuật pháp quyết không sai một chữ trước mặt Lục Cửu, hắn một kiếm tu nhân tộc thuần túy cũng tuyệt không có khả năng học được. Không có huyết mạch của tộc Ngọc Thạch Yêu, tất cả đều là nói xuông. Thú hồ, trong những năm tháng xa xưa, để trấn nhiếp tiểu nhân, thể hiện tính không thể sao chép của thuật này, tộc Ngọc Thạch Yêu từng truyền thụ bí thuật cho không ít ngoại tộc, không ngoại lệ ngay cả ngoại tộc Hóa Thần Đỉnh Phong cũng không thể tu thành thuật này. Trong mấy trăm năm gần đây, cùng với tộc Ngọc Thạch Yêu ngày càng cường thịnh, thêm vào việc đã dùng sự thật chứng minh ngoại tộc căn bản không thể thi triển thuật này, đã rất lâu không có tu sĩ không biết điều nào đến đòi bí thuật, tự chuốc lấy phiền phức kiêm khiêu khích tôn nghiêm của tộc Ngọc Thạch Yêu. Thạch Tinh thầm nghĩ, Lục Cửu này nghe nói xuất thân tán nhân, quanh năm ở tù, không hỏi thế sự, e rằng căn bản không biết trong đó mấu chốt, chỉ nhìn thấy thần hiệu của tinh thể pháp tắc, liền mạo muội đến cầu lấy bí thuật đi. Có thể trở thành một tộc lão tổ, Thạch Tinh tự nhiên không phải hạng lương thiện gì, trong chớp mắt tâm niệm điện chuyển, đã quyết định nhân cơ hội này hung hăng gõ Tô Bạch một khoản. Dù sao, mình đã nói trước cho hắn biết thuật này người ngoại tộc khó tu luyện, là hắn tự mình cố chấp muốn đổi, đến lúc đó luyện không thành, cũng không trách được mình. Đây quả thực là con dê béo tự dâng đến cửa. Nghĩ đến đây, trên mặt Thạch Tinh lộ ra vẻ thận trọng cân nhắc sau đó, cuối cùng có chút buông lỏng. Hắn trầm ngâm, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, mở miệng nói, nếu Lục Cửu đạo hữu thành ý như vậy, lão phu nếu cứ một mực từ chối, ngược lại có vẻ không gần nhân tình. Hắn ánh mắt rực cháy nhìn về phía Tô Bạch, đưa ra thứ mình thực sự quan tâm, nghe nói, Lục Cửu đạo hữu ngoài kiếm thuật thông thần ra, trên con đường đan đạo cũng có tạo nghệ kinh người, có thể luyện chế nguyên anh phá cảnh đan thậm chí là hóa thần phá cảnh đan có thể giúp tu sĩ hóa thần độ kiếp. Không biết chuyện này là thật hay giả. Đồ cùng truy kiến, hắn cuối cùng đã lộ ra mục tiêu thực sự của mình. Tô Bạch nghe Thạch Tinh nhắc đến đan dược, trong lòng lập tức có số xem ra, chuyện lấy được bí thuật có cửa rồi. Đối phương đã bắt đầu hỏi giá, liền có nghĩa là cơ sở giao dịch đã được thiết lập. Còn về vấn đề huyết mạch ngọc thạch yêu cốt lõi nhất kia, Tô Bạch trong lòng khẽ mỉm cười. Tiên thuật mà hắn mang theo, tuy có chút phiền phức, nhưng đến lúc đó tái cấu trúc huyết mạch là được. Đến lúc đó, chỉ cần tìm một cơ hội, sao chép một thiên phú huyết mạch của Ngọc Thạch Yêu, sở hữu một phần đặc tính huyết mạch của Ngọc Thạch Yêu, hẳn là cũng có thể có hiệu quả. Trước khi đến, hắn đương nhiên đã tìm hiểu lai lịch bí thuật của tộc Ngọc Thạch Yêu, thiên thuật sao chép mới là chỗ dựa lớn nhất để hắn dám đến cầu lấy thuật này. Chương 617 Ngọc Thạch Câu Phần, riêng phần mình công tâm chương 617 Ngọc Thạch Câu Phần, riêng phần mình công tâm tự nhiên là thật. Tô Bạch gật đầu. Trừ kiếm trong tay, bần đạo tự hào nhất chính là thuật luyện đan này, nguyên anh phá cảnh đan và hóa thần phá cảnh đan, bần đạo quả thực có thể luyện chế. Được đáp án khẳng định, trong mắt Thạch Tinh lóe lên một tia vui mừng khó nén, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Hắn lại giả vờ trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế ngọc, tính toán làm sao mở lời để lợi ích tối đa hóa, mà lại không dọa chạy đối phương. Im lặng đủ mười mấy hơi thở, trong sảnh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ba vị trưởng lão cũng nín thở ngưng thần. Thạch Tinh lúc này như vừa trải qua lựa chọn khó khăn, đưa ra một cái giá mà hắn tự cho là khá hợp lý, thực chất là sư tử há mồm, ba viên hóa thần phá cảnh đan, cộng thêm 10 viên nguyên anh phá cảnh đan. Hắn giọng trầm ngưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bạch, nếu Lục Cửu đạo hữu có thể thay tộc ta luyện chế ra những đan dược này, bí thuật của tộc ta liền có thể truyền thụ cho ngươi. Nhưng mà, hắn cố ý nhấn mạnh giọng điệu, nhấn mạnh, tiền đề ta đã nói rõ, thuật này ngoại tộc cực khó tu thành. Giao dịch một khi đạt thành, vô luận đạo hữu cuối cùng có thể dựa vào thuật này luyện chế ra pháp tắc thủy tinh hay không, đều không thể hối hận, càng không thể mượn cớ này gây sự. Điều kiện này, trong mắt hắn, cơ hội là tay không bắt sói trắng. Dùng một phần bí thuật mà đối phương đại khái không thể sử dụng, đổi lấy nhiều linh đan đỉnh cấp được coi là tài nguyên chiến lược như vậy, quả thực là một vốn và lời. Tô Bạch nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve mép chén trà, như đang cân nhắc lợi hại. Một lát sau, hắn mới chậm rãi gật đầu, đồng ý, có thể. Cứ theo lời Thạch lão tổ. Nhưng hắn lập tức chuyển lời, đưa ra điều kiện của mình, tuy nhiên, tất cả linh dược tài liệu cần thiết để luyện chế những phá cảnh đan này đều cần do tộc yêu ngọc thạch của ngươi cung cấp. Hơn nữa, đan đạo tự có xác suất thành bại, nếu trong quá trình luyện chế thất bại, linh dược hao tổn cũng cần các ngươi tự mình bổ sung, cho đến khi số lượng đan thành đủ mới thôi. Thạch Tinh nghe vậy, trong lòng cũng hỉ, chỉ cảm thấy lần này tay không bắt sói trắng quả thực quá thành công. Hắn vội vàng đáp, điều này tự nhiên. Đương nhiên là như vậy. Lục Cửu đạo hữu chỉ cần liệt kê danh sách linh dược cần thiết cho ta, ta lập tức sai người đi chuẩn bị, nhất định sẽ tìm được dược liệu phẩm chất tốt nhất. Hắn như đã thấy, sau khi những phá cảnh đàn quý giá này đến tay, những thiên tài trẻ tuổi bị kẹt ở bình cảnh nhiều năm trong tộc đều phá, thực lực tổng thể của tộc yêu ngọc thạch sẽ đón nhận một lần tăng lên không nhỏ. Tô Bạch cũng gật đầu, trên mặt mang vẻ vui mừng khi đạt thành giao dịch. Tuy nhiên trong lòng hắn lại là một tính toán khác, với trình độ luyện đan của hắn, động tay động chân trên linh dược tài liệu thực sự quá đơn giản. Đến lúc đó nói là luyện chế, bản thân còn kiếm được một khoản linh dược, ai lô ai lãi còn chưa chắc đâu. Trong chốc lát, chủ khách đều vui vẻ, không khí trong phòng khách quý lại trở nên hòa hợp trở lại. Cả hai bên đều cảm thấy mình kiếm được, đều vui vẻ. Thạch Tinh thấy Tô Bạch sảng khoái đồng ý như vậy, trong lòng mừng thầm, cũng muốn nhanh chóng xác thực chuyện này, tránh đêm dài lắm mộng. Hắn trên mặt chất đầy nụ cười nhiệt tình, lập tức lật tay, một miếng ngọc giản có hoa văn màu máu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn đưa ngọc giản cho Tô Bạch, giọng điệu mang theo vài phần trịnh trọng, để biểu thị thành ý của tộc ta, đây chính là ngọc giản ghi lại bí mật không truyền của tộc ta, thần thông này tên là Ngọc Thạch Câu Phần. Ngọc Thạch Câu Phần. Tô Bạch khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra. Tên bí thuật này lấy thật là tràn đầy một loại ý vị bất tường. Là ám chỉ tu luyện thuật này cần có quyết tâm cùng địch đồng quy vô tận, hay là chỉ quá trình luyện hóa đối với bản thân hao tổn cực lớn, giống như tự hủy tiền đồ hoặc là đơn thuần miêu tả kết cục của người bị luyện hóa. Hắn đưa tay vững vàng tiếp nhận miếng ngọc giản này. Hắn không hề né tránh Thạch Tinh và ba vị trưởng lão đang có mặt, trực tiếp trước mặt bọn họ, ngưng tụ pháp lực, rót vào ngọc giản, bắt đầu dò xét nội dung ghi lại bên trong. Thông tin trong ngọc giản như hồng thủy tràn vào nguyên thần của Tô Bạch. Hắn nhanh chóng lướt qua môn thần thông bí thuật tên là Ngọc Thạch Câu Phần này. Quả nhiên như Thạch Tinh trước đó đã nhấn mạnh, điều kiện tiên quyết cốt lõi để tu luyện thuật này cực kỳ khắc nghiệt, đầu tiên là cảm ngộ thổ chi pháp tắc, đặc biệt là trong đó thiên về tinh hóa cố hóa pháp tắc phái sinh. Tuy nhiên điều này đối với Tô Bạch đã là hóa thần đỉnh phong, cảm ngộ một loại thổ chi pháp tắc 88 mà nói, không phải vấn đề quá lớn. Thứ hai, cũng là điểm mấu chốt nhất, phải sở hữu huyết mạch bản nguyên của tộc yêu ngọc thạch, dựa vào loại năng lực dung linh tố hình độc đáo trong huyết mạch, mới có thể hoàn thành quá trình lịch thiên là bóc tách và ngưng tụ cảm ngộ pháp tắc hư vô thành thủy tinh thực thể. Ngoài hai điều kiện tiên quyết gần như không thể vượt qua này, các bước tu luyện bí thuật, pháp môn điều khiển nguyên thần, vờ tuy cũng khá phức tạp tinh diệu, nhưng so với hai ngưỡng cửa đó, độ khó trong mắt Tô Bạch vẫn cực kỳ đơn giản. Tô Bạch khi đang ngưng thần tra cứu nội dung ngọc giản, Thạch Tinh ở vị trí chủ tọa, cùng với ba vị trưởng lao ở phía dưới, ánh mắt đều như có như không tập trung vào hắn, đặc biệt là theo dõi sát sao bất kỳ thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt nào trên mặt hắn và những cử động nhỏ. Trong lòng Thạch Tinh thực ra cũng hơi lo lắng, hắn đương nhiên tin rằng giới hạn huyết mạch là một rào cản không thể vượt qua. Nhưng hắn lo lắng là Tô Bạch sau khi tìm hiểu chi tiết điều kiện tu luyện, nhận ra thuật này đối với hắn căn bản là hư ảo, từ đó tức giận, trở mặt ngay tại chỗ, từ chối thực hiện lời hứa giao dịch đang dược. Nhưng hắn thân là lão tổ yêu ngọc thạch, tự nhiên không thể để Lục Cửu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, hủy hoại ước định, nếu không tôn nghiêm của tộc yêu ngọc thạch ở đâu? Nếu thực sự giao đấu, danh tiếng của Lục Cửu văng xa, khó tránh khỏi nguy hiểm. Không phải điều hắn mong muốn. Tô Bạch đại khái lướt qua nội dung trong ngọc giản, đặc biệt là xác nhận hai yêu cầu cốt lõi đó, sau đó chậm rãi thu hồi pháp lực, cầm ngọc giản trong tay. Hắn tự nhiên cũng biết suy nghĩ trong lòng Thạch Tinh lúc này, cố ý thở dài một tiếng đầy ẩn ý, để treo khẩu vị của lao yêu quái này. Tiếng thở dài này khiến trái tim Thạch Tinh không khỏi treo lên tận cổ họng, yêu nguyên trong cơ thể âm thầm lưu chuyển, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó mọi tình huống bất ngờ. Tô Bạch ngẩng đầu, trên mặt mang theo một tia tiếc nuối và không cam lòng vừa vặn, nhìn về phía Thạch Tinh, giọng điệu khá chân thành nói, "Thạch lao tổ nói không sai, môn ngọc thạch câu phần bí thuật này, huyền ảo tinh thâm, đặc biệt là đối với yêu cầu căn cơ của người tu luyện cực kỳ đặc biệt, xem ra người ngoại tộc quả thực là khó tu thành a." Thấy Thạch Tinh lộ vẻ khó xử, hắn chuyển lời, "Tuy nhiên, đại đạo gian nan, quý ở kiên trì, bần đạo đối với thuật này thực sự tâm hướng vãng. Chi, sau này nói không chừng phải thường xuyên đến Ngọc Thạch Thành quấy rầy Thạch lão tổ và chư vị trưởng lão, đến lúc đó còn cần thỉnh giáo chư vị những châu nghi nan trong tu luyện, mong rằng không tiếp chỉ giáo." Lời này của Tô Bạch, tự nhiên là để chuẩn bị trước một cái cơ hợp tình hợp lý cho hành động thường xuyên xuất hiện ở Ngọc Thạch Thành, tìm kiếm mục tiêu thích hợp để sao chép huyết mạch yêu ngọc thạch của mình sau này. Dù sao bí thuật này bản thân đã cực kỳ tiêu hao huyết mạch yêu ngọc thạch, sau này ngưng luyện pháp tắc bảo vật, tự nhiên không thể chỉ sao chép vài lần là được. Thường xuyên tỉnh giáo nghi nan tu luyện thuận lý thành trương. Thạch Tinh vừa nghe, trái tim đang treo lơ lửng lập tức rơi về bụng, thay vào đó là một trận mừng thầm. Lục Cửu này quả nhiên không cam lòng, còn muốn thử. Hắn mong Tô Bạch đến tỉnh giáo nhiều hơn, như vậy vừa có thể duy trì mối quan hệ giao dịch này, đảm bảo đan dược đến tay, lại có thể nhìn đối phương phí công phí sức mà không thu được gì, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này để lôi kéo hoặc lợi dụng vị luyện đan sư đỉnh cấp này. Hắn vội vàng cười ha hả, giọng điệu hào sảng, "Ha ha ha, dễ nói. Dễ nói." Lục Cửu đạo hữu có tấm lòng hướng đạo này, lão phu vô cùng cảm phục. Cửa lớn Ngọc Thạch Thành của ta, vĩnh viễn rộng mở vì đạo hữu. Người khi nào muốn đến bao nhiêu lần, đều không sao. Tộc ta nhất định sẽ biết gì nói đấy, nói hết không giữ lại. Đương nhiên, vấn đề huyết mạch cốt lõi, đó là thiên phú, không phải ngôn truyền có thể giải quyết được, Thạch Tinh thầm nghĩ. Tô Bạch trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ cảm kích, gật đầu. Ngay sau đó, hắn cũng giơ tay lấy ra một miếng ngọc giản bình thường đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Thạch Tinh. "Thạch lão tổ, trong ngọc giản này, ghi chép chi tiết các loại linh dược tài liệu cần thiết để luyện chế nguyên anh phá cảnh đan và hóa thần phá cảnh đan, bao gồm chủng loại, niên đại, phân lượng và một số yêu cầu xử lý, xin hãy xem qua." Chương 618 một tờ điều lệnh, chương 618 một tờ điều lệnh. Tô Bạch hơi dừng lại, đưa ra một thời gian biểu giao hàng, nguyên anh phá cảnh đan luyện chế tương đối nhanh hơn, cuối năm nay ta hẳn là có thể giao đợt đầu tiên cho ngươi. Thời điểm này, vừa vận tiên thuật làm mới thành công, tới sao chép ngọc thạch yêu huyết mạch. Còn về hóa thần phá cảnh đan, Tô Bạch ngữ khí chậm lại, tỏ ra vô cùng thận trọng, đan này luyện chế cực kỳ phức tạp, đối với hỏa hầu, thời cơ, pháp tắc dung nhập yêu cầu càng cao, công tác chuẩn bị và suy diễn giai đoạn đầu cần thời gian dài hơn. E rằng cần vài năm thời gian mới có thể đảm bảo thành đan phẩm chất, giao cho ngươi. Lời hắn nói nửa thật nửa giả. Đan phương hóa thần phá cảnh đan hắn quả thật vẫn đang suy diễn hoàn thiện, cần thời gian là thật, nhưng vài năm cái thời hạn này, càng nhiều là để lại cho mình đủ không gian đệm và kéo dài một chút, để đối phương càng thêm trân trọng. Thạch Tinh tiếp nhận ngọc giản ghi chép hy vọng và tài nguyên khổng lồ, thần thức nhanh chóng quét qua nội dung bên trong. Mặc dù danh sách linh dược chủng loại phong phú, lại không thiếu vật quý hiếm, nhưng Lam Nguyên giới vật sản phong phú, lại với nội tình ngọc thạch yêu tộc, thu thập đầy đủ không phải việc khó. Trong lòng hắn một tảng đá lớn rơi xuống đất, nhưng thân là lão tổ, sự cẩn trọng cần có vẫn phải thể hiện ra. Hắn mở miệng nói, "Lục Cửu đạo hữu, Lão phu cũng thâm chi luyện chế loại linh đan nghịch thiên này, gian nan vô cùng, nguy cơ thất bại cực cao, nhìn khắp Lam Nguyên giới hiện nay, có năng lực, có gan phách luyện chế hóa thần phá cảnh đan, e rằng cũng chỉ có đạo hữu ngươi một người. Lão phu không phải không tin đạo hữu, chỉ là việc này liên quan đến tương lai của ta, vẫn muốn mạo muội hỏi một câu, đạo hữu hứa hẹn lô linh đan này, đại khái cần bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành toàn bộ việc giao hàng? Hắn cần một thời hạn đại khái để sắp xếp tài nguyên và nhân lực trong tộc. Tô Bạch giả vờ trầm ngâm, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái trên mặt bàn, sau đó mới ngẩng đầu, đưa ra một câu trả lời rõ ràng, trong vòng 10 năm đi, trong vòng 10 năm, Vân đạo nhất định sẽ giao đủ tất cả đan dược đã hứa cho quý tộc. 10 năm thạch tinh trong lòng lẩm bẩm một lần, lập tức hoàn toàn thả lỏng. Đối với hóa thần tu sĩ có tuổi thọ dài lâu mà nói, 10 năm quang âm quả thật như trước mắt. Thời gian này, hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Thạch tinh hướng Tô Bạch chỉnh trọng chắp tay, "Tốt, 10 năm thì 10 năm." Lục Cửu đạo hữu một lời ngàn vàng, lão phu tự nhiên là tin được. Như vậy, tộc ta liền tính chờ đạo hữu tin tốt. Đến đây, cuộc giao dịch tính toán lẫn nhau này, cuối cùng trên bề mặt đã viên mãn đạt thành. Giữa khách và chủ, bầu không khí lại trở nên nồng nhiệt và hài hòa. Tiếp theo, hai bên đều ngầm hiểu không đi sâu vào chi tiết giao dịch, mà chuyển sang trò chuyện về một số chuyện lạ, kinh nghiệm tu hành của Lam Minh giới. Tô Bạch lại ở Ngọc Thạch Thành lưu lại nửa ngày, hứng thú dạt dào nếm thử một số ngọc thạch thịnh yến và linh tiểu đặc sản độc đáo của Ngọc Thạch Thành, được chế biến từ các loại bột linh ngọc hoặc ngọc thủy. Trước khi đi, Thạch Tinh đã sai người chuẩn bị xong lô linh dược tài liệu đầu tiên dùng để luyện chế nguyên anh phá cảnh đan, chất đầy một chiếc ngọc hoàn chứa vật tinh xảo, giao cho Tô Bạch. Tô Bạch tự nhiên là thản nhiên nhận lấy. Mọi việc xong xuôi, Tô Bạch không còn lưu lại, khéo léo từ chối Thạch Tinh hết lần này đến lần khác giữ lại, nói rõ cần nhanh chóng trở về chuẩn bị việc luyện đan. Dưới sự nhiệt tình tiễn đưa của Thạch Tinh và ba vị trưởng lão, hắn thể hiện thần thông không gian trong truyền thuyết, nhẹ nhàng mở ra khe nứt không gian, biến mất khỏi tầm mắt Thạch Tinh. Thạch Tinh nhìn vị trí Tô Bạch biến mất, nụ cười trên mặt dần thu lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang lão luyện, lẩm bẩm: 10 năm hy vọng lục cửu này, thật sự có thể mang lại cho ta bất ngờ đi. Mà ba vị trưởng lão phía sau hắn cũng đều nhìn nhau, tâm tư khác nhau, nhưng nhìn chung đều hài lòng với cuộc giao dịch tay không bắt sói này. Tô Bạch từ Thạch Vực Chi Quốc trở về đồng thành sau, lập tức tuyên bố tiến vào trạng thái bế quan sâu. Hắn hiện giờ cần tu luyện những thứ so với trước càng phức tạp hơn. Ngoài việc không thay đổi hàng ngày tham ngộ vạn hóa kiếm đạo suy diễn hoàn thiện đan phương hóa thần phá cảnh đàn trên lịch trình lại thêm một nội dung cực kỳ quan trọng, chuyên tâm tham ngộ môn bí thuật ngọc thạch câu phần có được từ ngọc thạch yêu tộc. Bí thuật này tuy đơn giản, nhưng chuẩn bị tham ngộ trước là thói quen từ trước đến nay của Tô Bạch. Thời gian trong sự toàn tâm toàn ý của hắn lặng lẽ trôi qua. Còn về chính vụ hàng ngày của khu vực nhỏ đồng thành, Tô Bạch đã hoàn toàn buông tay, giao hết cho cấp dưới đắc lực huyết thọ và Chu Biểu xử lý. Cứ như vậy, hơn 3 tháng thời gian liền trôi qua nhanh chóng trong bế quan. Đúng vào đầu tháng 4, xuân ý dần nồng, vạn vật hồi sinh. Một tờ điều lệnh cuối cùng từ kinh đô xa xôi đến Bắc Châu thành biên viễn này. Ngày này, trên không nha môn thủ dạ nhân đồng thành, một đạo độn quang sắc bén phá không mà đến, khí tức cường hãn, không hề che giấu thân phận quan phương của mình. Người đến là một tu sĩ mặt mũi lạnh lùng, mặc trang phục sứ giả cung đình đại cản, tu vi rõ ràng đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Hắn không hạ xuống, mà lơ lửng giữa không trung, giọng nói rõ ràng truyền khắp toàn bộ trang viên thủ dạ nhân đồng thành đại chấp sự Tô Bạch, tiếp lệnh. Tô Bạch từ tĩnh thất mở hai mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn chỉnh lại ống tay áo, ung dung không đội bước ra tĩnh thất, đến trong sân, đối với sứ giả trên không hơi chắp tay, "Tô Bạch tại đây." Vị sứ giả cung đình kia ánh mắt như điện, quét qua Tô Bạch, xác nhận thân phận xong, cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một cuộn linh bố cuộn màu vàng tươi. Cuộn chụp mở ra, trên đó viết bằng linh phấn những chữ viết mạnh mẽ, ẩn ẩn có long khí cuốn quanh, chính là điều lệnh do trung ương đại cản trực tiếp hạ đạt. Nay có đồng thành thủ dạ nhân đại chấp sự Tô Bạch, cần mẫn vương sự, công tích chắc việc đặc biệt điều nhiệm đến trấn yêu tư kinh đô nhậm chức, lập tức khởi hành, không được chậm trễ. Khâm thử. Các thủ dạ nhân trong trang viên đều ngây người. Đại chấp sự đây là sắp điều đi rồi sao? Tô Bạch sẽ từ đại chấp sự đồng thành thuộc hệ thống thủ dạ cung, điều động ngang cấp đến một bộ phận quyền lực mạnh mẽ khác, trấn yêu tư. Điều này nhìn như điều động ngang cấp, nhưng ai cũng hiểu, có thể từ thành biên viễn điều về trung tâm quyền lực đại cản, bản thân chính là một tín hiệu trọng dụng và thăng tiến. Sứ giả đọc xong, đưa cuộn điều lệnh lơ lửng đến trước mặt Tô Bạch, sau đó nói, điều lệnh đã đến, bản sứ còn có hoàng mệnh khác trên người, không tiện ở lâu, Tô chấp sự tự mình bảo trọng. Hắn thậm chí không cho Tô Bạch cơ hội khách sáo giữ lại, trên người hào quang lóe lên, liền hóa thành một quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, đến nhanh, đi cũng nhanh. Tô Bạch tay cầm cuộn điều lệnh, ánh mắt hơi ngưng. Hắn trong lòng hiểu rõ, sự điều động đột ngột này, tất nhiên là do Huyền Viên chỉ thủy trong cuộc giao dịch kia, sau khi thành công luyện hóa viên kiếm đạo pháp tắc thủy tinh, thực lực có tiến bộ, bắt đầu thực hiện lời hứa, âm thầm ra sức thúc đẩy mà thành. Chỉ là hiệu suất này, còn nhanh hơn nhiều so với hắn dự đoán. Kinh đô trấn yêu tư Tô Bạch thấp giọng tự nói, nơi đó là nơi hội tụ phong vân của Cửu Châu đại càn, cũng là nơi hắn dự định phải đặt chân đến ở Lam Nguyên giới. Mặc dù sớm hơn dự kiến, nhưng đã có cơ hội đến, tự nhiên không có lý do gì bỏ qua. Hắn không còn do dự, lập tức truyền ra thần niệm, triệu tập huyết thỏ, Chu Bưu cùng một đám cấp dưới hạch tâm. Một lát sau, trong nghị sự sảnh, trung ương điều lệnh đã hạ, lệnh ta lập tức đến kinh đô trấn yêu tư báo danh. Tô Bạch ngữ khí bình tĩnh tuyên bố. Cái gì? Nhanh như vậy? Huyết thỏ nghe vậy, trên mặt lập tức tràn đầy khó tin. Hắn đối với quy tắc thủ dạ nhân đại càng khá hiểu rõ, theo thông lệ, một đại chấp sự được phái ra ngoài, cho dù thành tích chính trị có xuất sắc đến mấy, bối cảnh có cứng đến mấy, thông thường cũng cần tại nhiệm sở khoảng 10 năm, trải qua nhiều lần khảo hạch, mới có khả năng có được cơ hội thăng chức hoặc điều về trung ương. Như Tô Bạch vậy, nhậm chức chưa đầy 2 năm, liền có được điều lệnh trực tiếp và cấp bách như vậy, tốc độ nhanh chóng, quả thật hiếm thấy. Đại chấp sự thứ tội, là thuộc hạ thất thố rồi nhận ra biểu hiện của mình có thể khiến đại chấp sự hiểu lầm, huyết thọ đội vàng chắp tay xin lỗi. Tô Bạch khẽ gật đầu, không để ý thời hạn điều lệnh gấp gáp, ta phải lập tức khởi hành. Tô Bạch nhìn mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Chu Bưu, trước khi đi, ta còn cần đến cứ điểm khu vực, đích thân từ biệt quỷ cấp tư giả sứ, vì vậy, thời gian không còn nhiều. Chu Bưu, ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một là ở lại đồng thành, với năng lực của ngươi phụ tá đại chấp sự mới nhậm chức, bảo vệ đồng thành an bình, ta sẽ dặn dò đại chấp sự kế nhiệm việc này. Không đợi Tô Bạch nói xong, Chu Bưu liền đột nhiên thẳng lưng, trên mặt không chút do dự, dứt khoát mở miệng nói, "Đầu nhi, ta đi theo ngươi." "Hắc hắc, kinh đô đại càn, thánh địa nhân tộc, đó mới là nơi phồn hoa chân chính, ta lão chư thật sự chưa từng đi qua đâu. Theo đầu nhi ngài, chắc chắn có tiền đồ hơn ở lại thành bên này." Hắn trong lòng hiểu rõ, khế ước hiệu lực 100 năm hắn ký với Tô Bạch vẫn còn, ôm chặt cái đùi tiềm lực vô hạn này mới là vương đạo. Ở lại đồng thành, nhìn như an ổn, nhưng mất đi sự che chở của Tô Bạch, hắn một nguyên anh yêu tu, tương lai khó lường, làm sao có thể có triển vọng bằng việc theo Tô Bạch đến kinh đô sông pha. Tô Bạch đối với lựa chọn của Chu Bưu không hề bất ngờ, khẽ gật đầu, nếu đã như vậy, vậy thì nhanh chóng chuẩn bị, cùng ta khởi hành. "Vâng, đầu nhi." Chu Bưu hưng phấn đáp một tiếng. Tô Bạch thì một mình bước ra nha môn, thân hình khẽ động, đã xuất hiện trên bức tường thành cao lớn nhưng hơi loang lổ của đồng thành. Hắn nhìn xuống thành trì mà hắn đã kinh doanh hơn một năm này, ánh mắt quét qua những yêu tu vẫn còn lang thang trong thành, bị hình phạt luyện đan của hắn luyện thành người ngốc. Hắn chỉ tay như kiếm, đối với mặt tường thành cứng rắn, tùy ý vạch một cái. Xì. Một vết kiếm rõ ràng, lập tức khắc sâu trên tường thành. Trong vết kiếm, một luồng khí tức sắc bén vô song, ẩn chứa đại ngũ hành kiếm ý độc đáo của Tô Bạch lượn lờ không tan, ẩn ẩn hình thành một tấm bình phong vô hình. Vết kiếm này, vừa là một dấu ấn hắn để lại cho đồng thành, cũng là một lời cảnh báo. Có kiếm ý của hắn ở đây, cộng thêm những yêu tu đã bị hắn luyện hóa trong thành, tổng cộng có thể trong một khoảng thời gian, trấn áp được một số kẻ tiểu nhân, giành được chút an bình quý giá cho thành phố cấp 2 này. Đây coi như là món quà Tô Bạch để lại cho thành phố này đi. Làm xong tất cả những điều này, Tô Bạch không còn lưu luyến. Lúc này, Chu Bưu cũng đã thu dọn xong, điều khiển độn quang đến bên cạnh hắn. "Đi." Tô Bạch nói ngắn gọn, phất tay háo một cái, một đạo kiếm quang rực rỡ từ dưới thân bay lên, nâng hắn và Chu Bưu hai người. Kiếm quang lóe lên, liền hóa thành cầu vồng kinh thiên, với tốc độ kinh người, hướng về phía tổng bộ khu vực thủ dạ nhân nơi tư dạ sứ quỷ khắp trấn giữ, cấp tốc bay đi. Chương 619 Đại Càn Kinh Đô, chương 619 Đại Càn Kinh Đô Bắc Châu, cứ điểm thủ dạ nhân nơi quỷ khắp tọa lạc. Trong một đại sảnh, tư dạ sứ quỷ khắp đoan tọa ở thượng thủ, khuôn mặt hắn quanh năm bao phủ trong khí tức u ám, giờ phút này lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn cẩn thận đọc cuộc điều lệnh đến từ Tô Bạch. Một lát sau, hắn chậm rãi đặt cuộc điều lệnh xuống, ngẩng mắt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Bạch đang đứng phía dưới với vẻ mặt bình tĩnh. Trấn yêu tư giọng quỷ khắp trầm thấp, mang theo một tia cảm khái khó nhận ra, nghe nói đây là bộ phận thân tín trực thuộc bệ hạ, quyền hành cực trọng, nghe nói bên trong cao nhân dị sĩ cực nhiều, tình hình cũng cực kỳ phức tạp, xem ra là bệ hạ không biết từ đâu nghe được danh hào của ngươi, đích thân điểm tướng ngươi. Quỷ khắp không rõ tình hình cụ thể, còn tưởng Tô Bạch được đại càn hoàng đế coi trọng. Hắn dừng một chút, ngữ khí khẳng định nói, thánh chỉ không sai, long khí trên đó không thể giả được. Đây đích xác là điều lệnh do trung ương trực tiếp ban xuống. Nếu đã như vậy, ngươi liền lập tức khởi hành, đến kinh đô báo cáo là được, bên đồng thành, ngươi không cần bận tâm, ta tự sẽ từ cứ điểm phái người đắc lực đến tiếp quản chức đại chấp sự của ngươi, đảm bảo chuyển giao ổn định. Cứ điểm khu vực hắn tọa lạc, quanh năm đóng quân không ít tu sĩ thủ dạ nhân nguyên anh kỳ, ngoài việc xử lý sự kiện đột phát, một chức năng quan trọng chính là tùy thời chuẩn bị lấp đầy các vị trí chống xuất hiện ở các thành trực thuộc, để duy trì sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống. Đa tạ tư dạ sứ đại nhân. Tô Bạch nghe vậy, chắp tay hành lễ, ngữ khí chân thành. Quỷ khắp trong thời gian hắn nhậm chức, tuy ít tiếp xúc, nhưng cũng coi như đã cấp đủ sự ủng hộ và quyền tự chủ, lần này càng không có chút nào làm khó. Quỷ khắp phất phất tay, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi mà trầm ổn của Tô Bạch, cùng với bối cảnh sư tôn sâu không lường được kia, hiếm khi lộ ra một tia thần sắc gần như ôn hòa, không cần đa lễ, đi đi, với thiên phú và bối cảnh của ngươi, tương lai trên triều đình đại càn này, nhất định sẽ có một phen thành tựu. Hắn ngữ khí thẳng thắn, thậm chí mang theo vài phần tự giễu, vùng biên thủy Bắc Châu của ta, chung quy là miếu nhỏ ảo cạn, không dung nổi chân long như ngươi, định sẽ bay lượn, lần sau nếu gặp lại, e rằng ngươi đã thành tựu hóa thần đại đạo, đến lúc đó, ngươi ta liền có thể bình bối luận giao rồi. Lời này nói thẳng thắn, nhưng cũng rất thực tế. Hóa thần kỳ, bất luận là ở đại càn hay ở yêu tộc, đều là một ranh giới khổng lồ. Một khi bước vào, thân phận địa vị sẽ hoàn toàn khác biệt. Tô Bạch lần nữa trịnh trọng hành lễ, tư dạ sứ đại nhân nói quá lời, bất luận tương lai thế nào, ân huệ đệ bạt của đại nhân hôm nay, Tô Bạch khắc ghi trong lòng, mượn lời chúc phúc của ngài, chỉ mong thật có ngày đó. Từ biệt đã xong, Tô Bạch không còn trì hoãn. Hắn xoay người bước ra đại điện, hội hợp với Chu Bưu đang chờ đợi bên ngoài, lập tức ngự kiếm bay lên, hóa thành một đạo cầu vồng dài, phá không mà đi về phía kinh đô đại càn. Chuyến này mang theo Chu Bưu, để duy trì nhân thiết kiếm tu nguyên anh hậu kỳ, Tô Bạch tự nhiên không thể vận dụng không gian thần thông của Lục Cửu trực tiếp truyền tống đến kinh đô, chỉ có thể dựa vào cách ngự kiếm phi hành thông thường nhất để đi đường. Tuy nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ. Với tu vi nguyên anh hậu kỳ mà hắn hiện tại thể hiện ra bên ngoài, dưới sự ngự kiếm toàn lực, từ biên giới Bắc Châu đổi đến kinh đô đại càn, tiêu tốn mười mấy ngày, cũng là tốc độ bình thường. Vấn đề thực sự cần chú ý là, sau khi đến kinh đô. Kinh đô chính là trái tim của đại càn vương triều, cao thủ như mây, ẩn long ngọa hổ. Tu sĩ hóa thần nhiều như châu, thậm chí có thể có tồn tại càng khủng bố hơn ẩn mình trong thâm cung hoặc thế gia. Đến đó, Tô Bạch liền phải cực lực nén ép, ẩn giấu tu vi hóa thần đỉnh phong chân thật của bản thân, nghiêm ngặt khống chế biểu hiện bên ngoài ở Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí phải mô phỏng ra linh lực ba động và khí tức cường độ mà tu sĩ Nguyên Anh nên có. Chỉ cần sơ suất một chút, lộ ra một tia sơ hở, bị một số lao quái vật có cảm giác nhạy bén phát hiện. Chết thì không có khả năng, Lam Nguyên giới không có mấy người có thể giết chết Tô Bạch. Nhưng thân phận Tô Bạch mà hắn khổ tâm kinh doanh, tiềm lực vô hạn này, liền có thể lập tức bại lộ, dẫn tới vô cùng phiền phức, thậm chí công dạ chẳng. Cho nên, sau khi đến kinh đô, phải nhanh chóng tìm một cơ hội hợp lý để bế quan, sau đó thuận lợi đột phá đến hóa thần kỳ. Tô Bạch trong lúc phi hành, trong lòng đã định kế. Một khi hắn thăng cấp hóa thần, vậy thì đồng là tu sĩ hóa thần, lại lợi dụng các thủ đoạn thiên phú như vô ngân đạo nguyên để ẩn giấu cảnh giới chân thật, sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng càng có thể giải thích một số điểm bất thường của hắn. Dù sao, tu sĩ hóa thần ai mà chẳng có chút bí mật và át chủ bài. Suy nghĩ đã định, Tô Bạch liền không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm điều khiển kiếm quang, cùng Chu Bưu một đường hướng nam, xuyên qua núi sông Đại Hà, lướt qua vô số thành trì thôn trang. 12 ngày sau, việc phi hành tốc độ cao liên tục cuối cùng cũng gần đến đích. Phía trước đường chân trời, một đường viền thành tường khổng lồ vô cùng hùng vĩ, kéo dài đến tận cùng tầm mắt, dần dần trở nên rõ ràng. Bức tường thành cao vút, dường như nối liền trời đất, toàn thân hiện lên một màu kim thiết u ám, trên đó khắc vô số phù văn trận pháp phức tạp, ẩn ẩn tản ra uy áp khiến người ta kinh hãi. Điều càng chấn động hơn là, từ trong tòa cự thành đó, dâng lên một luồng khí tức nhân tộc mênh mông như biển khói, hùng vĩ vô biên. Đó là dòng lũ khí vận của hàng tỷ sinh linh nhân tộc giao thoa hội tụ mà thành, tràn đầy sinh cơ. Đại Càn kinh đô, tương truyền diện tích chiếm đóng của nó rộng lớn, sánh ngang một tiểu quốc, dân số thường trú trong thành vượt quá 500 triệu. Chính là đệ nhất hùng thành nhân tộc xứng đáng của Lam Nguyên giới. Tô Bạch phóng tầm mắt nhìn xa, có thể thấy trong sâu thẳm tầng mây phía trên kinh đô, ẩn hiện đội ngũ tu tiên giả mặc giáp trụ thống nhất, khí tức tinh nhuệ, điều khiển phi hành pháp khí hoặc linh thú, tuần tra trên các tuyến đường cố định. Họ ẩn mình trong mây mù, thần thức quét khắp bốn phương, tựa như tiên thần trên mây bảo vệ tòa thiên thành huy hoàng này, trang nghiêm mà uy nghi. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Tô Bạch thầm niệm trong lòng. Hắn cực kỳ cẩn thận, lập tức thu liễm hoàn toàn nguyên thần chi lực của bản thân, không dò xét ra ngoài một chút nào, để tránh gây ra sự chú ý không cần thiết. Hắn hạ thấp độ cao kiếm quang, dẫn theo Chu Bưu cũng đang vẻ mặt chấn động, ngó đông ngó tây, đáp xuống trên quảng trường đá xanh rộng lớn vô cùng phía trước một trong những cổng thành khổng lồ. Ngẩng đầu nhìn lên, lầu cổng thành cao vút tận mây, trên đó viết ba chữ lớn rồng bay phượng múa, ẩn chứa đạo vận Huyền Vũ môn. Kinh đô có bốn cổng thành lớn, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Huyền Vũ môn chính là một trong số đó. Trước cổng xe cộ tấp nập, người qua lại như mắc gửi, các loại phàm nhân, thương đội xếp thành hàng dài, tiếp nhận sự kiểm tra nghiêm ngặt nhưng có trật tự của binh sĩ giữ thành. Từng hàng người, nhìn một cái không thấy điểm cuối. Vị trí vào thành của tu tiên giả được tách biệt với phàm nhân, ở phía trên cổng thành phàm nhân một chút, muốn ngự không chỉ có thể cách mặt đất 4-5 trượng mới có thể đi vào. Chương 620 vào thành, yêu tịch, nội thành cảnh quan. Chương 620 vào thành, yêu tịch, nội thành cảnh quan kinh đô Đại Càn. Tòa nhân tộc hùng thành này, quy mô cực kỳ rộng lớn, bố cục bên trong phân chia rõ ràng tầng thứ, chủ yếu chia làm nội thành và ngoại thành hai đại khu vực. Nội thành chính là hạch tâm quyền lực chân chính và tinh hoa của Đại Càn hoàng triều, cung khuyết san sát, nha môn khắp nơi, học viện võ đạo cao cấp nhất của Đại Càn sừng sững trong nội thành, quý tộc tụ tập. Ngoại thành thì càng thêm rộng lớn, dung nạp số lượng lớn cư dân bình thường, thương nhân cùng các loại cơ sở vật chất phụ thuộc. Huyền Vũ môn nơi Tô Bạch và Chu Bưu hạ xuống, có thiết lập thông đạo chuyên dụng cho tu tiên giả, để cung cấp cho tu sĩ cùng tùy tùng, yêu sủng có tư cách đi kèm trực tiếp tiến vào nội thành, không cần cùng phạm nhân và thương đội bình thường hỗn tạp. Thông đạo tu tiên giả này nằm ở một bên lầu thành cao lớn, xây thành đài cao bằng bạch ngọc, thiết lập điểm kiểm tra thân phận nghiêm ngặt. Hai người lướt thân bước lên đài cao, còn chưa đi tới lối vào linh quang lấp lóe kia, Tô Bạch đã mẫn cảm nhận được một đạo nguyên thần chi lực cấp hóa thần kỳ cường hãn mà ẩn mật, nhanh chóng quét qua người mình. Đạo thần thức này trên người hắn hơi dừng lại, xác nhận thân phận nhân tộc và tu vi nguyên anh hậu kỳ của hắn, liền mang theo ý vị dò xét tập trung vào Chu Bưu, lặp đi lặp lại dò xét căn cơ yêu tu của hắn. Tô Bạch trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại bất động thanh sắc, phảng phất không hề phát giác. Khoảnh khắc sau, ánh sáng bóng dáng khẽ động, một bóng người mặc quan bảo trấn thủ sứ màu đen huyền, khí tức sâu thẳm, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Người tới mặt mày cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân tản ra uy áp bàng bạc đặc hữu của tu sĩ hóa thần hậu kỳ, chính là trấn thủ sứ của Huyền Vũ môn này, Triệu Huyền. Tứ đại thành môn kinh đô, liên quan đến an nguy kinh kỳ, địa vị vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, trấn thủ sứ của tứ đại thành môn, không có ngoại lệ, đều do tu sĩ hóa thần kỳ đảm nhiệm, lấy vũ lực cường đại này tọa trấn, trấn nhiếp hết thảy kẻ có ý đồ bất chính. Ánh mắt Triệu Huyền như điện, trước quét qua Tô Bạch, ngay sau đó rơi vào Chu Bưu rõ ràng là yêu tu, thanh âm bình thản lại mang theo uy nghiêm không cho nghi ngờ, mở miệng hỏi: "Ngươi là người nào? Yêu sùng bên cạnh này, có đăng ký vào sổ sách yêu tịch không?" "Yêu tịch?" Tô Bạch nghe vậy, hơi sững sờ, cách nói này hắn quả thật là lần đầu tiên nghe thấy. Liền chắp tay hỏi: "Tiền bối, thứ văn bối cô lậu quả văn, không biết yêu tịch này là vật gì, có tác dụng gì?" Triệu Huyền lông mày lập tức nhíu lại, ngựa khí cũng lạnh đi mấy phần, ngay cả việc mang yêu sùng vào kinh đô cần phải làm yêu tịch cũng không biết. "Ngươi là làm sao đem yêu sùng này mang đến kinh đô?" "Lai lịch không rõ, hành tung khả nghi." "Người đâu?" Hắn hạ lệnh một tiếng, đem một người một yêu này tạm thời bắt lại, áp vào nhà giam, cẩn thận tra hỏi lai lịch mục đích. Lời hắn vừa dứt, bên trong thông đạo tu tiên giả lập tức lướt ra một đội thủ vệ tu sĩ mặc linh giáp chế thức, tu vi đều ở nguyên anh trở lên, sắc mặt lạnh lùng, tay cầm cấm linh xiềng xích, liền muốn tiến lên bắt giữ Tô Bạch cùng Chu Bưu. Tô Bạch tự nhiên không có khả năng bó tay chịu trói, chịu đựng thai ương lao ngục cùng nhục nhã cha hỏi này. Hắn lập tức lớn tiếng nói, đại nhân xin dừng bước. Đồng thời, không nhanh không chậm từ hóa linh lô bên trong lấy ra quận điều lệnh dụ chỉ kia. Đại nhân, tại hạ Tô Bạch, chính là Bắc Châu đồng thành thủ dạ nhân đại chấp sự, đây là bệ hạ tự mình ban hành dụ chỉ, điều ta vào kinh đến trấn yêu tư báo danh, còn xin đại nhân quá mục. Hai chữ dụ chỉ vừa ra, nhất là cảm nhận được trên quận trục kia ẩn ẩn tản ra long khí độc đáo cùng ba đạo ấn tín quan vương, đội thủ vệ đang muốn tiến lên kia lập tức dừng động tác, ánh mắt nhìn về phía Triệu Huyền, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của hắn. Trong mắt Triệu Huyền lóe lên một tia kinh ngạc, phất phất tay. Dụ chỉ trong tay Tô Bạch liền lăng không bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn mở quận trục ra, ánh mắt nhanh chóng quét qua nội dung phía trên cùng với lạc ấn long khí độc đáo kia. Một lát sau, hắn khép lại quận trục, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Tô Bạch lúc, đã ít đi mấy phần dò xét, nhiều hơn mấy phần bình tĩnh. Thì ra là hắn, xuất thân tán nhân, lại chỉ ở biên thành đợi qua, không biết quy củ như vậy, ngược lại cũng là bình thường. Thì ra, ngươi chính là Tô Bạch gần đây danh tiếng không nhỏ kia, cao đồ của kiếm tu Lục Cửu. Ngữ khí Triệu Huyền hòa hoãn không ít. Danh tiếng Lục Cửu, bằng vào sự tích hắn thâm nhập yêu quốc, kiếm trạng quần yêu, đã sớm ở cao tầng kinh đô truyền ra, danh tiếng vang dội. Tô Bạch là đệ tử duy nhất đã biết của hắn, tự nhiên cũng liên đới tiến vào tầm mắt của một số người. Tô Bạch lần nữa chắc tay, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, văn bối chính là Tô Bạch. Triệu Huyền gật gật đầu, đem dụ chỉ lăng không đưa về trong tay Tô Bạch, ngay sau đó lại từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài ngọc chế chất liệu đặc thù, khắc có chữ Lâm và phù văn đơn giản, đưa cho Tô Bạch. Đã là phụng bệ hạ dụ lệnh vào kinh, vậy liền xem như người có căn cơ, vừa rồi tra hỏi, là lệ hành công sự, chớ lo. Triệu Huyền giải thích. Ngay sau đó chỉ vào lệnh bài kia, đây là Lâm thời yêu tịch lệnh bài, bằng lệnh bài này, yêu sủng bên cạnh ngươi có thể ở nội thành kinh đô tạm thời hoạt động 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ngươi phải mang nó đi nội thành hộ tịch tư, làm yêu tịch chính thức cho nó, đăng ký vào sổ sách, lĩnh ngọc bài thân phận. Hắn ngữ khí nghiêm túc bổ sung, ánh mắt quét qua Chu Bưu có chút khẩn trương, ghi nhớ, ở kinh đô, nhất là ở nội thành này, tất cả yêu tu yêu sủng lưu lại lâu dài hoặc vì quan lại hiệu lực, đều phải có yêu tịch. Yêu tu vô tịch, coi như dạ yêu, không chịu luật pháp bảo hộ, nếu trên đường bị tuần thành vệ đội hoặc một số tu sĩ nhìn không vừa mắt tiện tay đánh giết, cũng là tự làm tự chịu, không người sẽ vì người kêu van. Nghe lời ấy, Chu Bưu nhịn không được rụt rụt cổ, cảm giác cổ một trận phát lạnh, trong lòng thầm nghĩ, uy củ kinh đô này thật lớn. Mạng yêu quan trọng, xem ra yêu tịch này phải nhanh chóng đi làm, không thể qua loa. Tô Bạch tiếp nhận dụ chỉ và lệnh bài Lâm thời, nói tiếng cảm ơn, ngay sau đó đem lệnh bài Lâm thời yêu tịch kia đưa cho Chu Bưu. Chu Bưu vội vàng tiếp nhận, giống như ngân phủ cứu mạng, cẩn thận từng ly từng tí đem nó treo ở vị trí dễ thấy nhất của mình, bảo đảm bất luận kẻ nào đều có thể liếc mắt nhìn thấy. Triệu Huyền thấy Tô Bạch phối hợp như thế, thái độ cũng tốt hơn rất nhiều, thậm chí chủ động mở miệng nói, vào thành báo danh đi, bản quan là trấn thủ sứ Huyền Vũ môn, Triệu Huyền, về sau ở kinh đô, nếu gặp phiền phức bình thường, có thể đến tìm ta. Điều này hiển nhiên không chỉ là nhìn ở phần dụ chỉ, càng là đối với hành vi vì nhân tộc vẻ vang của sư tôn Lục Cửu sau lưng Tô Bạch một loại tỏ thái ý tốt. Đa tạ Triệu trấn thủ sứ chỉ điểm, vãn bối ghi nhớ. Tô Bạch lần nữa chắp tay nói cảm ơn, lúc này mới dẫn Chu Lưu ở trong đường đi thủ vệ nhường ra, bước vào thông đạo tu tiên giả. Trong thông đạo cũng không phải hành lang trên không đơn giản, mà là bố trí pháp trận gia tốc. Hai người toàn tốc lướt đi, cũng hao phí ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt cấp tốc lưu chuyển, cuối cùng đống nhiên sáng tỏ, chính thức bước vào khu vực nội thành kinh đô đại cản. Vừa vào nội thành, Tô Bạch phóng tầm mắt nhìn lại, lúc này mới chân thiết thể hội vì sao kinh đô đối với yêu tu quản lý nghiêm ngặt như thế, lại vì sao cần chế độ yêu tịch. Trên đường phố nội thành kinh đô rộng rãi sạch sẽ, lát bằng thanh ngọc, xe ngựa như nước, người đi như rệ. Mà ở trong dòng người này, bóng dáng yêu tu lại là tùy ý có thể thấy được, thậm chí có thể nói là quen thuộc. Nhiều tu sĩ mặc quan bào hoặc hoa phục, tọa kỵ hoặc kéo xe của bọn hắn, cũng không phải ngựa bình thường, mà là một số yêu loại đã được thuần hóa, linh quang lấp lóe. Có xe ngựa hoa lệ do yêu mã thần tuấn phi phàm, móng sinh liệt diễm kéo. Có linh lộc toàn thân trắng như tuyết, lưng sinh song cánh con thiếu nữ quý tộc nhàn nhã tản bộ. Thậm chí ngẫu nhiên có thể nghe được trên không truyền đến tiếng rồng ngâm thanh việt, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy dưới tầng mây, có giao long lân giáp dày đặc, khí thế phi phàm, dẫn dắt long liên điêu khắc long văn, xa hoa vô cùng gào thét mà qua, đó hiển nhiên là tọa giá của thành viên hoàng thất hoặc quyền quý đỉnh cấp. Ở trung tâm quyền lực nhân tộc này, cách cục thế giới tựa hồ bị thay đổi, nhân tộc mới là hoàng giả, yêu tu trở thành nô lệ sủng vật, yêu tu bị công cụ hóa và trật tự hóa đến mức lớn nhất. Yêu sủng trở thành một trong những tượng trưng cho quyền lực, tài phú cùng địa vị của nhân tộc kinh đô, dung nhập vào hệ sinh thái độc đáo của kinh đô. Đương nhiên, cũng chỉ ở kinh đô là như thế. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Lam Nguyên giới, đại càn tuy mạnh, nhưng ở dưới áp chế của thập đại yêu quốc, không thể không thi hành hệ thống cung thành để cầu thỏa. Nhưng ở cảnh tượng kinh đô này, yêu sủng khắp nơi, tựa hồ nhân tộc thật sự trở thành chí cường nhất tộc của Lam Nguyên giới. Kinh đô đại càn, nhất là nội thành này, ở dưới thiết quyền và luật pháp trật tự của hoàng triều, tựa hồ cưỡng ép làm mơ hồ khe danh khổng lồ giữa phàm nhân và tu tiên giả, tạo ra một loại cảnh tượng hòa hợp kỳ dị, đẳng cấp xâm nghiêm lại quái đản. Phàm nhân nhìn thấy tu sĩ cùng tọa giá yêu tu, tuy vẫn như cũ kính sợ, lại không có quá nhiều hoảng sợ, hiển nhiên đã sớm thấy quen không còn lạ. Tô Bạch và Chu Bưu ở sau cảm thán ban đầu, ngược lại cũng dần dần bình phục lại. Tô Bạch dẫn Chu Bưu từ Bắc Châu một đường gấp rút lên đường, thời gian đến kinh đô còn sớm hơn thời hạn báo danh quy định trên dụ chỉ 3 ngày. Tô Bạch hơi suy tư, quyết định không đội vã lập tức đi trấn yêu tư báo danh. Mới tới, đối với nước sâu nước cạn, quy tắc sáng tối của kinh đô này còn chưa rõ ràng, mạo muội đi tới, sợ sinh sơ hở. Tô Bạch thầm nghĩ, không bằng trước đi tìm Yến Vân và Tiêu Khiếu hai lao đồng bạn này giao lưu một phen. Yến Vân chính là tiểu vương gia, đối với kinh đô giải tất nhiên càng sâu, vừa vặn có thể thăm dò chút tin tức, hiểu rõ rõ ràng chi tiết thường ngày cùng các phương thế lực chiếm cứ của kinh đô, tránh cho mới tới hành sai đạp sai. Đánh định chủ ý, Tô Bạch liền dẫn Chu Diêu hướng vương gia phủ nơi Yến Vân ở chạy đi. Chương 621 Cựu Vương phủ, Lưu quản gia. Chương 621 Cựu Vương phủ, Lưu quản gia. Kinh đô nội thành đại cản, tuy nói là nơi quyền quý nhân tộc tụ tập, chiếm cứ vô số thế gia môn thiện, cao quan hiển quý, nhưng cựu vương gia Yến Vân thân là tiểu hoàng đệ được đương kim thánh thượng sủng ái, phủ đệ của y tự nhiên cũng nằm ở vị trí dễ thấy. Tô Bạch hơi dò hỏi, liền dễ dàng biết được vị trí cụ thể. Cựu vương gia phủ tọa lạc tại khu vực hạch tâm nhất nội thành, tấp đất tấp vàng, tiếp giáp hoàng thành cung quyết, xung quanh đều là trạch viện của vương phủ công khanh, hoàn cảnh thanh lũ trang nghiêm, linh khí cũng xa so với ngoại thành nồng đậm. Càng là tiếp cận khu vực này, tần suất đội ngũ tu sĩ tuần tra trên đường phố rõ ràng tăng cao, trên không cũng thỉnh thoảng có tiểu đội cấm quân lướt qua, ánh mắt sắc bén quét xuống phía dưới, cảnh giới nghiêm ngặt. Tô Bạch mang theo Chu Bưu một đường đi tới, cho dù có dụ chỉ bên mình, cũng trước sau bị đội tuần tra của các đợt khác nhau kiểm tra không dưới 7-8 lần. Mỗi một lần, Tô Bạch đều kiên nhẫn xuất ra điều lệnh, Chu Bưu cũng vội vàng lộ ra lệnh bài yêu tịch tạm thời trên cổ. May mà trên điều lệnh kia long khí độc đáo cùng ấn tín chính thức không làm giả được, tu sĩ kiểm tra sau khi xác nhận không sai, thái độ đều sẽ trở nên cung kính vài phần, khách khí thả đi. Mặc dù như thế, lần kiểm tra thường xuyên này cũng làm Tô Bạch đối với nội thành kinh đô, nhất là khu vực hạch tâm quản khống nghiêm mật có sự thể hội sâu hơn. Không lâu sau, một tòa phủ đệ khí thế bằng bạc, cực kỳ uy nghi xuất hiện ở trước mắt. Hoàng tộc đại càn lấy huyền sắc làm tôn. Tòa cựu vương phủ này của Yến Vân, tổng thể sắc điệu liền lấy màu đen đậm, vàng sẫm làm chủ, tường vây cao lớn như cự thú trầm mặc phủ phủ. Trước cửa đứng thẳng 8 tên thân khoác huyền giáp, khí tức thu cạnh hoàng tộc thân vệ, ánh mắt sắc bén như ưng, tu vi rõ ràng đều ở kim đan đỉnh phong. Tô Bạch ở trước cửa phủ đệ khoảng cách thích hợp dừng lại, cũng không mạo muội tiến lên. Hắn lấy ra lúc trước ở Bắc Châu chia tay lúc, Yến Vân lưu cho hắn cái kia mai đặc chế truyền tin linh khí, đem bản thân đã đến vương phủ trước cửa tin tức truyền đi vào. Cũng không có để Tô Bạch chờ đợi quá lâu, vương phủ mặt bên một cánh tương đối điệu thấp góc cửa két một tiếng từ bên trong mở ra. Một tên thân mặc thâm lam sắc cờ bào, tóc trải bớt đến không chút cầu thả, mặt mũi thanh gầy, ánh mắt lại mười phần tinh minh lão giả, bước chân trầm ổn lướt thân mà ra. Tu vi của y ở kim đan trung kỳ, động tác giữa lộ ra một loại lâu dài quản lý khổng lồ phủ đệ lịch luyện ra được làm việc nhanh nhẹn. Lão giả đi thẳng đến trước mặt Tô Bạch, trên mặt mang theo vừa đúng nhiệt tình tiêu dung, khẽ chắp tay thi lễ. Vị tiểu hữu này khí độ bất phàm, nghĩ đến liền là cựu vương gia thường xuyên nhắc đến Tô Bạch, Tô Tu Si Đi. Chính là tại hạ. Tô Bạch chắp tay đáp lễ. Lão phu họ Lưu, được vương gia tín nhiệm, thêm vì cái này vương phủ tổng quản. Lưu quản gia tự giới thiệu nói, ngay sau đó ngựa khí hơi mang ngày nấy giải thích, Tô Tu Si đến vừa khéo, lại cũng có chút không khéo. Cựu vương gia giờ phút này đang ở trong thủ dạ cung bí điện bế quan, đang ở vào trùng kích bình cảnh thời khắc mấu chốt, thật sự là không cách nào lập tức phân thân đến gặp. Vương gia đặc biệt chuyển tin phân phó lão phu, nhất định phải thật tốt tiếp đái Tô Tu Si, tuyệt đối không thể chậm trễ. Yến Vân từ Bắc Châu lịch luyện trở về sau, đã bị thủ dạ cung chính thức liệt vào hóa thần hạt giống dốc sức vào tài nguyên trợ giúp y đột phá hóa thần. Lúc này y ở thủ dạ cung hoạch tâm chi địa bế quan, hợp tình hợp lý. Tô Bạch nghe vậy, tỏ vẻ lý giải, mở miệng nói, thì ra là thế, cựu vương gia tu hành quan trọng, là Tô Mộ đến đường đột, nếu phủ trên không tiện, Tô Mộ liền trước đi trấn yêu ti báo danh, đợi vương gia xuất quan sau lại đến bái phòng cũng được. Ai nha, Tô tu sĩ cái này có thể làm khó lão phu. Lưu quản gia nghe vậy, vội vàng khoát tay, trên mặt tiếu dung càng đậm. Nơi nào có cái gì không tiện? Cựu vương gia đặc biệt dặn dò nhiều lần, muốn đem Tô Tu Sĩ ngài coi là vương phủ khách nhân tôn quý nhất đối đãi, ngài nếu là cứ như vậy đi, vương gia xuất quan sau phi lột ra lão phu không thể. Ý thì tới gần nửa bước, đè thấp chút thanh âm, không dối gạt Tô Tu Sĩ, vương gia nhà chúng ta à, tuy là hoàng tộc quý trụ, nhưng cái kia nhảy thoát tử, là tùy tính tính tình ngài là biết đến. Ở thủ dạ cung bế quan cũng chịu không được lâu dài tịch mịch, cách 3 năm nữa liền sẽ về phủ thư giãn mấy ngày, đây đều là chuyện thường, trong cung cũng đều biết rõ, trước mắt đoán chừng là vừa phục dụng phụ trợ tu luyện linh đan rượu dược. Dược lực đang thịnh, ở vào hấp thu luyện hóa thời khắc mấu chốt, cho nên mới nhất thời thoát không ra thân. Vương gia nói, nhiều nhất mấy cái canh giờ, ý nhất định sẽ tự mình về phủ cùng ngài nâng cốc luân hoan. Ngài giờ phút này nếu là đi, lão phu quay đầu thật không có cách nào bằng giao, khó tránh khỏi một trận trách phạt. A Lưu quản gia phen lời này, lộ ra chân thành, cũng làm người ta khó mà cự tuyệt. Tô Bạch thấy lão quản gia này lời lẽ khẩn thiết, tình cảm chân thành, liền cũng không còn chối từ, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, nếu đã như vậy, vậy Tô Mỗ liền cùng tính không bằng tuân mệnh, vẫy giày quý phủ. Tô Tu sĩ chịu nể tình, là vương phủ vinh hạnh. Mau mời theo lão phu vào phủ. Lưu quản gia vội vàng nghiêng người dẫn đường. Lưu quản gia thân là vương phủ quản gia, tin tức tự nhiên cũng là linh thông. Biết rõ vị tiểu hữu trước mắt này, mặc dù bản thân chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, tán nhân xuất thân, nhưng tiềm lực vô cùng, quan trọng nhất là sau lưng y vị đại thần hóa thần đỉnh phong kia. Thân phận của y lấy Lưu quản gia ánh mắt đến xứng đôi đánh ngộ, muốn không giới những vương gia khác cùng nhất phẩm trở lên đại viên mới là. Lưu quản gia thân thiết mang theo Tô Bạch cùng Chu Bưu tiến vào tòa cựu vương phủ khí tượng vạn thiên này. Chương 622 một trấn, một thủ. Chương 622 một trấn, một thủ. Vương phủ bên trong càng là biệt hữu động thiên. Đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang, linh thực linh sủng, không chỗ nào không tinh xảo, không chỗ nào không mỹ lệ, hơn nữa bố trí ám hợp trận pháp, linh khí lở lở, so với bên ngoài lại nồng đậm mấy phần. Lưu quản gia hiển nhiên sớm đã nhận được phân phó, trực tiếp đem Tô Bạch dẫn tới khách phòng khu vực, an bài hai gian tương liền, bố trí nhã trí thanh tịnh sương phòng. Tô tu sĩ Lưu quản gia chỉ vào gian phòng nói, Cửu Vương gia đặc biệt dặn dò, ngài ở kinh đô còn chưa mua sắm sản nghiệp, ở tìm được thích hợp chỗ ở trước đó, liền đem vương phủ xem như nhà của mình, an tâm ở lại nơi đây, có bất kỳ nhu cầu, vô luận là tu luyện cần, vẫn là sinh hoạt việc vặt, cứ việc phân phó lao phu liền là. Ánh mắt của hắn lúc này mới rơi vào một mực an tĩnh đi theo Tô Bạch phía sau Chu Bưu trên thân, nhất là ở cổ chỗ Lâm Thời yêu tịch lệnh bài trên dừng lại một cái chớp mắt, trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Hắn hỏi thăm nói, Tô tu sĩ, bên cạnh ngài vị này có thể là ngài yêu sủng. Lấy hắn kim đan kỳ tu vi, tự nhiên không cách nào nhìn thấu Chu Bưu nguyên anh hậu kỳ nội tình, chỉ có thể thông qua cái kia dễ thấy lệnh bài đến phán đoán nó yêu tộc thân phận. Tô Bạch khẽ gật đầu, đơn giản giới thiệu nói, không sai, hắn cứ gọi Chu Bưu là tùy tùng của ta. Ở kinh đô, nhất là ở những này quyền quý phủ đệ quản sự trong mắt, yêu tu, trừ phi là những cái kia có được cực cao địa vị hoặc là đặc thù huyết mạch, nếu không phổ biến bị coi là bọc cỏng, tọa kỵ hoặc là vật phẩm mang theo một loại ăn sâu bén rễ khinh thị. Lưu quản gia nghe vậy, chỉ là đối Tô Bạch nhẹ gật đầu, cũng không có đối Chu Bưu đầu lấy quá nhiều chú ý. Lưu quản gia chuyển mà tiếp tục đối Tô Bạch nhiệt tình nói ra, lão phu quan Chu Bưu yêu tịch vẫn là Lâm Thời, thứ này ở kinh thành đi lại, trung quy là không quá thuận tiện, cũng dễ dàng đưa tới không cần thiết hỏi thăm. Lão phu ở kinh thành đợi lâu, đối các nha môn đều quen thuộc, xử lý yêu tịch việc nhỏ này, không bằng liền để lão phu thay làm, tự mình dẫn hắn đi hộ tịch tư chạy một chuyến, nhanh chóng đem chính thức yêu tịch ngọc bài làm xuống, ngài xem như thế nào. Hắn chủ động nhận lấy việc này, hiển nhiên là muốn ở chi tiết chỗ phục vụ chú đáo, tiến một bước thay vương gia cùng Tô Bạch kéo gần quan hệ. Từ đó có thể thấy được, tên này Lưu quản gia, đối Yến Vân ngược lại đích thật là trung thành và tận tâm. Tô Bạch đang cảm thấy mới tới, thủ tục phức tạp, có thổ địa xà hỗ trợ tự nhiên bất lo tiết kiệm sức lực, liền từ thiện như Lưu mở miệng nói, Lưu quản gia cân nhắc chu toàn, vậy liền làm phiền, cái này tự nhiên là lại tốt bất quá. Tô tu sĩ khách khí, phần nội sự tình. Lưu quản gia mặt mỉm cười, vậy ngài trước ở vương phủ bên trong nghỉ ngơi, cựu vương phủ không có gì cấm địa, có thể tùy ý đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh, lão phu cái này liền tự mình dẫn tùy tùng của ngài đi hộ tịch tư nha môn, nhanh chóng đem việc này làm thỏa đáng. Nói xong, Lưu quản gia đối Chu Bưu làm cái mời thủ thế, mặc dù khách khí, nhưng cái kia tư thái rõ ràng là công sự công biện. Chu Bưu nhìn về phía Tô Bạch, gặp Tô Bạch gật đầu, liền thành thật đi theo vị này tinh minh vương phụ tổng quản rời đi xương phòng sân nhỏ, đi xử lý cái kia liên quan đến hắn ở kinh đô hợp pháp thân phận yêu tịch. Đã Lưu quản gia nói rõ vương phủ bên trong cũng không có gì cấm kỵ chi địa, Lưu quản gia mang theo Chu Bưu đi sau, Tô Bạch liền cũng ở vương phủ bên trong đi dạo. Vừa vặn mượn cơ hội này làm quen một chút hoàn cảnh, cũng mở mang kiến thức một chút cái này đại càn đỉnh cấp hoàng tộc phủ đệ là cảnh tượng gì. Đi dạo một vòng, cho dù là Tô Bạch trong lòng không khỏi thầm than, đại càn hoàng tộc, Tiến Vân quả nhiên là cái chính bài vương gia chỉ thấy trong đình viện, hành lang mái hiên dưới, thậm chí giả sơn khe hở bên trong, đều rải rác có hứng thú trồng các loại kiểu dáng linh thực. Lấy Tô Bạch đỉnh cấp luyện đan sư ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra những này linh thực phần lớn cũng không phải là lấy tăng tiến tu vi hoặc liệu thương cứu mạng làm chủ yếu công hiệu. Bọn chúng có lẽ niên đại không tính lâu xa, ẩn chứa linh lực cũng tương đối ôn hòa, nhưng nó chỗ chân quý ở chỗ hư phù hiếm thấy cùng mỹ quan. Có chút toàn thân óng ánh như ngọc, lá cây ở dưới ánh mặt trời hội khúc xạ ra thất thải vầng sáng, có chút thì nở rộ ra chưa từng thấy qua kỳ dị hoa đóa, hình thái yêu kiều, hương khí thanh lưu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vương phủ bên trong có luyện khí kỳ tiểu tư, lấy pháp thuật thuần dưỡng những này linh thực. Cái này từng gốc linh thực, cho dù lấy Tô Bạch xuyên qua nhiều cái thế giới, gặp qua vô số kỳ chân luyện đan kinh lịch, trong đó cũng có rất nhiều là hắn chưa từng thấy, thậm chí gọi không ra tên chủng loại. Sự tồn tại của bọn nó chỉ là vì điểm xuyết tỏa vương phủ này, lộ ra chủ nhân phẩm vị cùng quyền thế, giải thích xa xỉ hai chữ. Nói trắng ra một chút, chính là vì không có bất kỳ cái gì giá trị thực dụng bức cách ba. Tô Bạch thong thả đi đến vương phủ trung ương, trước mắt đột nhiên trở nên sáng sủa, là một mảnh khói sóng mở mịt hồ nước nhân tạo. Nước hồ trong suốt, linh khí lượn lờ, trong hồ có một tòa hòn đảo nhỏ, trên đảo xanh đúng tươi tốt. Dẫn người chú mục nhất là một con toàn thân lông vũ hiện ra rực rỡ huyết hồng sắc, tư thái yêu nhã kiêu ngạo linh hạc, đang một chân đứng thẳng ở bên đảo trên nham thạch, ngẫu nhiên dẫn cổ hướng thiên, phát ra thanh việt tiếng hạc đều. Trên người nó tản ra linh lực ba động, rõ ràng đạt đến kim đan kỳ cấp độ. Tô Bạch ánh mắt khẽ động. Theo lý thuyết, kim đan kỳ yêu tu đã sơ bộ có hóa hình chi năng. Nhưng con linh hạc này hiển nhiên là vì duy trì nó làm vương phủ một cảnh giá trị thường thức bị yêu cầu nhất định phải duy trì nguyên hình trạng thái, không được hóa thành hình người. Cái này ở kinh đô, tựa hồ là thường thái. Phần lớn yêu tu, vô luận tu vi cao thấp, một khi bị kinh đô quyền quý thu làm yêu sủng thường thường liền mang ý nghĩa mất đi lựa chọn hình thái tự do, nhất định phải lấy nguyên hình bày ra cho người xem, trở thành chủ nhân thân phận địa vị vật sống trang sức, tọa kỵ hoặc đồ chơi. Giống Tô Bạch dạng này, cho phép Chu Bưu lấy hình người tư thái đi theo ở bên, ngược lại thuộc về số ít. Bất quá đi theo Tô Bạch bên người Chu Bưu, bản thân xuất thân, tu vi cũng là không tầm thường, chính là cùng kinh đô quyền quý nhóm nuôi dưỡng yêu sủng khác biệt. Một Chu Bưu bản thân là nguyên anh hậu kỳ đại yêu, tu vi không tầm thường, hắn xuất thân thiên yêu thánh triều lao chư gia, xem như có căn cước yêu tu quyền quý, cũng không phải không có bối cảnh, có thể tùy ý cầm nắm ra yêu. Chỉ cần biểu minh thân phận nội tình, duy trì hình người ngược lại cũng nói được. Tô Bạch ở bên hồ rừng chân quan sát một lát, không có đợi đến Chu Bưu cùng Lưu quản gia trở về, ngược lại là trước đợi đến Yến Vân. Ước chừng một cái giờ sau, một đạo độn quang từ chân trời mà đến, tinh chuẩn rơi vào hồ nước bờ, hiện lộ ra Yến Vân thân ảnh. Tô Minh, ngươi rốt cuộc đã đến kinh đô. Ta liền biết, lấy Bắc Châu cái kia ao nước cạn, nhất định vây không được ngươi cái này trần tiền, sớm muộn tất sẽ đến đây phong vân hội tụ chi địa. Yến Vân người chưa tới, tiếng trước đến, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm nhiệt tình thiếu dung, nhanh chân đi hướng Tô Bạch. Một năm chưa thấy, Yến Vân biến hóa khá là rõ ràng. Khí tức quanh người hắn càng ngưng luyện hùng hậu, rõ ràng đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ cực hạn, linh lực sung mãn, ẩn ẩn có viên mãn chi ý, hiển nhiên khoảng cách đột phá đến nguyên anh đỉnh phong đã không xa. Lấy hắn đại càn cựu vương gia thân phận địa vị, cùng với bị thủ dạ cung liệt là hóa thần hạt giống trọng điểm bồi dưỡng, một khi tấn thăng nguyên anh đỉnh phong, không cần tự hành cảm ngộ, thu hoạch được cảm ngộ pháp tắc cần pháp tắc bảo vật tuyệt không khó khăn. Đến lúc đó, chỉ cần tinh tâm chuẩn bị, vượt qua cái kia hung hiểm thiên kiếp, liền có thể nước chảy thành sông bước vào hóa thần chi cảnh. Tiến huynh, biệt lai vô dạng. Tô Bạch mỉm cười chắp tay đáp lại. Lần này xác thực là Lâm thời nhận được điều lệnh, để ta từ thủ dạ cung hệ thống điều đi trấn yêu tư nhậm chức mới tới, đối kinh đô các việc còn lạ lắm, nhất là cái này trấn yêu tư đặc biệt tới tìm ngươi, muốn nghe một chút ngươi kiến giải, cái này trấn yêu tư tình huống đến tột cùng như thế nào. Nói, Tô Bạch ống tay áo vung lên, cuốn kia điều lệnh dụ chỉ liền nhẹ nhàng phi hướng Yến Vân. Yến Vân đưa tay tiếp nhận, thần thức cấp tốc quét qua dụ chỉ trên nội dung cùng với cái kia tiên minh long văn ấn tỷ. Hắn nhìn kỹ, nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn chi sắc. Ân, xác thực là điều đi trấn yêu tư dụ lệnh. Tiến Vân đem dụ chỉ đưa trả lại Tô Bạch, ngữ khí khẳng định, lập tức bổ sung một câu, "Bất quá, Tô Minh, đạo này dụ chỉ là do thượng thư đại thay nghĩ, mượn dùng bệ hạ danh nghĩa cùng ấn tỷ tuyên bố, đương nhiên, ở các ngươi quan viên ngoại lai xem ra, cái này cùng bệ hạ tự mình viết dụ lệnh, hiệu lực trên không có gì khác biệt chính là." "Thượng thư đại?" Tô Bạch nghe vậy, vừa đúng lộ ra một chút hiếu kỳ chi sắc, đây là địa phương nào, lại có thể thay thế đại càn hoàng đế tuyên bố dụ lệnh. Tiến Vân thấy Tô Bạch không hiểu, liền kiên nhẫn hơi chút giải thích một phen. "Nguyên lai, đại càn cương vực bao la, Cửu Châu sự vụ phức tạp như sao? Cho dù là hóa thần đỉnh phong cảnh giới đại càn hoàng đế, cũng không có khả năng việc gì cũng tự mình làm, xử lý tất cả chính vụ. Bởi vậy, liền thiết lập thượng thư đài cơ cấu này, hiệp trợ hoàng đế xử lý thường ngày chính vụ. Tuyệt đại bộ phận chính vụ đấu trương, quan viên nhậm miễn điều lệnh các loại, đều do thượng thư đài các quan viên trước tiên thẩm duyệt, đưa ra xử lý ý kiến cũng thảo nghĩ dụ lệnh, tượng trưng cho hoàng quyền tiên thiên linh bảo long ấn thường ngày liền tồn phóng ở thượng thư đài bên trong, do có thể tin thượng thư quan viên ấn quy trình đóng dấu liền có thể. Bọn hắn mỗi ngày hội đem trọng yếu sự vụ hội tụ, hướng hoàng đế tiến hành giản yếu báo cáo. Duy chỉ có gặp được cực kỳ trọng đại, liên quan đến quốc bản hoặc là hoàng đế bản thân cảm thấy hứng thú, cần tự mình quyết đoán sự tình, hoàng đế mới sẽ tự mình viết dụ lệnh, loại kia chưa viết cùng độc hữu tinh thần ấn ký, Tiến Vân đẳng thân cận hoàng tộc người liếc mắt một cái liền có thể phân biệt. Thì ra là thế. Tô Bạch khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Như thế xem ra, bản thân lần này điều nhiệm vào kinh, mặc dù thủ tục chính quy, dụ lệnh chân thật, nhưng chỉ sợ còn chưa từng tiến vào vị kia đại càn hoàng đế tầm mắt bên trong, ít nhất trước mắt cũng không có đưa tới nó đặc biệt chú ý, đích thật là cùng mình đoán mở dạng, là hiên viên chỉ thủy bên kia phát lực, để nó đệ đệ trấn yêu tư hiện nhiệm tiên sư hiên viên Minh Tâm đem mình điều tới. Như thế xem ra, hiên viên chỉ thủy lao đạo này cũng coi là giảng tiến dự. Nghĩ đến cũng là, có thể vào đại càn hoàng đế pháp nhãn, ít nhất cũng phải là giống mình sư tôn Lục Cửu như vậy, có được hóa thần đỉnh phong chiến lực, có thể một người quấy động yêu quốc phong vân đỉnh tiêm tồn tại. Mà Tô Bạch bản thân, cho dù tiềm lực lại lớn, trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ là một tên nguyên anh tu sĩ. Ở đại càn kinh đô, nguyên anh tu sĩ tuy coi là lực lượng trung kiên, nhưng số lượng cũng tuyệt không hiếm thấy, còn xa xa không đủ để ngày lo việc nước hoàng đế bệ hạ thêm chú ý về phần cái này trấn yêu tư mà Yến Vân lời nói xoay chuyển, trở lại Tô Bạch quan tâm nhất vấn đề trên. Thần sắc của hắn cũng nghiêm túc mấy phần, "Tô Minh, ta có thể minh xác nói cho ngươi, đây là một cái chỗ tốt, một cái quyền lực lớn, tương lai tiền cảnh cực kỳ rộng lớn địa phương." Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, phất phất tay bố trí kết giới, xác nhận không người nhìn trộm, mới đè thấp chút thanh âm, ngưng tiếng nói, "Ngươi tinh tế phẩm hai cái tên này, trấn yêu tư thủ giả cung." Một cái là trấn, một cái là thủ, từ trên mặt chữ liền có thể thể hội ra trong đó khác biệt cùng thâm ý. Chương 623 trấn yêu ti quan trật, chương 623 trấn yêu ti quan trật một trấn. Một thủ. Tô Bạch nghe vậy, ánh mắt khẽ ngưng, trong lòng tỉ mỉ thưởng thức hai chữ này ẩn chứa ý vị hoàn toàn khác biệt. Bất luận kiếp trước hay kiếp này, đến tầng cao của kim tự tháp quyền lực, bất kỳ một cơ cấu nào được đặt tên, tuyệt không phải tùy tiện, tất nhiên ẩn chứa ý đồ sâu sắc của người sáng lập, định vị chức năng của nó. Trấn chủ động, mạnh mẽ, ẩn chứa ý uy hiếp, áp chế, thậm chí chính phạt. Tựa như cự sơn trấn yêu, phải dùng lực lượng tuyệt đối để áp chế vững chắc mọi yếu tố bất ổn, thể hiện là thiên uy rực rỡ, là tư thái chủ động xuất kích. Thủ thì tương đối bị động, phòng ngự, bảo vệ, duy trì. Tựa như lính gác trong đêm tối, cảnh giác ngoại địch, bảo vệ trật tự và cương thổ đã có, càng thiên về ổn định hiện trạng, phòng ngự ngoại xâm. Nói như vậy, chữ trấn của trấn yêu tư tính xâm lược và chủ động của nó, quả thật vượt xa chữ thủ của thủ giả cung. Điều này dường như ám chỉ, đại càn hoàng đế đối với thái độ xử lý yêu tộc sự vụ, đang từ phòng ngự cố thủ trước kia, chuyển sang trấn áp và quản lý chủ động mang tính công kích hơn. Sự chuyển hướng chiến lược này, ý nghĩa phi phàm. Tiến Vân biết Tô Bạch lần này đến đây quả thật là để tìm hiểu rõ ngọn ngành của trấn yêu tư, để có thể ứng phó tốt hơn với chức vụ mới. Hắn liền không còn nút mở, đem những gì mình biết về hiện trạng của trấn yêu tư, càng chi tiết hơn mà nói với Tô Bạch. Trấn yêu tư hiện tại địa vị cực cao, chủ quan của nó được gọi là thiên sư do hiên viên Minh Tâm đảm nhiệm. Thiên sư quan trật, chính là chính nhất phẩm. Chính nhất phẩm. Trên toàn bộ đại càn triều đường, văn quan lấy tả hữu tướng làm đầu, võ quan lấy phục yêu đại tướng quân, trưởng đăng tư dạ làm tôn, những quan viên có thể đứng vào chính nhất phẩm. Không ai không phải là nhân vật có thể khiến Cửu Châu chấn động chỉ bằng một cái dậm chân, đếm trên đầu ngón tay. Trấn yêu tư thiên sư có thể ngang hàng với những đại lão đỉnh cấp này, đủ thấy hoàng đế coi trọng và trao cho quyền bính nặng nề đến mức nào. Vị hiên viên thiên sư này, xuất thân từ hiên viên kiếm tông, chính là nhân vật đỉnh cấp trong kiếm tu như sư tôn Lục Cửu của ngươi, thực lực thâm bất khả chắc. Tiến Vân tiếp tục giới thiệu. Tính cách của y, Ngoại giới đồn đại nhìn như tùy hòa yên tĩnh, không tranh chấp với người, nhưng có tin tức bí mật nói, thủ đoạn của Ít cực kỳ sắc bén, hành sự quả quyết, thậm chí có thể nói tâm ngoan thủ lạn. Dưới trấn yêu tư thiên sư thì thiết lập trấn yêu sứ làm tầng cao hải tâm. Yến Vân chi tiết thuyết minh cấp bậc nội bộ của trấn yêu tư, nội bộ trấn yêu tư có thể chia nhỏ thành mấy cấp, cao nhất là trấn yêu tư chỉ huy sứ quan trật chính tam phẩm, chính là dưới thiên sư, cao nhất trưởng quan cụ thể phụ trách sự vụ trong tư. Dưới đó, thiết lập trấn yêu tư thống lĩnh quan trật tứ phẩm, phân quản các phương sự vụ hoặc hành động trọng yếu. Xuống nữa, là thiên hộ bách hộ là lục phẩm, tầng cơ sở nhất thì là trấn yêu tư thủ vệ quan trật thất phẩm, nhưng cho dù là thủ vệ phổ thông nhất, yêu cầu tu vi cũng ít nhất là kim đăng kỳ. Ngưỡng cửa này, không thể không nói là cao. Đủ thấy trấn yêu tư đi theo con đường tinh anh. Tuy nhiên Yến Vân chuyển đề tài, trên mặt lộ ra một tia thần sắc vi diệu. Chính vì trấn yêu tư được bệ hạ đặt nhiều kỳ vọng, việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao của nó, nghe nói đều cần bệ hạ tự mình xem xét, tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt, đặc biệt nghiêm cấm những quyền quý tử đệ thuần túy dựa vào bối cảnh, không có tài năng thực sự chen chân vào. Điều này khiến trấn yêu tư tuy đã được xây dựng khung sườn nhiều năm như vậy, nhưng nhân sự cấp trung và cao cấp đáp ứng yêu cầu, lại có thể thông qua thẩm duyệt của bệ hạ, vẫn chưa thể lấp đầy. Hắn hạ giọng nói, thêm vào đó, quyền bính của trấn yêu tư ngoài trấn yêu ra, nghe nói còn sẽ trấn áp một số kẻ phản bội, bất kính trong nội bộ đại cản, khiến nhiều quyền quý đại cản phong thanh hạt lệ, ngầm có nhiều sự cản trở, cho nên trấn yêu tư hiện tại chỉ có danh tiếng mạnh mẽ và sự ủng hộ của bệ hạ, nhưng lại khá có tâm vô lực. Giới thiệu xong những điều này, Tiến Vân vô vai Tô Bạch, nhưng Tô Minh, điều này đối với ngươi mà nói, ngược lại là cơ hội. Với tu vi hóa thần hậu kỳ của ngươi, cộng thêm công tích tích lũy ở Bắc Châu và ửng, danh tiếng của sư tôn ngươi, sau khi vào trấn yêu tư, ít nhất cũng có thể làm một thiên hộ, thậm chí vận động một chút, trực tiếp làm một thống lĩnh cũng rất có khả năng. Trong mắt hắn mang theo ánh sáng xem kịch vui, ngân sách tài nguyên của trấn yêu tư được phân bổ theo tiêu chuẩn của các bộ phận hàng đầu, tuyệt đối không thiếu cho việc tu luyện của ngươi, ngươi cứ yên tâm ở trong đó, dựa vào tài nguyên và sự hỗ trợ ở đó, e rằng không bao lâu là có thể chuẩn bị xung kích hóa thần rồi. Tô Bạch nghe vậy, chắp tay cười nhạt, vậy thì mượn lời chúc tốt lành của ngươi. Vương hắn chưa nói xong, Tiến Vân liền cố ý nghiêm mặt, bất mãn ngắt lời, "Ai? Dừng lại. Gọi gì vương gia? Xa lạ rồi không phải? Vẫn như trước đây, gọi ta Yến huynh. Giữa chúng ta không cần cái bộ hư ảo trên chiều đường đó." Nhìn Yến Vân vẻ mặt giả vờ bất mãn nhưng lại mang theo ánh mắt chân thành, Tô Bạch liền thuận theo mà đổi lời, "Được, Yến huynh." Hai người ánh mắt giao nhau, mọi thứ đều không cần nói, nhìn nhau cười. Có những người quen biết thời gian tuy ngắn, nhưng lại có thể xây dựng tình bạn sâu sắc. Đúng lúc này, Lưu quản gia dẫn Chu Bưu trở về. Chỉ thấy trên cổ Chu Bưu, tấm thẻ gỗ tạm thời đã được thay bằng một tấm ngọc lệnh chất liệu tốt hơn, khắc phủ văn và số hiệu phức tạp hơn, chính là lệnh bài yêu tịch chính thức. Lưu quản gia có lẽ trong quá trình xử lý đã biết thêm về tu vi hóa thần hậu kỳ của Chu Bưu và xuất thân từ Thiên Yêu Thánh Triều, thái độ rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất không còn coi y là một vật phẩm có cũng được không có cũng được, trong lời nói cũng mang theo vài phần tôn trọng cơ bản đối với cường giả. "Tô tu sĩ, yêu tịch của Chu Bưu đạo hữu đã làm xong rồi." Lưu quản gia túi người bẩm báo. Tô Bạch gật đầu, nói với Yến Vân, "Như vậy, Tiến huynh, ta liền không ở lại lâu nữa, trước đi trấn yêu tư báo danh, ổn định mọi việc thì tốt hơn." "Được, chính sự quan trọng." Tiến Vân sảng khoái đáp, sau đó dặn dò Lưu quản gia, "Lưu quản gia, đi lấy một tấm khách khanh lệnh bài của ta đến, trao cho Tô Bạch quyền tự do ra vào vương phủ." Hắn lại cười với Tô Bạch, "Đợi ngươi báo danh xong, an ổn xuống, ta lập tức chuyển tin cho Tiêu Khiếu tên kia, chúng ta Lương đỉnh tam hữu ở kinh đô hội sư, nhất định phải đi tiểu lâu tốt nhất, không say không về." Tô Bạch tạm thời để Chu Bưu ở lại vương phủ, bản thân thì một mình từ vương phủ đi ra, theo hướng Yến Vân chỉ, thẳng tiến về phía trụ sở của trấn yêu tư. Trụ sở nha môn của trấn yêu tư nằm ở phía tây hoàng thành, một khu vực tương đối độc lập, phòng bị nghiêm ngặt. Và đối lập với nó, trụ sở của thủ dạ cung thì tọa lạc ở phía đông hoàng thành. Một tây một đông, như hai cánh tay của hoàng đế, một bên ý ở trấn yêu sắc bén lộ rõ, một bên trước ở thủ dạ ổn định nội phòng. Cả hai cùng nhau bảo vệ hoàng cung trung tâm, tạo thành hai hạch tâm lực lượng tu tiên giả mạnh mẽ nhất, cũng được trọng dụng nhất của đại càn vương triều hiện nay. Tô Bạch đi trên con đường rộng lớn dẫn đến trấn yêu tư, mặc dù thu liễm nguyên thần chi lực, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức sát phạt ẩn ẩn truyền đến từ phía tây đó. Chương 624 trấn yêu ti thống lĩnh, chương 624 trấn yêu ti thống lĩnh. Không lâu sau, Tô Bạch liền theo chỉ dẫn đi tới tổng bộ trấn yêu ti. Lối vào trấn yêu ti không phải là cửa lớn sơn son truyền thống, mà là một quảng trường rộng lớn được bao quanh bởi 9981 cây cột đá huyền đen khổng lồ. Những cột đá này cao vút tận mây, trên đó khắc họa các phù văn trấn áp, ẩn hiện tạo thành một trận pháp căn cơ khổng lồ, tản ra lực lượng giam cầm và trấn áp khiến người ta kinh hãi. Với trình độ trận pháp của Tô Bạch, y có thể nhận ra, trận pháp này tuy trình độ không mấy xuất sắc, nhưng lại thắng ở chỗ trận cơ được cấu tạo mạnh mẽ, chỉ dựa vào trận cơ đã có thể bù đắp khoảng cách trình độ của bản thân phát trận. Những vật liệu trận cơ này, ở thanh huyền giới, tuyệt đối không thể tập hợp đủ. Đại càn, quả nhiên là tài đại khí thô. Mặt đất quảng trường được lát bằng gạch đá màu vàng sẫm, sáng bóng như gương, nhưng lại mang một chất cảm lạnh lẽo. Ở chính giữa quảng trường, điều thu hút sự chú ý nhất chính là pho tượng hùng vĩ cao mấy chục trượng. Pho tượng tạc nên dáng vẻ anh tuấn của đại càn hoàng đế, y mặc đế bào, đội vương miện, quan sát toàn bộ quảng trường. Và chân phải của y đang vững vàng đạp lên đầu một con kim long năm móng sống động như thật, như muốn bay lên. Thân rồng của mình vậy bước bay lượn, nhưng dưới chân đế vương lại hiện ra tư thái thần phục. Phía trước pho tượng có một hồ nước trong vắt đến đáy, nước hồ không phải nước phàm, mà là linh tuyển chứa được linh khí tinh thuần. Lúc này trong hồ nước đang có một dị thú lười biếng ngâm mình. Con thú này hình dáng giống kỳ lân, nhưng toàn thân lông mao như mực ngọc thượng đẳng, đen nhánh bóng loáng, đỉnh đầu độc giác lấp lánh lưu quang, uy áp tản ra quanh thân rõ ràng đã đạt tới cấp độ hóa thần kỳ. Nó chính là một trong những bộ mặt của Trấn Yêu Ti, một con yêu sủng được đại càn hoàng đế đích thân ban cho Trấn Yêu Ti, làm thần thú Trấn Ti Mặc Kỳ Lân. Tô Bạch bước vào quảng trường, Mặc Kỳ Lân có cảm ứng, cái đầu khổng lồ khẽ xoay, đôi mắt như bảo thạch đen lánh đạm quét qua Tô Bạch. Trong cảm nhận của nó, Tô Bạch chẳng qua là một nhân tộc tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khí tức tạm được, không có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Ánh mắt của nó dừng trên người Tô Bạch chưa đầy một khoảnh khắc, liền mất đi hứng thú, một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ sự nuôi dưỡng của linh tuyển. Với tu vi hóa thần hậu kỳ của nó, tự nhiên sẽ không quá chú ý đến một tu sĩ nguyên anh bình thường, càng không thể nhìn thấu sự ngụy trang được Tô Bạch tỉ mỉ cấu trúc bằng nhiều loại pháp tắc và thần thông. Người tới dừng bước. Đây là trọng địa Trấn Yêu Ti, kẻ nào dám xông vào? Ngay khi Tô Bạch tiếp cận khu vực trung tâm quảng trường, bốn bóng người tu sĩ mặc đồng phục huyền đen, theo phủ văn Trấn Yêu màu vàng, từ trong bóng tối cột đá lướt ra, nhanh chóng đáp xuống trước mặt Tô Bạch, tạo thành thế nửa bao vây chặn ý lại. Bốn người này khí tức ngưng luyện, tu vi đều từ nguyên anh sơ kỳ đến trung kỳ, ánh mắt sắc bén như chì mừng, gắt gao khóa chặt Tô Bạch. Tô Bạch sắc mặt bình tĩnh, không hề hoảng loạn, thong dong từ trong lòng lấy ra quận điều lệnh dụ chỉ, hai tay dâng lên. Tại hạ Tô Bạch, nguyên là đại chấp sự thủ dạ nhân Đồng Thanh Bắc Châu, phục vụ lệnh của bệ hạ, đặc biệt đến Trấn Yêu Ti báo danh nhập chức. Giọng y bình ổn rõ ràng, truyền ra trong quảng trường tĩnh mịch. Thủ dạ nhân, đến Trấn Yêu Ti chúng ta báo danh. Một Trấn Yêu sứ có khuôn mặt tinh anh dẫn đầu nghe vậy, khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thủ dạ cung và Trấn Yêu Ti hoàn toàn là hai hệ thống khác nhau, thậm chí là trạng thái đối địch, từ thủ dạ cung điều đến, chưa từng nghe nói. Hắn tiến lên một bước, cẩn thận nhận lấy dụ lệnh trong tay Tô Bạch, mở ra kiểm tra kỹ lưỡng. Ánh mắt quét qua hoa văn rồng độc đáo, ấn tín và nội dung văn tự, xác nhận không sai, vẻ cảnh giác trên mặt hắn mới hơi phai nhạt, chuyển sang vẻ nghiêm cẩn công tư phân minh. Dụ lệnh không sai, quả thật là điều nhiệm đến ti ta. Hắn cẩn thận gấp dụ lệnh lại, không lập tức trả về, mà là vây tay với ba đồng liêu khác, các ngươi tiếp tục trực thủ, người này do ta dẫn vào ti nội an trí. Ba Trấn Yêu sứ đồng loạt chắp tay tuân lệnh, thân ảnh lại lặng lẽ hòa vào bóng tối của đá, như thể chưa từng xuất hiện. Tô Bạch đạo hữu, mời theo ta, ta dẫn ngươi đi diện kiến tiên sư đại nhân. Trấn Yêu sứ này làm một động tác mời với Tô Bạch, ngựa khí so với vừa rồi hòa hoãn hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách và quy củ. Tô Bạch gật đầu chào, đi theo Trấn Yêu sứ này, xuyên qua quảng trường được tạo thành từ cột đá, chính thức bước vào bên trong chú địa Trấn Yêu Ti. Vượt qua quảng trường, khu vực trung tâm của Trấn Yêu Ti hiện ra trước mắt. Bố cục nơi đây đơn giản mà hiệu quả, chủ yếu do hai tòa kiến trúc khí thế hùng vĩ cấu thành. Một tòa là các lầu huyền đen cao 9 tầng, mái hiên cong vút, tạo hình cổ kính đại khí, ẩn hiện vô số phù văn nhỏ bị lưu chuyển trên bề mặt tường. Đây chính là tổng bộ các lầu của Trấn Yêu Ti, nơi thiên sư Hiên Viên Linh Tâm cùng các vị Trấn Yêu sứ, thống lĩnh và các cao tầng khác hàng ngày làm việc, nghị sự. Và đối diện với các lầu này, là một kiến trúc càng thu hút sự chú ý hơn, một tòa bảo tháp toàn thân được đúc từ kim loại không rõ tên, cao vút tận mây. Bảo tháp tổng cộng 7 tầng, thân tháp lấp lánh ánh kim loại u lãnh, trên đó có phù văn trấn áp tự nhiên hiện hiện. Dù cách một đoạn khoảng cách, Tô Bạch cũng có thể cảm nhận rõ ràng từ trong tháp tản ra lực lượng giam cầm khiến người ta cảm thấy áp lực. Đây là ánh mắt Tô Bạch không tự chủ bị tòa bảo tháp này hấp dẫn, dừng chân ngưng vọng. Trấn Yêu sứ dẫn đường bên cạnh thấy vậy, chủ động mở miệng giải thích, đây là Trấn Yêu tháp là trọng khí của Tita, cũng là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, chuyên dùng để giam giữ những yêu tộc trọng phạm bị bắt giữ, có tu vi cao thâm hoặc thân phận đặc biệt, cùng với một số tà tu cường đại vi phạm luật pháp. Trong ngữ khí của hắn mang theo một tia tự hào, cũng mang theo một tia kiêng kỵ đối với sự tồn tại trong tháp. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu đã cho biết. Tô Bạch chợt hiểu ra, chắp tay cảm ơn. Dùng một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo làm nhà tù, thủ bút của Trấn Yêu Ti này quả nhiên phi phạm. Tô đạo hưu khách khí rồi, việc trong phận sự. Trấn Yêu sứ kia xua tay, tiếp tục dẫn đường, mời theo ta, thiên sư đại nhân hẳn là ở trong các lầu. Hai người bước vào tổng bộ các lầu Trấn Yêu Ti. Bố trí bên trong lầu, ngoài dự liệu của Tô Bạch là đơn giản, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Không có quá nhiều trang trí, chỉ có bàn ghế cần thiết, giá đựng cuộn sách và đèn trường minh dùng để chiếu sáng. Trong không khí tràn ngập mùi mực nhạt, mùi giấy và một loại khí tức đặc biệt như có như không, giống như kim loại và phủ chỉ cháy sau. Các tu sĩ qua lại đều mặc đồng phục, đi lại vội vàng, biểu cảm nghiêm túc, toàn bộ môi trường toát ra một bầu không khí hiệu quả mà áp lực. Trấn Yêu sứ dẫn đường dẫn Tô Bạch đi thẳng qua từng tầng hành lang, đến bên ngoài một thư phòng ở sâu nhất trong các lầu. Hắn dừng bước, chỉnh trang y phục, lúc này mới cung kính gõ cửa phòng. "Vào đi." Một giọng nói bình hòa thanh thoát, không nghe ra quá nhiều cảm xúc từ trong phòng truyền ra. Trấn Yêu sứ đẩy cửa phòng, nghiêng người để Tô Bạch vào, bản thân thì theo sát phía sau, túi người hành lễ với bóng người sau bàn sách, "Khải bẩm tiên sư, tu sĩ Tô Bạch mới đến báo danh đã dẫn tới." Đây là điều lệnh nhậm chức của Yiye. Nói xong, hắn hai tay dâng điều lệnh của Tô Bạch lên. Tô Bạch cũng thuận thế nhìn qua. Chỉ thấy sau bàn sách, đang ngồi một thanh niên mặc thiên sư phục bảo huyền đen. Dung mạo y tuấn lãng, quả thật có 6-7 phần giống Hiên Viên Chỉ Thủy, chỉ là khí chất nội liễm trầm tĩnh hơn, như nước sâu tĩnh lặng. Yiye duy trì dáng vẻ thanh niên, trông như một thanh niên bình thường, mang theo chút thư quyền khí, trên người không hề toát ra chút uy áp bức người hay kiếm khí sắc bén nào. Nhưng Tô Bạch đồng là kiếm tu, hơn nữa cảnh giới không kém đối phương, linh giác sao mà mẫn cảm. Yiye có thể cảm nhận rõ ràng dưới vẻ ngoài bình hòa bình thường kia ẩn giấu một kiếm ý hùng vĩ chưa phát ra. Kiếm ý đó tinh thuần mà mênh mông, tràn đầy vẻ đường hoàng chính đại của vương đạo và uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đồng thời, thanh trường kiếm có vỏ trông có vẻ một mạc treo bên hông Yiye. Trong cảm nhận của Tô Bạch, linh quang và pháp tắc dao động ẩn chứa bên trong rõ ràng đã đạt tới cấp độ cực phẩm hậu thiên linh bảo. Đây là một cường giả kiếm đạo đã hoàn toàn thu liễm phong mang, nhưng thực lực lại khủng bố vô cùng, thiên sư trấn yêu ti, Hiên Viên Linh Tâm. Hiên Viên Linh Tâm nhận lấy dụ lệnh, ánh mắt bình tĩnh quét qua, ngay sau đó ánh mắt bình hòa đó liền rơi vào trên người Tô Bạch. Trong cơ thể Tô Bạch, Vô Ngân Đạo Nguyên, Vạn Hóa Kiếm Đạo cùng với các lực lượng pháp tắc không gian được vận chuyển đến cực hạn, như một thiết bị tinh vi nhất, từng lớp cấu trúc nên sự ngụy trang hoàn hảo, che giấu vững chắc tu vi hóa thần đỉnh phong chân thật của bản thân, cùng với sự cảm ngộ sâu sắc về các loại pháp tắc, dưới vẻ bề ngoài chỉ có nguyên anh hậu kỳ. Ý gì thậm chí còn mô phỏng ra một tia dao động linh lực nhỏ bé, vừa phải và thái độ kính sợ mà một tu sĩ nguyên anh nên có khi đối mặt với tu sĩ cấp cao. Ánh mắt Hiên Viên Linh Tâm dừng trên người Tô Bạch vài hơi thở. Tô Bạch duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, trong lòng lại không dám có chút lơi lỏng. May mắn thay, Hiên Viên Linh Tâm dường như không cố ý dò xét Tô Bạch. Vài hơi thở sau, y thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu. Linh lực tinh thuần, kiếm ý nội liễm không tệ, quả thật là một khối ngọc thô đáng được điều khắc. Không uổng công ta đích thân đưa ngươi từ thủ dạ cung bên kia về. Hiên Viên Linh Tâm mở miệng, ngữ khí vẫn bình đạm, nhưng mang theo một tia tán thành khó nhận ra. Y liền đặt dụ lệnh xuống, trực tiếp tuyên bố bổ nhiệm, Tô Bạch, từ nay trở đi, ngươi chính là tứ phẩm trấn yêu ti thống lĩnh của trấn yêu ti ta, mong ngươi tận trung chức trách, không phụ hoàng ân, không phụ danh tiếng trấn yêu ti. Nói xong, ý tùy ý với tay, một chiếc túi chứa vật huyền đen kiểu dáng cổ điển liền xuất hiện giữa không trung, nhẹ nhàng bay đến trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch đưa tay nhận lấy, pháp lực khẽ thăm dò vào. Trong túi chứa vật, xếp gọn gàng vài bộ đồng phục huyền đen tương tự như những trấn yêu sứ ý vừa thấy, chỉ là hoa văn hơi khác, tinh xảo hơn, thể hiện thân phận thống lĩnh. Ngoài ra, còn có một tấm lệnh bài thân phận được chế tác từ linh ngọc đặc biệt, mặt trước khắc trấn yêu ti thống lĩnh, mặt sau khắc tên y Tô Bạch và số hiệu độc đáo. Lệnh bài cầm vào tay ấm áp, nhưng ẩn chứa một tia dao động phù văn giam cầm và thông tin cùng nguồn gốc với trấn yêu tháp. Như vậy, Tô Bạch liền chính thức trở thành một quan viên tứ phẩm của một trong những bộ phận quyền lực cốt lõi của Đại Càn Vương triều trấn yêu ti, một tân nhiệm trấn yêu ti thống lĩnh. Chương 625 quan can tư lệnh, chương 625 quan can tư lệnh. Theo thường lệ của trấn yêu tư, chức thống lĩnh vốn cần tu vi hóa thần kỳ mới có thể đảm nhiệm, mới có thể phục chúng, mới có thể ứng phó những cục diện khó khăn có thể xuất hiện. Hiên Viên Linh Tâm ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Bạch. Tuy nhiên, hiện tại đang là lúc cần người, trong tư trăm phế lợi hưng, nhiều sự vụ vì thiếu nhân lực mà khó đẩy mạnh, bệ hạ cũng mong trấn yêu tư của ta có thể sớm ngày phát huy hiệu quả xứng đáng. Hắn lời nói khẽ chuyển, bởi vậy, đối với ngươi, coi như là phá cách bổ nhiệm, có thể xem là lên xe trước, mua vé sau. Tu vi của ngươi đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ cực hạn, chỉ thiếu một bước cuối cùng, tại lầu 2 của tư, nơi cung cấp vật tư tu luyện, ta đã dặn dò xuống, ngươi dựa vào lệnh bài thân phận thống lĩnh, có thể định kỳ lĩnh lấy phần tài nguyên tu luyện tương ứng. Đầu ngón tay Hiên Viên Linh Tâm nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn chân bóng, một đạo phù văn lưu quang khó mà nhận ra đã chìm vào lệnh bài thân phận mà Tô Bạch vừa nhận được. Ngoài ra, ta đã định cho ngươi danh ngạch trấn yêu tư hóa thần hạt giống. Điều này có nghĩa là, trong tư sẽ ưu tiên cho ngươi một phần tài nguyên quý hiếm, giúp ngươi đột phá. Đối với ngươi mà nói, nhiệm vụ chủ yếu nhất hiện tại không phải là chấp pháp bên ngoài, mà là ở lại trong tư, tâm vô tạp niệm, dốc toàn lực xung kích hóa thần chi cảnh. Chỉ có bước vào hóa thần, chức thống lĩnh của ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận, cũng mới có thể thực sự chia sẻ nỗi lo với ta. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng khẽ động. Sự sắp xếp này đúng như ý hắn. Hắn đang cần một khoảng thời gian không bị quấy rầy và tài nguyên hợp lý để hoàn thành sự đột phá từ nguyên anh đến hóa thần, nhằm che giấu thực lực chân chính tốt hơn. Hành động của Hiên Viên Linh Tâm không khác gì đưa than sưởi ấm trong tuyết, cung cấp cho hắn sự che chắn và trợ lực hoàn hảo nhất. Thuộc hạ minh bạch, nhất định không phụ thiên sư kỳ vọng, toàn lực xung kích hóa thần. Tô Bạch chắc tay, ngữ khí mang theo sự cảm kích và quyết tâm vừa phải. Hiên Viên Linh Tâm khẽ gật đầu, tiếp tục giao phó sắp xếp nhân sự, trong ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ khó nhận ra. Theo biên chế, dưới một vị trấn yêu tư thống lĩnh, vốn nên có 5 vị thiên hộ, mỗi người giữ chức vụ của mình, chờ lệnh điều động. Nhưng thực tế là, hiện nay trấn yêu tư của ta tuy có quy mô lớn, nhưng nhân sự lại nghiêm trọng thiếu hụt. Ngay cả 4 vị chỉ huy sứ trấn yêu tư dưới chúng ta, đến nay cũng chỉ có một vị nhậm chức. Hắn xuề tay ra, lộ ra một tia thần sắc gần như tự giễu, cho nên, 5 vị thiên hộ dưới chúng ngươi, hiện tại đương nhiên là không có một ai, vị thống lĩnh này của ngươi, tạm thời e rằng phải là một quan can tướng quân. Tô Bạch trong lòng đã hiểu rõ, tình hình này khớp với thông tin mà Yến Vân đã tiết lộ trước đó. Hắn sắc mặt không đổi, lặng lẽ lắng nghe. Tuy nhiên Hiên Viên Linh Tâm lời nói lại chuyện, để ngươi có thể nhanh chóng làm quen với quy trình vận hành của trấn yêu tư, hiểu rõ tình hình cơ sở, bản thiên sư đặc biệt từ dưới trướng các thống lĩnh khác, tạm thời điều động một vị thiên hộ, giao cho ngươi sử dụng. Người này năng lực khá tốt, ngươi có thể thông qua hắn để tìm hiểu nhiều sự vụ trong tư. Hắn nhìn Tô Bạch, còn về việc mở rộng nhân sự dưới trướng ngươi sau này, thì cần dựa vào nhãn quang và thủ đoạn của chính ngươi để chiêu mộ, để phát hiện. Phàm là nhân tài mà ngươi cho là phù hợp, bất kể xuất thân, chỉ cần thông qua thẩm định cơ bản, liền có thể báo cáo tên và tư liệu của họ cho ta. Chỉ cần ta thẩm định thông qua, liền có thể chính thức ghi vào biên chế, ngươi cứ việc thả tay đi tìm kiếm nhân tuyển, báo cáo càng nhiều càng tốt. Tô Bạch nghe xong, trong lòng nhanh chóng tính toán một phen. Ý này rất rõ ràng, mình bây giờ chỉ là một thống lĩnh hữu danh vô thực, dưới trướng chỉ có một thiên hộ được điều động tạm thời. Nhưng thiên sư đã trao cho mình quyền chiêu mộ người, mặc dù quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay hắn, nhưng đây đã là một không gian tự chủ khá lớn. Xem ra, vị thiên sư này cũng bị tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng bức bách, không thể không dùng cách thức phân quyền này để nhanh chóng mở rộng đội ngũ. Thuộc hạ minh bạch, nhất định sẽ tận tâm tận lực, vì thiên sư chia sẻ nỗi lo, vì trấn yêu tư chiêu mộ hiện tại. Tô Bạch lại lần nữa chắc tay. Ưng Hiên Viên Linh Tâm hài lòng gật đầu, nếu không có nghi vấn nào khác, ngươi cứ lui xuống trước đi, làm quen thật tốt với môi trường nội bộ trấn yêu tư, vị trí các cơ cấu chức năng, nơi cung cấp vật tư tu luyện, kho tàng hồ sơ, trường diễn võ, khu vực cảnh giới ngoại vi trấn yêu tháp, vờ đều cần phải tìm hiểu. Ngay khi Tô Bạch chuẩn bị cáo lui, Hiên Viên Linh Tâm dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, ngữ khí vẫn bình thản, nhưng trong ánh mắt lại nhiều thêm một tia sáng khó nhận ra, bổ sung, ngoài ra, nếu có cơ hội bản thiên sư hy vọng có thể gặp mặt lệnh sư, Lục Cửu đạo hữu, đồng là kiếm tu, phong thái của Lục Cửu đạo hữu khiến người ta thần hướng. Đương nhiên, nếu Lục Cửu đạo hữu quen thanh tịnh, không muốn đặt chân đến nơi này, cũng không cần cơ cầu, mọi sự tùy duyên là được. Rõ ràng Hiên Viên Linh Tâm cực kỳ hứng thú với thân phận của Lục Cửu. Tô Bạch trong lòng thầm cười, trên mặt lại cung kính đáp, "Vâng, lời của thiên sư, thuộc hạ sẽ tìm cơ hội truyền đạt sư tôn, nhưng sư tôn hành tung phiêu hốt, tính tình đạm bạc, liệu có thành công hay không, thuộc hạ cũng không dám đảm bảo." "Không sao, ngươi chỉ cần chuyển lời này đến là được." Hiên Viên Linh Tâm phất tay, ra hiệu Tô Bạch có thể rời đi. Không lâu sau, Tô Bạch theo chỉ dẫn, đi đến khu vực làm việc thuộc về vị thống lĩnh mới nhậm chức của hắn, nằm ở tầng 1 của lầu tổng bộ trấn yêu tư. Khu vực này không quá lớn, nhưng đầy đủ chức năng, phong cách nhất quán với toàn bộ trấn yêu tư, giản dị, lạnh lùng, thực dụng. Bao gồm vài tính thất tu luyện độc lập dành cho cấp dưới sử dụng, một sảnh nghỉ ngơi chung để giao lưu, một nghị sự sảnh dùng để bàn bạc việc quan trọng, và quan trọng nhất là thư phòng thống lĩnh cá nhân của Tô Bạch. Khi Tô Bạch bước vào khu vực này, một bóng người đã lặng lẽ chờ đợi ở lối vào. Người này cũng mặc chế phục thiên hộ màu đen huyền, dáng người cao giáo, dung mạo tuấn lãng, ánh mắt lại khá trầm ổn và tinh anh. Hắn thấy Tô Bạch, lập tức tiến lên một bước, tay phải nắm quyền đặt lên ngực trái, hành một quân lễ tiêu chuẩn của trấn yêu tư, giọng nói rõ ràng và mạnh mẽ, "Ti chức trấn yêu tư thiên hộ Hoa Giật phòng, phụ mệnh thiên sư, đến báo danh." Thứ này nghe theo Tô thống lĩnh điều động. Chương 626 chỉ huy sứ Diệp Thanh Huyền chương 626 chỉ huy sứ Diệp Thanh Huyền Hoa Thiên hộ không cần đa lễ. Tô Bạch trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười, cũng không bày ra thống lĩnh giá đỡ. Hắn ngữ khí bình hòa nói, "Điều ngươi từ chỉ huy sứ dưới trướng tạm thời qua đây phối hợp ta vị thống lĩnh mới nhậm chức này, ngược lại là cho người thêm phiền phức." Hoa Giật Phong nghe vậy, liền vội vàng lần nữa không người, thái độ khiêm tốn mà cung kính, "Tô thống lĩnh nói quá lời. Có thể vì thống lĩnh hiệu lực, là ti chức vinh hạnh, hà cớ gì nói phiền phức. Đây là phận nội sự tình, ti chức định sẽ dốc hết toàn lực, hiệp trợ thống lĩnh quen thuộc sự vụ." Tô Bạch thấy hắn thái độ thành khẩn, liền không còn khách sáo, làm một cái mời thủ thế, dẫn Hoa Giật Phong bước vào nghỉ ngơi sảnh. Sau đó tiện tay thi triển một cái dẫn thủy quyết và khống hỏa thuật, lấy ra một bộ nhìn như phổ thông, thực tế nội ẩn linh quang trà cụ, động tác thuần thục pha một tấm hương khí thanh liệt linh trà, vì Hoa Giật Phong cũng rót một chén. Hoa Giật Phong thụ sủng nhược kinh, hắn biết mình vị thống lĩnh này lai lịch, mặc dù hiện tại còn chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng ngày sau tiền đồ định nhiên là không thể hạ lượng. "Hoa Thiên Hộ, ta mới tới, đối với trấn yêu ti rất nhiều quy củ, nhân sự, thậm chí thường ngày vận chuyển, đều như sương mù nhìn hoa." Tô Bạch đem chén trà nhẹ nhàng đẩy về phía Hoa Giật Phong, mở miệng nói thẳng, "Rất nhiều chuyện, còn phải làm phiền ngươi nhiều hơn chỉ điểm, không bằng trước từ chính ngươi bắt đầu, cùng ta giới thiệu một phen, cũng tốt để ta đối với dưới trướng cán tướng có cái sơ bộ hiểu rõ." Hoa Giật Phong hai tay tiếp nhận chén trà, nói tiếng cảm ơn, lập tức đoan chính thần sắc, bắt đầu giới thiệu tình huống của mình, "Hồi bẩm thống lĩnh, thì trước Hoa Giật Phong chính là kinh đô Hoa gia tử đệ." Hắn trước tiên nói rõ thân phận của mình. "Kinh đô Hoa gia chính là đại càn khai quốc chi sơ, liền theo đó quật khởi lão bài quyền quý thế gia, trải qua phong vũ, nội tình tâm hậu. Phụ thân hắn càng là Hoa gia đương đại trung lưu trụ cột một trong, một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Phát triển đến Hoa Giật Phong một đời này, Hoa gia tuy không bằng những cái kia đỉnh cấp nhất, có hóa thần đỉnh phong lão tổ tọa trấn siêu cấp môn thiệt, nhưng cũng vững vàng ở vào hàng ngũ gia tộc tuyến đầu, ở triều ở giã đều có không thể khinh thường ảnh hưởng lực. Ti chức từ nhỏ liền ở đại càn đệ nhất học viện tu tập." Hoa Giật Phong tiếp tục nói, "Đại càn đệ nhất học viện, danh tiếng hiển hách, chỉ chiêu thu ưu tú tiên tiên cảnh võ giả, tương đương trực tiếp là một tòa tu tiên phủ đệ. Tiêu chuẩn tốt nghiệp của nó cũng không phải cố định niên hạn, mà là cùng tu vi móc nối, thấp nhất cần trúc cơ kỳ mới có thể xin tốt nghiệp phải tham gia khảo hạch. Mà tu vi càng cao, khảo hạch tốt nghiệp độ khó liền tăng trưởng theo cấp số nhân. Hoa Giật Phong cuối cùng là lấy nguyên anh kỳ tu vi, thành công thông qua nghiêm khắc khảo hạch, từ đệ nhất học viện tốt nghiệp. Điều này cho thấy hắn không chỉ là Hoa gia dòng chính, bản thân thiên phú, tâm tính cùng thực lực, cũng có thể xưng là kiệt xuất trong đồng lứa, thuộc về nhóm tinh anh nhỏ nhất của học viện. Sau khi tốt nghiệp, thi chức từng phụng gia tộc chi mệnh, đi Bắc Cương biên quân lịch luyện mấy chục năm, tích lũy chút ít kinh nghiệm thực chiến. Cho đến trấn yêu ti thành lập, rộng rãi chiêu nhân tài, ti chức may mắn được chỉ huy sứ Diệp Thanh Huyền đại nhân tự mình mời, liền chuyển vào trấn yêu ti hiệu lực, cho đến nay vẫn ở dưới trướng Diệp đại nhân đảm nhiệm chức thiên hộ. Nghe được Diệp Thanh Huyền cái tên này, Tô Bạch trong mắt lóe lên một tia hứng thú, đúng lúc mở miệng hỏi, "Ồ, Diệp chỉ huy sứ, Hoa Thiên hộ có thể lại cùng ta nói kỹ một phen tình huống của Diệp chỉ huy sứ?" Diệp Thanh Huyền chính là dưới trướng Hiên Viên Linh Tâm hiện nay duy nhất một cái chỉ huy sứ, tự nhiên sẽ vì thống lĩnh giải thích cả kẽ. Hoa Giật Phong gật đầu, đối với vị thượng cấp trực thuộc mới này hỏi thăm, tự nhiên là biết không nói hết. Hắn chỉnh lý một chút suy nghĩ, tiếp tục tự thuật, "Diệp Thanh Huyền chỉ huy sứ, cùng thiên sư đại nhân một dạng, đều là hóa thần đỉnh phong tu vi, chính là trấn yêu ti của ta, thậm chí toàn bộ đại cản đều xếp hạng cường giả đỉnh cấp." Hắn ngự khí mang theo từ tận đáy lòng kính phục. "Bất quá, xuất thân của Diệp chỉ huy sứ cùng thiên sư đại nhân hoàn toàn khác biệt. Hắn không phải thập đại tông môn xuất thân, cũng không phải cái gì đại tộc tử đệ, mà là chân chính bình dân xuất thân, chính là dựa vào thực lực bản thân, một đường vượt mọi chông gai, cứng rắn thi ra tiền võ chẳng nguyên. Bình dân xuất thân, tiền võ chẳng nguyên, khó trách sẽ bị đại càn hoàng đế coi trọng." Tô Bạch như có điều suy nghĩ. Nói trắng ra là, đại càn hoàng đế muốn chính là người trong trấn yêu ti thân thế trong sạch, tương lai mới dễ làm việc. Hắn có thể trực tiếp không dáng, cùng thân phận tán nhân của hắn, có quan hệ rất lớn. Về phần tiên võ trạng nguyên này, chính là đại càn hoàng đế vì khích lệ thiên hạ tu sĩ, tuyển chọn chân chính anh tài mà thiết lập thịnh sự. Chia làm kim đan, nguyên anh, hóa thần ba khoa, thông qua từng tầng nghiêm ngặt võ khảo, kéo dài gần 10 năm, cuối cùng các khoa một nhóm nhỏ người kiệt xuất nhất, được phép ở trước mặt bệ hạ tự mình so tài, người mạnh nhất quyết thắng ra, mới có thể vinh dự đạt được tiên võ trạng nguyên vinh dự. Diệp Thanh Huyền chính là tiên võ trạng nguyên nguyên anh kỳ nhiều năm trước. Diệp Thanh Huyền cùng Hiên Viên Linh Tâm Đồng là hóa thần đỉnh phong, nhưng giữa cùng cảnh giới, trên lệch thực lực đôi khi lại giống như mây bùn. Điểm này, Tô Bạch thông qua tiên thuật, tự nhiên nhìn càng rõ ràng. Hóa thần đỉnh phong đối với cảm ngộ thiên địa pháp tắc trình độ, biên độ cực lớn, từ bước đầu bước vào cho đến đỉnh phong viên mãn, có thể đạt tới 50% trở lên. Hiên Viên Linh Tâm có thể vững vàng áp Diệp Thanh Huyền một đầu, bị đại càn hoàng đế chỉ định là chủ trấn yêu ti, chiến lực của nàng mạnh mẽ, tự nhiên thâm bất khả trắc. Tô Bạch suy đoán, Hiên Viên Linh Tâm đối với cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc, e rằng đã đạt tới cảnh giới 80% trở lên. Mà Diệp Thanh Huyền chỉ là vừa vào hóa thần đỉnh phong, đại khái chỉ ở 50% hơn một chút. Tô Bạch tiên lặng lắng nghe, trong lòng thầm tự suy tư. Xem ra thực lực của Hiên Viên Linh Tâm này, quả thực không thể khinh thường. Tìm một cơ hội thích hợp, có lẽ có thể dựa vào khả năng thăm dò của tiên thuật, lặng lẽ thăm dò một chút thuộc tính kiếm đạo pháp tắc cụ thể và độ sâu cảm ngộ của nàng. Đương nhiên, sao chép là không thể sao chép, vạn hóa kiếm đạo của chính hắn tiềm lực vô cùng, chính là căn bản. Nhưng biết người biết ta, nắm rõ lai lịch của vị thượng cấp này, đối với việc tiềm phục và hành sự trong trấn yêu ti tương lai, không nghi ngờ gì là có lợi rất lớn. Hoa Dật Phong cuối cùng tổng kết nói, hiện tại, dưới trướng Diệp chỉ huy sứ, bốn vị thống lĩnh biên chế đã đầy đủ, Tô thống lĩnh tự nhiên sẽ không bị biên vào dưới trướng Diệp chỉ huy sứ. Như vậy tính ra, Tô thống lĩnh coi như trực thuộc thiên sư quản hạt, độc lập một hệ, trực tiếp chịu trách nhiệm với thiên sư, mà ti chức hiện nay đều đến dưới trướng ngài, tự nhiên cũng liền thoát ly Diệp chỉ huy sứ hệ thống. Nói cách khác, người quản chúng ta liền ít đi. Hoa Dật Phong cười nói. Tô Bạch gật đầu, đối với cấu trúc quyền lực cấp cao của trấn yêu ti có nhận thức rõ ràng hơn. Hắn chuyển sang hỏi vấn đề thực tế hơn, Hoa Thiên Hộ, năm vị bách phu trưởng dưới trướng ngươi, hiện nay đã đủ chưa? Tình hình nhân sự thế nào? Theo biên chế, một vị thiên hộ dưới trướng nên có 5 vị bách phu trưởng, mỗi vị bách phu trưởng lý thuyết thống lĩnh 100 trấn yêu ti thủ vệ. Nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất sương sầu. Trong tình hình trấn yêu ti thẩm duyệt nghiêm ngặt, nhân lực nghiêm trọng thiếu hụt hiện nay, có thể tập hợp đủ 5 vị bách phu trưởng đã là không dễ, còn về thủ vệ dưới trướng, có thể tập hợp đủ 10 người đã coi như phối trí không tệ. Nhiều nhiệm vụ thường ngày, ví dụ như canh giữ quảng trường lối vào trấn yêu ti, thậm chí cần bách phu trưởng tự mình trực ban. Hoa Dật Phong hiển nhiên đã sớm chuẩn bị cho việc này, lập tức đáp, hồi thống lĩnh, 5 vị bách phu trưởng dưới trướng ti chức đều đã có mặt, bọn họ đều là bạn học cũ của ti chức ở võ học viện, hiểu rõ nhau, phối hợp ăn ý, tu vi cũng đều đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Hắn vừa nói, vừa từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc giản đã chuẩn bị sẵn, hai tay dâng lên cho Tô Bạch, đây là danh sách chi tiết tất cả nhân viên dưới trướng ti chức, bao gồm hình ảnh, họ tên, cảnh giới tu vi, pháp thuật sở trường và sơ lược lý lịch, xin thống lĩnh xem qua. Tô Bạch tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào, bên trong thông tin quả nhiên đầy đủ, hình ảnh và văn bản rõ ràng. 5 vị bách phu trưởng, 31 vị trấn yêu ti thủ vệ kim đăng kỳ, tổng cộng 36 người tình hình đội ngũ, lập tức in vào trong đầu hắn. Ừm, không tệ. Tô Bạch đặt ngọc giản xuống, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hoa Dật Phong có thể dẫn dắt một đội ngũ chỉnh tề như vậy, quản lý thông tin cũng vi phạm như thế, đủ thấy năng lực của hắn. Chỉ là, một đội ngũ có tổ chức như vậy, theo biên chế, dưới trướng hắn muốn nên có 5 đội mới đúng. Hiện tại, lại chỉ có Hoa Dật Phong một đội duy nhất có thể điều động. Cảm giác quan can tư lệnh này, quả thực có chút danh bất hư truyền. Chương 627 cho ngài tại kinh đô làm thuốc cưới, lao chư ta cũng không sao. Chương 627 cho ngài tại kinh đô làm thuốc cưới, lao chư ta cũng không sao. Việc thường nhật của trấn yêu tư thống lĩnh, Tô Bạch dự liệu còn nhàn nhã hơn nhiều. Chỉ cần không có nhiệm vụ khẩn cấp từ thiên sư hoặc chỉ huy sứ hạ đạn, hắn thậm chí không cần cả ngày ngồi khô khan trong trấn yêu tư chú địa lạnh lẽo, hoàn toàn có thể tự do sắp xếp thời gian, dù về nhà ngủ một giấc cũng không ai trách cứ. Huống hồ, thiên sư Hiên Viên Linh Tâm đích thân dặn dò, nhiệm vụ hàng đầu của hắn là đột phá hóa thần chi cảnh. Điều này vừa vặn cho Tô Bạch một lý do tuyệt vời, có thể danh chính ngôn thuận dồn phần lớn tinh lực vào tu luyện, giảm bớt những việc tục không cần thiết. Sau khi sơ bộ làm quen với môi trường văn phòng của thống lĩnh, Tô Bạch liền dặn dò Hoa Dật Phong đang trực ở đây, Hoa Thiên Hộ, công việc thường nhật trong tư, ngươi cứ theo lệ cũ xử lý, nếu có việc khẩn cấp hoặc khó quyết, hãy dùng lệnh bài truyền tin cho ta, ta cần đi lĩnh tài nguyên tu luyện trước và làm quen với môi trường trong tư. Hạ chức minh bạch, thống lĩnh xin yên tâm. Hoa Dật Phong cung kính lĩnh mệnh. Tô Bạch lập tức khởi hành, đi đến nơi cung cấp vật tư tu luyện nằm ở tầng 2 của tổng bộ các lầu. Bất kể những tài nguyên này có trợ giúp gì cho việc tu luyện thật sự của hắn hay không, phần được lĩnh phải được nhận đúng hạn. Chỉ có như vậy, vẻ ngoài nhanh chóng tấn thăng hóa thần của hắn sau này mới có vẻ hợp lý, không gây nghi ngờ. Người phụ trách nơi vật tư là một lao bà mặt nghiêm, ánh mắt sắc bén, tu vi ở nguyên anh trung kỳ. Theo Hoa Dật Phong nói, bà ta có quan hệ họ hàng với hoàng thất, bối cảnh khá sâu. Tô Bạch đưa ra lệnh bài thân phận thống lĩnh của mình, lao bà kia kiểm tra xong, không nói nhiều, trực tiếp lấy một túi chứa vật đưa tới, giọng điệu bình thản nói, Tô thống lĩnh, đây là phần của ngươi năm nay, không đủ dùng thì cứ đến lĩnh. Tô Bạch nói lời cảm tạ nhận lấy, thần thức hơi thăm dò vào túi chứa vật quét qua. Bên trong phân loại cất giữ linh thạch thượng phẩm, các loại linh đan đóng chai có ghi công hiệu, cùng một ít linh dược quý hiếm tỏa ra mùi thuốc nồng đậm. Với nhãn quan của một luyện đan sư đỉnh cấp như Tô Bạch, thủ pháp luyện chế những linh đan kia thật sự thô ráp, dược lực dung hợp cũng chưa đủ lửa, có thể nói là phung phí của trời. Không thể không lần nữa chê bai kỹ thuật luyện đan của đám võ đạo thô lô ở Lam Nguyên giới này. nhưng số lượng linh thạch quả thực đáng kể, phẩm chất linh dược cũng thuộc thượng đẳng. Đặc biệt là câu nói không đủ thì cứ đến lấy của lão bà kia, trong sự nhẹ nhàng lại thể hiện rõ sự hùng hậu về tài nguyên của Đại Càn Hoàng Triều và sự hào phóng đầu tư vào Trấn Yêu Tư. Đa tạ. Tô Bạch không động thanh sắc thu lại túi chữ vật, hướng lão bà hành lễ. Sau đó, hắn không lập tức rời khỏi Trấn Yêu Tư, mà là đi dạo khắp nơi trong tư, như kho hồ sơ, trường diễn võ, thậm chí khu vực cảnh giới bên ngoài Trấn Yêu Tháp đều lộ mặt, làm quen với các Trấn Yêu sứ gặp được. Lúc này mới ung dung rời khỏi tổng bộ các lầu, thay một bộ y phục thống lĩnh màu huyền đen, thêu phủ văn Trấn Yêu màu vàng, và treo lệnh bài tượng trưng thân phận thống lĩnh ở nơi dễ thấy nhất trên eo. Đi trên đường phố nội thành kinh đô, đãi ngộ của Tô Bạch lập tức trở nên khác biệt. Dù là quân sĩ tuần tra trên mặt đất, hay cấm vệ điều khiển pháp khí lướt qua trên không, khi thấy bộ dạng này của hắn ở khu vực hải tâm, đều không còn tiến lên hỏi han. Một số thị vệ nhận ra phẩm cấp y phục Trấn Yêu Tư, thậm chí còn chủ động dừng bước, gật đầu chào hắn, ánh mắt mang theo kính sợ và kiêng kỵ. Trấn Yêu Tư, Trấn Yêu Tư. Ngày nay Đại Càn Hoàng Triều uy áp tứ phương, trong lãnh thổ bề ngoài nào còn nhiều đại yêu cần phải huy động đại quân đi trấn áp. Nhiều lúc, chấn là những kẻ trong nội bộ nhân tộc có ý đồ bất chính, cấu kết với yêu tộc, hoặc cố gắng thách thức hoàng quyền, những yêu nghịch. Không nói Hiên Viên Linh Tâm, mà nói đến chỉ huy sứ Diệp Thanh Huyền từ khi nhậm chức, thủ đoạn lôi lệ phong hành của hắn đã truyền khắp kinh đô. Ngọn lửa đầu tiên sau khi hắn nhậm chức, chính là đích thân dẫn dắt tinh nhuệ trấn yêu sứ, với thế xét đánh không kịp bưng thai sông thẳng vào, nổ tận gốc Minh gia, một gia tộc tuyến đầu đã chiếm cứ kinh đô nhiều năm, thế lực ăn sâu bén dễ, cấu kết yêu tộc bán đứng lợi ích đại cản, các cao thủ trong tộc hoặc bị trấn áp, hoặc thân tử đạo tiêu. Chuyện này chấn động triều dã, khiến các quyền quý thế gia khác ở kinh đô và thậm chí các nha môn đồng liêu không thể không sinh lòng sợ hãi đối với bộ phận mới thành lập nhưng nắm giữ quyền sinh sát này. Tô Bạch một đường hưởng thụ sự tiện lợi do bộ gia hổ này mang lại, vội vàng chạy, không lâu sau đã trở về cựu vương phủ. Tô Bạch, ha ha ha, ta đã biết, với bản lĩnh của ngươi, vào Trấn Yêu Tư ít nhất cũng phải là tứ phẩm thống lĩnh. Tiến Vân đã đợi săn trong phủ, thấy Tô Bạch trong bộ y phục thống lĩnh, càng thêm vài phần uy nghiêm, lập tức cười ha ha, trên mặt tràn đầy niềm vui từ tận đáy lòng. Mọi việc còn thuận lợi không? Thiên sư Hiên Viên Linh Tâm không làm khó ngươi chứ? Tô Bạch khẽ mỉm cười, gật đầu nói, mọi việc còn coi như thuận lợi, thiên sư tự nhiên sẽ không làm khó ta, ngược lại còn bàn cho Tô Mộ không ít sự hỗ trợ trong tu luyện. Nhưng thống lĩnh này của ta, hiện tại vẫn chỉ là một tướng quân cô độc. Vậy thì tốt. Tiến Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tò mò hỏi, nhưng ngươi vừa nói tướng quân cô độc, đây là ý gì? Tô Bạch liền giải thích sơ qua tình hình thực tế ở Trấn Yêu Tư, bao gồm thiếu hụt nhân sự, hiện tại hắn chỉ có một đội ngũ của Hoa Giật Phong có thể sử dụng, cho Tiến Vân nghe. Thì ra là thế. Tiến Vân nghe xong, hiểu ý gật đầu. Trấn Yêu Tư mới thành lập, bệ hạ lại cực kỳ nghiêm khắc trong việc thẩm duyệt nhân sự, thiếu hụt nhân sự là chuyện thường, không đổi, chúng ta từ từ tìm kiếm, luôn có thể tìm được nhân tài thích hợp để bổ sung vào. Lúc này, Chu Bưu bên cạnh không nhịn được chen vào hỏi, thống lĩnh, vậy ta thì sao? Ta nên làm gì? Hắn thì thích nghi nhanh, lập tức đổi cách xưng hô, từ đại ca đại chấp sự trước đây thành thống lĩnh phù hợp với thân phận quan chức hơn. Tô Bạch nhìn hắn, đã có dự định, ta sẽ thử báo cáo tên và thông tin của ngươi lên thiên sư để thẩm duyệt, với tư cách là thiên hộ hoặc thị vệ hạch tâm dưới chúng ta, nếu có thể thông qua, ngươi liền có thể quang minh chính đại lấy hình người đi lại làm việc trong Trấn Yêu Tư, nếu không thể thông qua hắn dừng lại một chút, theo quy tắc của Trấn Yêu Tư, những người không thuộc biên chế, trừ phi là yêu sủng tọa kỵ hóa thành nguyên hình, nếu không không được tùy ý vào trong, đến lúc đó, ngươi đành phải tạm thời hóa thành nguyên hình, đóng vai tọa kỵ của ta, mới có thể theo ta vào trong tư. Chu Bưu nghe vậy, trên mặt không có quá nhiều vẻ phản đối, rất thẳng thắn gật đầu đáp, vâng, thống lĩnh, ta đã hiểu. Hắn muốn là tính cách có thể có thể rối, nếu không lúc đó ba tên yêu tu quyền quý cùng đi đồng thành, cũng sẽ không chỉ có hắn sống sót, còn dần dần nhận được chút ít tín nhiệm của Tô Bạch. Đối với việc tạm thời đóng vai tọa kỵ, theo hắn thấy không phải là không thể chấp nhận, ngược lại là một sự bảo đảm có thể đi theo sát bên Tô Bạch. Tiến Vân thấy vậy, cười chuyển chủ đề, vỗ tay nói, được rồi, chính sự đã nói xong, Tiêu Khiếu bên kia ta đã thông báo rồi, tối nay 8 giờ, Lương Đình Tam Hữu chúng ta sẽ tụ họp ở Thiên Hương Lâu, cùng nhau thưởng thức mỹ tiểu nổi tiếng nhất kinh đô này, coi như là tẩy trần đón gió cho Tô Bạch ngươi, chúc mừng tháng trước. Tô Bạch lần này không từ chối, gật đầu đáp, được, vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Đêm đó, khu vực phồn hoa nhất nội thành kinh đô, Thiên Hương Lâu được mệnh danh là rượu thơm bay ngàn dặm, thần tiên cũng lưu luyến. Trong gian phòng riêng trang nhã mà không kém phần xa hoa, Lương Đình Tam Hữu từng kết nghĩa ở Bắc Châu cung thành lại một lần nữa tề tiểu. Tiêu Khiếu hiển nhiên cũng được trọng điểm bồi dưỡng ở Thủ Dạ Cung, tu vi tinh tiến không ít, thân hình dường như còn cường tráng hùng vĩ hơn so với khi ở Bắc Châu. Hắn vừa thấy bộ y phục thống lĩnh Trấn Yêu Tư cực kỳ dễ nhận biết trên người Tô Bạch, lập tức trợn tròn mắt, tặc lưỡi khen ngợi, giọng điệu tràn đầy hâm mộ, hay thật. Tô Bạch, tốc độ tấn thăng của ngươi thật sự khiến người ta đỏ mắt ta. Mới bao lâu đã thành thống lĩnh Trấn Yêu Tư? Đây chính là tứ phẩm đại quan nắm thực quyền. Yến Vân cười nâng chén, cho nên nói, tiếp theo, hãy xem ba chúng ta ai sẽ đột phá gông xiềng trước, tấn thăng hóa thần kỳ. Nào, vì trung phùng, vì tiền đồ, cạn chén này. Ba người lớn tiếng nói, nâng chén chạm nhau, một hơi cạn sạch. Rượu trong chén chính là đặc sản của Thiên Hương Lâu Thiên Hương Cửu. Rượu dịch có màu hổ phách, uống vào nồng hậu êm dịu. Ngay cả Tô Bạch, người đã thưởng thức vô số tiên ngưỡng linh cửu, cũng không khỏi tặc lưỡi khen ngợi, trong lòng thầm tán dương danh tiếng của rượu này quả không hư truyền. Sau này có cơ hội, phải cất giữ một phần Thiên Hương Cửu, để dành sau này đi đến thế giới khác, cũng có thể từ từ thưởng thức. Màn đêm dần buông, Thiên Hương Lâu vẫn đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói không ngừng. Tô Bạch, Tiến Vân, Tiêu Khiếu ba người uống rượu trò chuyện vui vẻ, cho đến đêm khuya mới thỏa mãn, ai về nhà nấy. Trở lại quảng trường cột đá huyền đen trang nghiêm của trấn yêu tư, dưới sự chú ý của Mặc Kỳ Lân, do quy tắc trong tư hạn chế, Chu Bưu không thể không tuân theo sự sắp xếp trước đó của Tô Bạch. Chỉ thấy yêu khí quanh thân hắn một trận rung động, thân hình trong ánh sáng nhanh chóng bành trướng, biến hóa, cuối cùng hóa thành một con lợn rừng nguyên hình hùng trắng, thân dài gần 3 trượng, sống lưng rộng lớn nhô cao, lông đen bóng mượt như lụa, trong miệng hai chiếc răng nanh trắng lạnh lẽo lộ ra dữ tợn. Hắn hóa hình xong, vặn mẹo cái đầu to lớn, đôi mắt to như chuông đồng không hề có vẻ nhục nhã, ngược lại mang theo một sự thản nhiên trung thành, do ôm ôm nói, "Lên đi, thống lĩnh, sau này trăm năm này, làm tọa kỵ cho ngài ở kinh đô, lao trừ ta cũng không sao." Tô Bạch ha ha cười lớn, lướt mình lên, con lợn này tức thời như vậy, Tô Bạch cũng không phải người nhỏ mọn, sau này phải cho thêm linh đan rượu dược, giúp nó tu luyện mới phải. Chương 628 trưởng công chúa Yến Linh, chương 628 trưởng công chúa Yến Linh uy, nghe nói không? Chúng ta trấn yêu ti mới tới vị kia Tô thống lĩnh. Ai đây còn không biết ta? Tô Bạch Tô thống lĩnh đi, nghe nói là vị kia sông yêu quốc, kiếm trảm hỏa hồ lục cựu tiền bối đệ tử thân truyền duy nhất. Một tay kiếm đạo thần thông hết chân truyền, rất lợi hại. Này, tin tức này đã lỗi thời. Ta muốn nói là, các ngươi có biết Tô thống lĩnh tọa kỵ là lai lịch gì? Lai lịch gì? Chẳng lẽ là cái gì dị chủng giao long, vẫn là hiếm thấy linh cầm? Là một con lợn yêu? Khá lắm. Ta người hầu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy có người cầm heo làm thú cưới. Thực sự là có một phong cách riêng. A, lại có chuyện này. Này, đây không khỏi cũng quá bất quá, ngươi đừng nói, Tô thống lĩnh đầu heo kia yêu, dáng dấp gọi là một cái uy phong lấm lấm. Phiêu phỉ thể trắng, da lông đen đến tỏa sáng, cái kia răng nanh sáng lấp loá. Chiếm cứ nhãn lực huynh đệ nói, ít nhất là nguyên anh hậu kỳ đại yêu. Tu vi này làm thú cưới, bài diện là đủ. Nguyên anh hậu kỳ chứ yêu tọa kỵ. Vị này Tô thống lĩnh, làm việc quả nhiên không phải bình thường, mọi việc như thế bắt quái để tài nói chuyện. Tại trấn yêu ti tổng bộ lầu các trấn yêu làm cho ở giữa lặng yên lưu truyền ra. Tô Bạch như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình gia nhập vào trấn yêu ti sau, danh tiếng lấy phương thức quỷ dị như vậy cấp tốc truyền ra, lại hơn phân nửa là nhờ Chu Bưu đầu này độc đáo tọa kỵ phúc. Bất quá, thân ở chính giữa vòng xoáy Tô Bạch, đối với cái này loại lưu nôn phỉ ngữ cũng không quan tâm quá nhiều. Ngoại trừ dưới tay Hoa Thiên Hộ ngẫu nhiên tới hồi báo tin tức lúc, lấy ánh mắt quỷ dị xem Tô Bạch ngoài phòng tu luyện coi chừng vỏ đen lợn rừng bên ngoài, cũng không có những gì thường khác. Hắn phần lớn thời gian đều chờ tại trấn yêu ti phân phối linh khí sung túc chuyên trúc trong phòng tu luyện, mặt ngoài là tại khắc khổ xung kích hóa thần bình cảnh, kỳ thực là nhờ vào đó bảo địa tu luyện linh đan mài bí kỹ. Ngẫu nhiên cách 10 ngày nửa tháng, hắn mới có thể cùng Yên Vân, Tiêu Dít Gào hai vị này lao hưu ước hẹn, hoặc đi kinh đô nổi tiếng tiểu lâu nhấm nháp món ngon rượu ngon, hoặc đi cái kêu câu lan nhà ngói nghe một chút tiểu khúc, xem như biểu hiện ra tu luyện ngoài tất yếu giao tế cùng buông lỏng. Thời gian liền tại trong như vậy nhìn như quy luật cuộc sống yên tĩnh lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, mùa đã tiến vào tháng 7. Tô Bạch không để lại dấu vết đem chính mình đối ngoại bày ra tu vi để thăng đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Hắn kế hoạch tại trước cuối năm sau, lại thuận thế đột phá tới nguyên anh đỉnh phong. Đến lúc đó, lấy hắn hiện ra già thiên phú kinh người cùng trấn yêu ti hóa thần loại tử thân phận, trong ti tự nhiên sẽ vì hắn chuẩn bị kỹ càng cảm ngộ pháp tắc cần bảo vật, chờ hắn nhất cử xung kích hóa thần. Đã như thế, hắn liền có thể thuận lý thành trương trong khoảng thời gian ngắn, để Tô Bạch cái thân phận này a tấn thăng hóa thần, tốt hơn ẩn tàng thực lực chân thật, cũng càng dễ dàng cho tại trấn yêu ti thậm chí kinh đô làm việc. Ngay tại Tô Bạch cho là mình có thể dựa theo cái này bước đi, tại trấn yêu ti bình yên mai phục tu luyện mãi đến đột phá thời điểm, một chuyện nhỏ phá vỡ hắn yên tĩnh tu luyện từng ngày. Một ngày này, trấn yêu ti tổng bộ lầu các, tầng thứ 9, thiên sư Hiên Viên Linh Tâm trong thư phòng. Bầu không khí cùng thường ngày trang nghiêm hơi có khác biệt. Hiên Viên Linh Tâm vẫn như cũ ngồi ngay ngắn chủ vị, khuôn mặt bình tĩnh. Dưới tay đang ngồi là chỉ sai Diệp Thanh Huyền, hắn dáng người thẳng, hai đầu lông mày kèm theo một cỗ nhuệ khí. Mà tại trên khách vị, lại lười biếng ngồi một vị dung mạo cực mỹ, quần áo hoa lệ nữ tử. Nàng nhìn như trẻ tuổi, da thịt thổi qua liền phá, mặt mũi như bé, nhưng một đôi trong mắt vượng lại lưu chuyển cùng bề ngoài niên linh không hợp, trải qua thế sự đạm nhiên cùng một tia bị nuông chiều đi ra ngoài tùy hứng. Nàng tư thái thanh nhàn mà tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay ngọc nhỏ dài vuốt vuốt một cái ôn nhuận ngọc bội. Cho nên nói, Hiên Viên Thiên Sư, chuyện này các ngươi trấn yêu ti đến cùng có thể hay không xử lý? Nữ tử môi đỏ khẽ mở, âm thanh mang theo vài phần lười biếng, nhưng lại lộ ra một cỗ không cho cự tuyệt ý vị. Hiên Viên Linh Tâm cái kia quanh năm không hề bận tâm trên mặt, khó được hiện ra một tia nhỏ xíu, gần như bất đắc dĩ tâm tình chập chờn. Hắn cười khổ, tận lực để cho chính mình ngữ khí bảo trì bình thản. Trưởng công chúa điện hạ, xin ngài mình dám, ta trấn yêu ti chức trách chính là trấn yêu cái này. Tìm về lạc đường yêu sủng, thực sự cũng không phải là ta ti bản chức trước mắt vị nữ tử này, chính là đại càn vương triều địa vị tôn sùng trưởng công chúa, Yến Linh. Nàng là đương kim kiền đế thân muội muội, tại trong hoàng thất cửu huynh muội xếp hạng thứ 2, gần so với kiền đế nhỏ hơn một tuổi, cho nên được xưng là trưởng công chúa, Yên Vân thấy nàng cũng phải ngoan ngoãn hô một tiếng nhị tỷ. Yến Linh nghe vậy, khe khẽ hừ một tiếng, vẫn như cũ bộ kia không đếm xỉa tới luận điệu, ngược lại, hoàng huynh để cho ta hôm nay liền đến tìm các ngươi trấn yêu ti tìm ngươi Hiên Viên tiên sư. Nếu là ngươi cảm thấy việc này quá nhỏ, không đáng ngươi cái này trấn yêu ti ra tay, xử lý không được. Vậy bản cung không thể làm gì khác hơn là lại trở về tìm hoàng huynh nói một chút. Đừng nhìn Yến Linh bề ngoài một bộ tuyệt mỹ thiếu nữ bộ dáng, mang theo một chút không dành thế sự tiểu nữ nhi tư thái, kỳ thực tuổi tác của nàng đã hơn ngàn năm. Chỉ là nàng từ nhỏ thâm thụ sủng ái, được bảo hộ phải vô cùng tốt, thêm nữa tự thân thiên phú tu luyện chính xác bình thường, so Yên Vân lớn mấy trăm tuổi, tu vi lại đồng dạng kẹt tại nguyên anh hậu kỳ, lại nàng cái này nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, hơn phân nửa là dựa vào hoàng thất đại lượng tài nguyên cứng rắn chồng lên đi. Nàng sớm đã từ bỏ tại trên con đường tinh tiến ý nghĩ, ngày thường sinh hoạt trọng tâm chính là thay đổi biện pháp tầm hoan tác nhạc, truy cầu mới lạ. Gần đây, kinh đô giới quý tộc bên trong lưu hành lên một loại nguồn gốc từ yêu quốc, ngoại hình cực giống hamster nhung cầu chuột yêu. Này yêu thể hình xinh xắn lanh lợi, nguyên hình bẹn bẹn có lớn cỡ bàn tay, toàn thân lông xù, co giúp như cái mềm mại biên cầu, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, bộ dáng lây vui, cực chịu phu nhân các tiểu thư yêu ái. Tiến Linh sau khi thấy được lập tức liền bị mê hoặc, phí hết chút tâm tư, nhờ quan hệ từ yêu quốc cầm trở về một cái nguyên anh kỳ tu vi nhung cầu chuột yêu. Cái này chuột yêu nguyên hình chính xác khả ái đến khiến lòng run sợ, nâng ở trong lòng bàn tay thịt hồ hồ, ấm áp, Tiến Linh đem hắn mệnh danh là thịt quý tử. Hơn nữa thịt long lanh tử nguyên anh kỳ tu vi, nghiền ép còn lại phu nhân yêu sủng. Các nàng yêu sủng, tại nhìn thấy Yến Linh thị quýnh tử sau đó, đều là bị dọa đến không dám động đến hắn. Yến Linh được bà bối, yêu thích không buông tay thưởng thức hai ngày, mang theo nó tại kinh đô các nơi yến hội, trong lâm viên quay quàng, quả thực thu hoạch một mảng lớn hâm mộ ánh mắt ghen tị. Nhưng mà, vui quá hóa buồn, ngay tại ngày hôm trước, đầu này nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn vô hại chuột yêu, lại thừa dịp nàng đùa khác sủng vật, hộ vệ hơi giải trong mắt, thi triển ra kinh người ẩn nấp thần thông, lặng yên không một tiếng động chạy trốn. Không thể không nói, đầu này nguyên anh kỳ chuột yêu ẩn nấp bỏ chạy năng lực quả thật có chỗ độc đáo của nó. Tiến Linh phủ thượng phân phối hóa thần kỳ hộ vệ toàn lực lùng tìm, lại cũng không thể bắt được nó mảy may dấu vết cùng khí tức. Ném đi ô yếm chi vật trưởng công chúa điện hạ lập tức giận, lúc này mới tìm được nhà mình hoàng huynh nơi đó. Một ngày trăm công ngàn việc kiền đến nào có rảnh rỗi để ý mọi mọi ném sùng vật loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, nhưng lại không kiên nhẫn hắn dây dưa, liền vung tay lên, trực tiếp đem cái này phiền phức giao cho trấn yêu ti chỉ chuyển câu tiếp theo thiên sư ngươi xem xử lý. Hiên Viên Linh Tâm nghe Yến Linh lời nói, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Vậy hạ đây quả thực là, chê hắn trấn yêu ti sự tình còn chưa đủ nhiều sao? Gần nhất nhận người đều thu nhức đầu muốn chết. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bất đắc dĩ, phân tích nói, trưởng công chúa điện hạ, trong kinh đô ngoại thành phòng xâm nghiêm, trận pháp dày đặc, tứ đại cửa thành đều có hóa thần trấn thủ sứ tọa trấn, kiểm tra thực hư nghiêm ngặt, lấy cái kia chuột yêu nguyên anh kỳ tu vi, tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua cửa thành cấm chế, bởi vậy, nó tất nhiên còn ẩn nấp tại kinh đô thành một góc nào đó. Tiến Linh gật đầu một cái, ngữ khí mang theo vài phần phàn nàn, thiên sư nói có lý, nhưng kinh đô thành lớn như vậy, ngoại thành nội thành cộng lại, ở ước chừng hơn 500 triệu người. Tiểu gia hỏa kia lại là nguyên anh kỳ yêu vật, am hiểu nhất ẩn tàng luồn túi, nó như quyết tâm phải nuốt ở nơi này trong biển người mênh mông, cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Trong lòng ta gấp gáp a. Trưởng công chúa Hiên Viên Linh Tâm nhịn không được lần nữa quên đủ, yêu sủng chi vật, cảnh giới một khi quá cao, liền rất dễ giã tính khó thuần, thậm chí phản phệ kỳ chủ. Lần sau nếu muốn nuôi dưỡng, nhiều nhất lựa chọn kim đan kỳ liền tốt, lựa chọn tốt nhất trúc cơ, dễ dàng khống chế, cũng càng vì an toàn. Tiến Linh hơi không kiên nhẫn mà liếc mắt, qua loa lấy lời nói, vâng vâng vâng, thiên sư giáo huấn chính là, bạn cũng biết. Lần trước là nhìn nó thực sự khả ái, nhất thời mềm lòng, không có cam lòng cho nó phía dưới những cái kia ngoan lệ cấm chế. Lần này chỉ cần các ngươi giúp ta đem thị quýnh tử tìm về tới, ta nhất định cho nó hạ một đạo lợi hại nhất nguyên thần cấm chế, nhìn nó còn chạy trốn nơi đâu. Bây giờ, thiên sư đại nhân, có thể trước tiên giúp ta đem nó tìm về tới rồi sao? Hiên Viên Linh Tâm nhìn xem vị này khó chơi, chỉ quan tâm chính mình sủng vật trưởng công chúa, trong lòng thở dài. Tiến Linh yêu cầu để cho chỉ huy sứ Diệp Thanh Huyền xuất mã, đây là tuyệt đối không khả năng. Chỉ huy sứ đi cho người ta tìm yêu sủng, chuyến đi hắn cái này trấn yêu ti uy nghiêm ở đâu? Ánh mắt trong đầu qua một lần trong ti người có thể dùng được, một cái gần nhất bởi vì tọa kỵ mà danh tiếng lan truyền lớn thân ảnh nổi lên, chư yêu kỵ sĩ, Tô Bạch. Theo loại yêu tu khiếu giác thiên phú, tại trong yêu tộc có thể xưng nhất tuyệt, đối với khí tức truy tung cực kỳ mẫn cảm. Hơn nữa yêu tu ở giữa, đối với khí tức của đồng loại cảm ứng, thường thường so với nhân tộc tu sĩ bén nhạy hơn. Để cho Tô Bạch mang theo hắn đầu kia nguyên anh hậu kỳ chư yêu tọa kỵ đi làm việc này, có lẽ có thể thực hiện. Diệp chỉ huy làm cho còn có chuyện quan trọng xử lý, ta phái một cái thống lĩnh thay ngươi đi tìm yêu sủng, như thế nào? Hiên Viên Linh Tâm nhượng bộ đạo. Trưởng công chúa Yến Linh nghe vậy, khẽ nhíu lông mày, cái này thống lĩnh làm được hả? Tìm không được, ta thế nhưng là phải phạt hắn. Yên tâm, ta tên này thống lĩnh là một nhân tài. Hiên Viên Linh Tâm thổi phong đạo, thật muốn tìm không được, cái kia Tô Bạch thế nhưng là lục chín đệ tử, ngươi trưởng công chúa cũng không khả năng tùy ý xử phạt ta. Vậy liền thử xem a. Yến Linh miễn cưỡng đáp ứng. Đã như vậy, trưởng công chúa điện hạ mời chờ một chút. Nói đi, hắn không do dự nữa, lấy ra linh khí cho Tô Bạch trên lệnh bài đưa tin. Tô Bạch, tạm dừng tu luyện, tới thư phòng ta một chuyến. Có cái tiểu nhiệm vụ, cần giao cho ngươi đi làm. Tô Bạch tạm dừng đối với bí kíp nghiên cứu, hơi hơi nhăn mày, tiểu nhiệm vụ. Chương 629 độn hư linh chuột chương 629 độn hư linh chuột Tô Bạch tiếp vào Hiên Viên Linh Tâm đưa tin, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không chần chờ. Hắn lập tức thu liễm quanh thân quanh quẩn, mô phỏng ra tu luyện khí hơi thở, vươn người đứng dậy, cổ động linh phong sửa sang lại một cái trên người thống linh trang phục, trực tiếp thẳng rời đi tu luyện thất, hướng về tổng bộ lầu các tầng cao nhất, tầng thứ 9 bước đi. Trấn yêu ti bên trong bộ sắp đặt đặc định ngự không thông đạo, nhưng thẳng từ trên xuống dưới ngự không xuất nhập, qua lại nhanh nhẹn. Không bao lâu, Tô Bạch liền đã đi tới cái kia phiến tiêu chí lấy thiên sư thư phòng chỗ phong phú trước cửa gỗ. Trước cửa cũng không thủ vệ, vốn lấy Hiên Viên Linh Tâm cảnh giới, ai tới đến trước cửa tự nhiên nhất thanh nhị sở. Đi vào. Hiên Viên Linh Tâm cái kia bình thản réo rắt âm thanh từ môn nội truyền ra, hắn sớm đã cảm giác được Tô Bạch đến. Tô Bạch đẩy cửa vào, trong thư phòng bây giờ chỉ còn lại Hiên Viên Linh Tâm một người ngồi ngay ngắn án thư sau đó. Chỉ huy sứ Diệp Thanh Huyền cùng vị kia thân phận tôn quý nữ tử đã không thấy tăm hơi. Hiên Viên Linh Tâm không có quá nhiều hàn huyên, gặp Tô Bạch đi vào, liền trực tiếp phất phất tay. Một cái tin tức ngọc giản nhẹ nhàng bay tới Tô Bạch trước mặt. "Tô Bạch, theo lẽ thường, ngươi trước mặt nhiệm vụ thiết yếu chính là bế quan xung kích hóa thần, trong ti chuyện tầm thường vụ không nên quấy rầy ngươi." Hiên Viên Linh Tâm mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia mấy không thể xem xét bất đắc dĩ, "Bất quá, vừa mới tới chơi người, thân phận có chút đặc thù, mang tới phiền phức cũng có chút bộ mặt, ngươi xem một chút ngọc giản này bên trong nội dung, ước định một chút, có thể hay không đem hắn hoàn thành." Tô Bạch đưa tay tiếp nhận ngọc giản, nói một tiếng là, lập tức phân ra một tia pháp lực, tham dò vào trong ngọc giản. Bên trong ngọc giản tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn, nhiệm vụ mục tiêu, tìm kiếm một đầu lạc đường nguyên anh kỳ nhung cầu chuột yêu, đặc thù miêu tả, nguyên hình lớn chừng bàn tay, toàn thân trắng như tuyết lông tơ, cuộn mình như cầu, tính tình nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn, am hiểu ẩn nấp trốn chạy. Bên trong ngọc giản còn có này đầu chuột yêu dung mạo, ngắn gọn hình ảnh. Xem xong nội dung nhiệm vụ, Tô Bạch trên mặt không khỏi lộ ra một tia khó che giấu kinh ngạc. Tại đề phòng sông nghiêm, quyền quý tụ tập đại cảng kinh đô, vận dụng trấn yêu ti sức mạnh, đi giúp người, tìm kiếm một cái làm mất sủng vật chuột yêu. Cái này, trấn yêu ti lúc nào kiêm tầm yêu ti thậm chí sủng vật đội tìm kiếm chức trách. Tô Bạch trong nội tâm tưởng nhớ hơi đổi, có thể lao động hiên viên linh tâm tự mình hạ đạt, hơn nữa để cho hắn đều cảm thấy phiền phức yêu sủng chủ nhân, hắn thân phận tất nhiên tôn quý tới cực điểm. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Tô Bạch trên mặt cấp tốc khôi phục bình tĩnh, hắn chắp tay đáp lại, ngựa khí cẩn thận, "Thiên sư, chuyện này thuộc hạ tạm thời thử một lần, nhưng này yêu vừa am hiểu ẩn nấp, ngay cả hóa thần hộ vệ đều không thể tìm kiếm, thuộc hạ cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành công." Hiên Viên Linh Tâm đối với cái này tựa hồ cũng không ôm tuyệt đối mong đợi, khẽ gật đầu, thái độ có chút thả lỏng, "Không sao, ngươi tận lực liền có thể, nếu có thể tìm được tự nhiên tốt nhất, nếu thực sự tìm không được, đến lúc đó bàn lại." "Đi thôi." "Là, thuộc hạ cáo lui." Tô Bạch lĩnh mệnh, nắm viên kia ghi lại kỳ hoa nhiệm vụ ngọc giản, thối lui ra khỏi thiên sư thư phòng. Trở lại lầu một thuộc về mình thống lĩnh phòng nghị sự, Tô Bạch tự mình do dự. Cái này chuột yêu liền hóa thần kỳ tu sĩ đều không thể truy tung, hắn che giấu khí tức, tránh né dò xét năng lực tất nhiên không phải tầm thường. Để cho Hoa Giật Phong chờ thủ hạ nguyên anh tu sĩ dòng chống khua chiêng mà đi tìm kiếm, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích, ngược lại dễ dàng đả thảo kinh xà. Kinh đô bên trong, Tàng Long Hoa Hổ, hóa thần đỉnh phong tồn tại cũng không tại số ít. Tô Bạch tự thân tuy có năng lực, lại cần cố hết sức gần tàng tu vi thật sự, không cách nào tùy ý vận dụng hóa thần đỉnh phong cái kia đủ để bao trùm toàn thành cường hoành nguyên thần chi lực tiến hành cẩn thận quét hình, bằng không thân phận lập tức liền có bại lộ mà lo lắng. Như vậy xem ra, chuyện này còn thật phải rơi vào trên thân Chu Diêu. Nghĩ đến, cái này cũng là Hiên Viên Linh Tâm biết cố ý đem nhiệm vụ này giao cho hắn một cái nguyên nhân trọng yếu. Nhìn chúng chỉ sợ sẽ là bên cạnh hắn đầu kia nhìn như thô bỉ, kỳ thực nắm giữ nguyên anh hậu kỳ tu vi cùng với yêu tộc đặc biệt thiên phú chư yêu tọa kỵ. Chỉ là không biết, cái này yêu sủng chủ nhân, đến tột cùng là vị kia. Trong lòng Tô Bạch trong lúc suy tư, tiện tay đem trong tay ngọc giản ném canh giữ ở phòng nghị sự cửa ra vào, vẫn như cũ duy trì lấy uy mãnh lợn rừng nguyên hình Chu Diêu. Ngọc giản trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, bị Chu Diêu lấy một cỗ nhu hòa linh lực vững vàng tiếp lấy. Tô Bạch âm thanh vang lên theo, xem, trong ngọc giản ghi lại đầu này chuột mập, ngươi có biện pháp nào không tìm được tung tích của nó? Chu Bưu to lớn đầu heo thấp, thần thức dò vào trong ngọc giản. Sau một lát, hắn phát ra một tiếng mang theo kinh ngạc hừ nhẹ, giọng ồm ồm mà mở miệng nói, nha à, thống lĩnh, cái đồ chơi này, nhìn quen mắt ta, đây không phải độn hư linh thử bộ tộc này yêu tu sao? Độn hư linh thử. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng đống nhiên khẽ động. Độn hư hai chữ, chạm đến hắn đối với không gian pháp tắc thần kinh nhạy cảm. Chẳng lẽ cái này chuột yêu ẩn nấp trốn chạy trí năng, lại cùng không gian lực lượng có liên quan? Nếu thật như thế, cái kia ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, có lẽ có thể từ trong thu được một chút không gian pháp tắc tăng trưởng kỹ xảo, thậm chí huyết mạch thiên phú cũng đáng được chú ý. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt vẫn là một bộ đạm nhiên bộ dáng. À, ngươi lại nhận ra? Cẩn thận nói một chút, này yêu đến tột cùng là lai lịch ra sao, có gì điểm đặc biệt? Chương 630 vạn dặm truy nguyên, chương 630 vạn dặm truy nguyên. Chu Bưu lung lay hắn cái kia đầu lâu to lớn, trong hơi thở phun ra hai cỗ bạch khí, bắt đầu giọng ồm ồm mà hướng Tô Bạch nói cặn kẽ, "Thống lĩnh, ngài có chỗ không biết, cái này độn hư linh thử nhất tộc, tại chúng ta Lam Nguyên giới yêu tộc vòng tròn bên trong, danh tiếng cũng không tính được, thậm chí có thể nói là nổi tiếng xấu. Bọn chúng à, trời sinh có thể nắm giữ không gian thần thông, trong huyết mạch liền dẫn không gian loại thần thông hạt giống. Ngược lại là cùng Tô Bạch đoán một dạng, cái này độn hư linh thử quả nhiên nắm giữ không gian thần thông. Ỷ vào cái này xuất quỷ nhập thần không gian thần thông." Chu Bưu tiếp tục nói, "đám gia hỏa này chuyên làm chút trộm cắp hoạt động, thường xuyên lẻn lút tại các đại yêu quốc, thậm chí một số nhân tộc thế lực bảo khố, bí tàng phụ cận, tùy thời trộm lấy bảo vật. Bao nhiêu tu sĩ cùng đại yêu bị bọn chúng chiếu cố qua, cho nên cái này tiếng xấu cứ như vậy truyền ra." Hắn giải thích cặn kẽ lên cái này độn hư linh thử khó chơi chỗ, không gian của bọn hắn thần thông, nô ra một cái khoái chữ cùng một cái ở chữ, lúc phát động không gian ba động cực kỳ yếu ớt, bỏ chạy lúc lại nhanh như thiểm điện, cùng cấp bậc tu sĩ, trừ phi sớm bố trí xuống thiên la địa võng, hoặc có đặc thù khắc chế thủ đoạn, bằng không căn bản ngay cả cái đuôi của bọn nó mau đều sở không được. Bất quá đám gia hỏa này cũng tinh vô cùng. Chu Bưu hừ một tiếng, bọn hắn biết rõ cái thế lực nào không thể chơi vào, chưa bao giờ đi đụng vào những cái kia nắm giữ hóa thần lão tổ trấn giữ đỉnh cấp đại tộc hoặc nhân tộc cự phách suối quẩy. Chuyên lựa chút phòng ngự tương đối bằng được, hoặc bọn hắn tự nhận có thể ứng phó chúng tiểu thế lực hạ thủ, tăng thêm bọn chúng là lang thang yêu tộc, không có cố định tộc đàn nơi ở, cũng không vào yêu quốc, cá thể phần lớn lựa chọn độc lai độc vãng, hành tung lay động, lúc này mới có thể một mực tại các đại yêu quốc trong khe hẹp tiêu giao tự tại, không có bị liên hợp lại diệt tộc. Không quá gần vài năm nay, có lẽ là bởi vì gây thù hằn quá nhiều, bọn hắn đã điệu thấp rất nhiều. Tô Bạch Tiên tính nghe, nhưng trong lòng thì ý niệm xoay nhanh. Trời sinh nắm giữ không gian thần thông, lang thang tập tính, độc lai độc vãng. Đây quả thực là đưa tới cửa, tuyệt cao không gian pháp tắc bảo vật nguyên vật liệu a. Nếu có thể nghĩ cách thu phục một nhóm độn hư linh tử đem bọn hắn bồi dưỡng đến hóa thần kỳ, lại lấy từ ngọc thạch yêu nhất tộc nơi đó lấy được bí pháp ngọc thạch câu phần đem những thứ này hóa thần kỳ độn hư linh tử luyện hóa thành thuần túy không gian pháp tắc thủy tinh lấy cung cấp hấp thu. Khó khăn nhất cảm ngộ không gian pháp tắc, cũng tìm được nhanh chóng tăng lên con đường. Cái này bất ngờ phát hiện, để cho Tô Bạch đối với cái này đi nhiệm vụ mục tiêu sinh ra hứng thú. Tâm tư cố định, Tô Bạch đè xuống nội tâm gợn sóng, mở miệng hỏi, đã như vậy, ngươi có thể bằng vào thiên phú của ngươi, tìm được này đầu độn hư linh thử phương vị cụ thể. Chu Bưu nghe vậy, theo trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, mũi thở rung động mấy lần, mới cẩn thận hồi đáp, trở về thống lĩnh, nếu chỉ là truy tung tìm kiếm, bằng vào ta thiên chư nhất tộc chuyển thừa vạn dặm truy nguyên thần thông, có 7-8 phần chắc chắn có thể khóa chặt hắn lưu lại khí tức quy tích. Nhưng mà, coi như có thể tìm tới nó, lấy hắn tay kia không gian độ thuật, chúng ta muốn lưu hắn lại, chỉ sợ khó khăn, trừ phi có thể trong nháy mắt giam cầm không gian xung quanh, để nó không cách nào xé rách hư không. Tô Bạch ánh mắt chớp lên, trong nháy mắt giam cầm không gian. Đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không nói toạc ra, chỉ là lạnh nhạt nói, không sao, trước tiên đến tung tích của nó lại nói, bản thống lĩnh cũng nghĩ tận mắt chứng kiến kiến thức, cái này cái gọi là độn hư thần thông, đến tột cùng có gì huyền diệu. Nói đi, Tô Bạch thân hình khẽ động, đã nhẹ nhàng rơi vào Chu Bưu cái kia rộng lớn như lưng núi một dạng trên sống lưng. Đang lúc Chu Bưu bốn vó dâng lên yêu bần, chuẩn bị chở Tô Bạch xông ra trấn yêu ti lúc một hồi tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Chỉ thấy Thiên Hộ Hoa Giật Phong dẫn ba tên bách phu trưởng cùng với hơn 10 tên khí tức điêu luyện trấn yêu ti thủ vệ, bước nhanh lướt đến phụ cận. Hoa Giật Phong hướng về ngồi ngay ngắn heo con Tô Bạch cung kính hành lễ, ngữ khí mang theo một chút đội vàng cũng không hiểu, thống lĩnh, vừa có nhiệm vụ xuất động, vì cái gì không biết sẽ ti trước một tiếng. Há có thống lĩnh tự mình ra ngoài phá án, mà ta lát nữa thuộc lại tại trong ti bình yên nghỉ ngơi đạo lý. Cái này như lan truyền ra ngoài, chúng ta còn có mặt mũi nào đặt chân ở trấn yêu ti? Tô Bạch hơi nhíu mày, hắn bản ý là chuyện này để cập tới không gian thần thông, bình thường nguyên anh tu sĩ giúp không được gì, ngược lại có thể thêm phiền, liền giải thích nói, Hoa Thiên Hộ, các ngươi tâm ý bản thống lĩnh biết được, nhưng lần này mục tiêu không phải bình thường, hắn không gian độn thuật quỷ bí khó lường, không phải các ngươi có khả năng đứng đối, tăng thêm phong hiểm mà thôi. Hoa Giật Phong lại kiên trì nói, thống lĩnh, tại kinh đô địa giới phá án, nhiều khi phiền phức cũng không phải là đến từ mục tiêu bản thân, các phương thế lực rắc rối khó gỡ, có chút chẳng diện, có lẽ không cần động thủ, lấy ra ta trấn yêu ti chưa bài, từ bọn người thuộc hạ ra mặt giao thiệp, thanh chẳng ngược lại có thể tiết kiệm đi thống lĩnh rất nhiều phiền phức. Cho dù không đối phó được cái kia mục tiêu, thay thống lĩnh giải quyết những thứ này hoàn cảnh vấn đề, cũng là chúng thuộc hạ thuộc bổn phận chi trách. Hắn lời này cũng là tình hình thực tế. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Hoa Giật Phong 3 tháng này đúng là rảnh rỗi đến bị khủng. Bởi vì Tô Bạch vị này cấp trên trực thuộc nhiệm vụ chủ yếu là bế quan xung kích hóa thần cũng dẫn đến hắn cái này thiên hộ cùng dưới tay một đám anh em, nhiệm vụ hàng ngày cũng biến thành tại trong ti tu luyện. Mặc dù thanh nhàn, nhưng nhìn xem hắn Diệp Thanh Huyền dưới tay đồng liêu nhiệm vụ xuất động mệnh gần chết, bọn hắn cái này phong phú tiền lương cầm, mỗi ngày thích trí tu luyện, quả thực có chút trong lòng bất an, da mặt của hắn còn lâu mới có được Tô Bạch dày như vậy, không chịu nổi. Tô Bạch tự nhiên không biết Hoa Giật Phong bọn người lần này khiêu chiến sốt ruột sau lưng vì rượu tâm lý, nhưng nghe hắn nói có lý, cân nhắc đến tại kinh đô hành động, chính xác có thể cần xử lý một chút quan diện thượng bị vặn, có thủ hạ người đứng ra chính xác dễ dàng hơn. Hắn suy nghĩ một chút, liền không khăng khăng nữa. Đã như vậy, các ngươi liền đuổi kịp à, bất quá nhớ lấy, nếu gặp mục tiêu, không có ta mệnh lệnh, không thể tự tiện ra tay, hết thể lấy tự thân an nguy làm trọng. Tô Bạch phân phó nói, là, xin nghe thống lĩnh chi lệnh. Hoa Giật Phong trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, lập tức tuyển ba tên bách phu trưởng cùng hơn 10 tên tinh nhuệ thủ vệ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp theo sát tại trở đi Tô Bạch sau lưng Chu Bưu, khí thế hung hăng lướt ra ngoài trấn yêu ti cuối cùng bộ lầu các. Đi tới lầu các bên ngoài quảng trường, Tô Bạch từ trong ngực lấy ra viên kia ngọc giản, tâm niệm khẽ động, trong ngọc giản phong ấn một cây tế nhuyễn, mang theo yếu ớt không gian ba động màu trắng lông chuột liền phiêu nhiên mà ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đây là Hiên Viên Bình Tâm giao cho hắn, duy nhất ẩn chứa đầu kia độn hư linh thử khí tức môi giới. Tô Bạch đem lông chuột đưa tới Chu Bưu trước núi. Chu Bưu hiểu ý, cực lớn lỗ mũi xích lại gần lông chuột, hít một hơi thật sâu, lập tức nhắm lại cặp kia mắt to như trung đồng. Chỉ thấy hắn đen như mực trên đầu mũi, bắt đầu nổi lên từng vòng màu bạc nhạt linh quang, như là sóng nước nộn nhạo lên, chính là vận dụng thiên chư nhất tộc truyền thừa truy tung bí thuật, vạn dặm truy nguyên. Như thế nào? Có thể khóa chặt hắn phương vị. Tô Bạch âm thanh bình tĩnh vang lên. Thống lĩnh an tâm chớ đội. Cái này người kinh đô khói thực sự quá dày đặc, khí tức hôn tạp vô cùng, cái kia con chuột lại tận lực cẩn tàng, cần phí chút công phu. Chu Bưu đúng thanh đáp lại, chóp mũi ngân sắc linh quang không ngừng lấp lóe, khuyết tán. Rõ ràng tại năm ức sinh linh hội tụ bể bộn khí tức trong hải dương, tinh chuẩn bắt giữ một đạo tận lực thu liêm yếu ớt yêu khí, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Chu Bưu chóp mũi linh quang chợt ổn định lại, ngón tay nhập lại hướng một cái minh sắc phương hướng. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía. Tìm được. Mặc dù khí tức rất nhạt, nhưng tuyệt đối không sai. Ngay tại cái kia phương hướng, Chu Bưu gầm nhẹ một tiếng, cao vài trượng hùng tráng thân thể bốn vó phát lực, yêu vân nâng đỡ, chở Tô Bạch liền hướng trong kinh đô thành cái nào đó khu vực mau chóng đuổi theo. Đuổi kịp. Hoa Giật Phong thấy thế, lập tức nói một tiếng, dẫn theo thủ hạ trấn yêu làm cho nhóm nhau nhau lái đột quang, theo sát phía sau. Một nhóm trấn yêu ti nhân mã tại kinh đô bầu trời bay lượn, màu đen huyền chế phục dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ bắt mắt. Ven đường gặp phải tuần tra vệ đội, cấm quân tu sĩ, khi thấy rõ là nàng trấn yêu ti đội ngũ, nhất là người cầm đầu còn là một vị thân mang thống lĩnh phục sức đại nhân vật sau, đều nhao nhao né tránh, trong ánh mắt mang theo kiên kỵ. Trong âm thầm không khỏi nghị luận ầm ĩ, suy đoán là chỗ nào lại xảy ra cần trấn yêu ti như thế hưng sư động chúng đại án trọng án. Tại Chu Bưu dưới sự hướng dẫn, đội ngũ xuyên qua gần phân nửa nội thành, cuối cùng tại khí tượng xâm nghiêm trước phủ đệ phương giáng xuống thân hình. Chu Bưu dùng cái mũi hương cái kia đóng chặt sơn son đại môn cùng cao tới hơn một trượng tường vây chắc chắc, đốc định nói: "Thống lĩnh, cái kia con chuột lưu lại mới nhất khí tức, liền tại đây bên trong." Hoa Dật Phong đánh giá trước cửa phủ treo tấm biển sắc mặt biến hóa, tiến lên một bước thấp giọng nói: "Thống lĩnh, đây là nội các trái thừa, Chu Thế Sao Chu đại nhân phủ đệ." Hắn nhìn về phía Tô Bạch, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng kích động: "Chúng ta muốn trực tiếp xông vào bắt người sao?" Trấn yêu ti phá án, có đôi khi quả thật có không cần thông truyền, thẳng vào phủ đệ tiền lệ, nhất là đề cập tới yêu tộc trọng phạm thời điểm. Nội các trái thừa. Tô Bạch ánh mắt ngưng lại. Đây chính là đại cản triều đình phía trên chính nhị phẩm đỉnh cấp đại quan, đứng hàng nội các, tham dự trung khu cơ yếu, quyền thế ngập trời. Căn cứ vào hắn trong khoảng thời gian này đối với kinh đô thế lực cách cục hiểu rõ, vị này Chu trái thừa dường như là trong triều vị kia quyền thế ngút trời, môn sinh bạn cũ trải rộng triều chính trái cùng nhau tâm phúc dòng chính. Sự tình tựa hồ trở nên thú vị. Một đầu am hiểu không gian thần thông chuột yêu, trốn vào một vị nội các trọng thần phủ đệ. Cái này vẹn vẹn trùng hợp sao? Chương 631 cần gì phải giảng giải, chương 631 cần gì phải giảng giải. Tô Bạch vốn là tùy tính mà là người, trong xương cốt không nhận câu thúc. Tại Thanh Huyền giới yêu tinh hải tùy tính vào cuộc cử chỉ, liền có thể gặp đốn. Huống chi hắn bây giờ đa trọng thân phận gia thân, ngoài sáng là trấn yêu ti thống lĩnh, kỳ thực là hóa thần đỉnh phong, ma hoàng hậu kỳ. Làm việc tự có hắn sức mạnh. Bây giờ hắn trên mặt nổi thân phận đại biểu càng là trấn yêu ti đứng sau lưng tiên sư Hiên Viên Bình Tâm, thậm chí toàn bộ đại cản hoàng triều ý chí, hiền đế. Cho dù chỉ luận thân phận trên mặt nổi, lấy lùng bắt tiềm ẩn yêu tu làm tên, tiến vào một vị triều đình đại quan phủ đệ điều tra, cũng hoàn toàn phù hợp trấn yêu ti được trao cho quyền lực và trách nhiệm. Đi vào đi. Tô Bạch ngồi ngay ngắn Chu Bưu trên lưng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua khí thế kia rộng rãi trái thừa phủ đệ, nhàn nhạt phất phất tay. Là. Hoa Dật Phong sớm đã kìm nén không được, nghe lệnh tinh thần đại trấn, lúc này xuất lĩnh lấy dưới trướng 3 tên bách phu trưởng cùng hơn 10 tên trấn yêu ti như lang như hổ thủ vệ, hóa thành từng đạo màu đen huyền lưu quang, không khách khí chút nào trực tiếp lướt qua tường cao, xâm nhập phủ đệ bên trong. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào trái thừa phủ đệ, còn không mau mau thối lui. Trong phủ lập tức vang lên tu sĩ bọn hộ vệ ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng quát chói tai. Bọn hắn kỳ thực tại Tô Bạch một đoàn người lúc hạ xuống, liền đã nhận ra cái kia nổi bật trấn yêu ti trang phục, lòng dạ biết rõ chính mình căn bản bất lực ngăn cản bầy sát tinh này. Thời khắc này lớn tiếng hô quát, càng nhiều là hô cho trong phủ chủ nhân nghe, cho thấy chính mình cũng không phải là bỏ rơi nhiệm vụ, đã tận lực ngăn cản qua. Trấn yêu ti pha án, truy nã yêu tu trọng phạm. Người không có phận sự lập tức tránh lui. Ai dám ngăn cản, lợi dụng đồng đảng luận sự, giải vào trấn yêu tháp nếm thử tư vị. Hoa Dật Phong hăng hái, âm thanh quán chú linh lực tại trên tòa phủ đệ khoảng không phiêu tán. Hắn một bên hô quát, một bên chỉ huy thủ hạ cấp tốc phân tán, khống chế trong phủ các nơi thông đạo, điểm cao, xua tan tụ tập hạ nhân, động tác sạch sẽ lưu loát, hiệu suất cực cao, tiết kiệm được Tô Bạch tự mình xử lý những chuyện vụn vặt kia phiền phức. Cái kia chuột yêu còn trong phủ, Tô Bạch vẫn như cũ trôi nổi tại trên tòa phủ đệ khoảng không, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía dưới bạo động. Đối với dưới trướng Chu Bưu hỏi, Tô Bạch tự nhiên đã sớm cảm giác được chuột yêu tồn tại. Chu Bưu đầu lâu to lớn điểm một chút, mũi thở khẽ nhúc nhích, khẳng định đúng thanh nói, thống lĩnh, còn tại. Khí tức mặc dù nhạt hơn, nhưng tuyệt đối không có rời đi, liền nuốt ở bên trong một góc nào đó. Nếu như thế, vậy liền động thủ đi, chớ có để nó lại tìm cơ hội bỏ chạy. Tô Bạch hạ lệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo cường hoành hóa thần kỳ khí tức đột nhiên từ phủ đệ chỗ sâu bộc phát ra, lập tức một thân ảnh phóng lên trời, vững vàng rơi vào tiền viện, chắn Hoa Dật Phong bọn người thêm một bước xâm nhập đường đi. Người đến là một cái thân mang màu tím sẫm quan bào, khuôn mặt nho nhã, xúc lấy râu ngắn nam tử trung niên, chính là tòa phủ đệ này chủ nhân, nội các trái thừa Chu Thế Sao. Hắn sát mặt tâm trầm, ánh mắt đảo qua xông vào trấn yêu ti đám người, cuối cùng rơi vào bầu trời ngồi cưỡi chư yêu trên thân Tô Bạch, ngựa khí mang theo đè nén tức giận cùng thuộc về uy nghiêm của cấp trên, không biết là trấn yêu ti vị đại nhân nào đại giá quang lâm, huy động nhân lực như thế, xông phủ đệ ta. Lại không biết bản thừa là phạm vào cỡ nào tội lớn ngập trời, lại lao động trấn yêu ti không được thông báo, liền mạnh mẽ xông tới bắt người. Đại can triều đại đình áp dụng nội các lục bộ chế, lục bộ thượng thư cùng tất cả điện các đại học sĩ, trấn yêu ti thiên sư, gác đêm cung cầm đèn ti đèn đêm mới có tư cách vào các thảo luận chính sự. Chu Thế An thân vị nội các trái thừa, địa vị gần như chỉ ở trái cùng nhau, hữu tướng chờ giải rác mấy người phía dưới, chính là chân chính tay cầm thực quyền đỉnh cấp triều thần. Hắn tự thân cũng có hóa thần sơ kỳ tu vi, ngày thường bên trong ở trên triều đỉnh cũng là nhân vật hết sức quan trọng, chưa từng bị đãi ngộ như thế. Trấn yêu ti dám không hỏi nguyên do, trực tiếp đánh tới cửa. Là coi hắn là trở thành minh ra sao? Tô Bạch ánh mắt chớp lên, thầm nghĩ đây cũng là kinh đô làm việc phiền phức chỗ, rắc rối khó gỡ, rút dây động dừng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Bưu đầu, chư yêu hiểu ý, khống chế dưới chân yêu vân, chậm rãi đáp xuống Chu Thế An thân phía trước cách đó không xa. Chu Thế Sao nhìn xem đoàn tọa chưa cóng, thần sắc bình tĩnh Tô Bạch, chủ động đặt câu hỏi, ngựa khí mang theo xem kỹ, các hạ chính là lần này dẫn đội trấn yêu ti thống lĩnh. Rất là lạ mặt. Tô Bạch hơi hơi chắp tay, xem như thấy lễ, không tiêu ngạo không tự ti đáp, trấn yêu ti thống lĩnh, Tô Bạch. Tô Bạch. Chu Thế gắn ở trong đầu nhanh chóng qua một lần cái tên này, xác nhận cũng không phải là kinh đô những cái kia nghe nhiều nên quen con em thế gia hoặc lâu năm cực giả, cảm thấy hơi định, ngựa khí lại càng lạnh hơn mấy phần. Nguyên lai là thiền sư gần đây chiêu mộ thanh niên tài tuấn, lại không biết Tô thống lĩnh hôm nay đem người mạnh mẽ xông tới bản thừa phủ đệ, cần làm chuyện gì. Dù cho muốn cầm người, cuối cùng đến làm cho bản thừa cái chết rõ ràng a. Mắt hắn híp lại, trong lời nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác uy hiếp. Tô Bạch lười nhắc cùng hắn làm nhiều tranh miệng lưỡi, nói thẳng minh ý đồ đến, chuyện này cùng trái thừa đại nhân bản thân không quan hệ, bản thống lĩnh phục mệnh lùng bắt một cái chuyên về che giấu nguyên anh kỳ yêu tu, căn cứ vào đầu mối đáng tin cậy, này yêu bây giờ liền ẩn nút tại quý phủ bên trong. Còn xin trái thừa đại nhân tạo thuận lợi, nhường đường, phối hợp ta ti cầm yêu. Nếu là bởi vì đại nhân ngăn cản mà khiến yêu phạm chạy thoát, cái này tung yêu thậm chí bao che chi trách, chỉ sợ trái thừa đại nhân cũng khó có thể làm đương. Uy phong thật to. Chu Thế Sao nghe vậy, trên mặt sắc mặt giận dữ mạnh hơn, ta phủ thượng có dấu yêu tu. Bản thừa vì cái gì không biết? Tô thống lĩnh, ngươi ăn không răng trắng, nhưng có chứng minh thực tế. Nếu không có chứng minh thực tế, chính là nói xấu triều đình trọng thần, hậu quả này, ngươi có bao giờ nghĩ tới? Tô Bạch thấy hắn hung hăng càng quái, trong lòng không kiên nhẫn, không tiếp tục để ý hắn chất vấn, trực tiếp vô vỗ Chu Bưu đầu. Chu Bưu gầm nhẹ một tiếng, bốn vó dâng lên mây đen, liền muốn vòng qua Chu Thế Sao, hướng về nó trong cảm ứng chuột yêu ẩn nút phương hướng phóng đi. Cái kia chuột yêu rõ ràng linh trí không thấp, gặp tới trấn yêu ti tu sĩ tu vi cao nhất bất quá là nguyên anh kỳ, Tô Bạch biểu lộ tu vi, tự giác không có sợ hãi, có lẽ còn cất tâm tư xem náo nhiệt, lại thật sự còn tiềm phục tại trong phủ, cũng không lập tức trốn xa. Dừng lại, cho bản thừa nói rõ ràng. Chu Thế Sao gặp Tô Bạch dám không nhìn chính mình, giận tím mặt, thân hình lóe lên, lần nữa ngăn tại Chu Bưu cùng Tô Bạch trước mặt, đồng thời quanh thân hóa thần sơ kỳ uy áp không giữ lại chút nào bộc phát ra, hướng về Tô Bạch ép tới. Hắn đây là gặp Tô Bạch chỉ là một cái nguyên anh kỳ thống lĩnh, ý đồ bằng vào tu vi cảnh giới áp chế một cách cưỡng ép, để cho hắn biết khó mà lui. Nhưng mà ra Chu Thế Sao dự kiến, đối mặt cái này bàng bạc hóa thần uy đè, Loan Tọa Trư công Tô Bạch lại giống như chưa tỉnh, liền góc áo cũng chưa từng phất động một chút. Trong mắt của hắn vẻ lạnh như băng sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, âm thanh đột nhiên chuyển lệ, cho thể diện mà không cần. Trấn yêu ti phụng chỉ phá án, cần gì phải hướng ngươi từng cái giải thích. Lời còn chưa dứt, ra Chu Thế Sao cùng với tất cả người đứng xem dự liệu là, Tô Bạch cái này nguyên anh tu sĩ không gần như chỉ ở hắn uy áp bên dưới bình yên vô sự, càng là chủ động phát khởi lăng lệ vô song tiến công. Chanh. Năm đạo màu sắc khác nhau, lại đồng dạng tản ra cực phẩm linh khí chấn động kiếm quang, từ hắn trong tay áo gào thét mà ra. Quang hoa năm màu ngút trời dựng lên, trong nháy mắt chiếm giữ ngũ hành phương vị, kiếm khí ngang dọc xen lẫn, hóa thành nhị chuyển lớn ngũ hành kiếm trận, đem bất ngờ không kịp để phòng Chu Thế Sao, tính cả hắn quanh thân không gian, triệt để bao phủ ở bên trong. Mẹ nó, chúng ta thống lĩnh lớn lối như vậy sao? Hoa Thiên Hộ thấy một màn này, cũng là trợn to mắt. Chương 632 bắt giữ độn hư linh chuột, chương 632 bắt giữ độn hư linh chuột, người dám. Chu Thế An vừa kinh vừa giận, hắn cũng là một kiếm tu đã đắm mình trong kiếm đạo nhiều năm. Dù bị chính vụ quân thân, tu vi tiến triển hơi chậm, nhưng cảnh giới hóa thần kỳ bày ra ở đó, tự có ngạo khí và thực lực của hắn. Thấy Tô Bạch lại dám chủ động dùng kiếm trận công phạt, hắn giận quát một tiếng, thanh trường kiếm cổ phát thương lang cấp trung phẩm hậu thiên linh bảo bên hông loảng xoảng một tiếng hùng hổ xuất vỏ. Kiếm quang như nước, chiếu rọi khuôn mặt âm trầm của hắn. Chu Thế An dẫn động kiếm đạo pháp tắc mà bản thân cảm ngộ, nguyên khí thiên địa mênh mông trong nháy mắt hội tụ trên mũi kiếm, hóa thành một đạo kiếm cương vàng nóng dài mười trượng, mang theo ý sắc bén xé rách tất cả, hung hăng chém về phía màn kiếm ngũ sắc lưu chuyển không ngừng xung quanh. Ong, ong ong. Nhị truyền đại ngũ hành kiếm trận chịu sự xung kích mãnh liệt của lực lượng hóa thần kỳ, lập tức phát ra tiếng long long kịch liệt không chịu nổi, ngũ sắc quang hoa sáng tắt bất định, không gian kiếm trận chấn động kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể tăng dã. Đây là sự nghiền ép của lực lượng khủng bố đến từ một đại cảnh giới cao hơn. Tô Bạch mạnh mẽ áp chế lực lượng thuộc hóa thần đỉnh phong trong cơ thể, gần như muốn bùng nổ theo bản năng để nghiền nát đối phương với thế như trẻ tre. Khoảnh khắc hắn ra tay với Chu Thế An, hắn đã có thể cảm nhận được có nhiều đạo nguyên thần chi lực dừng lại trên người mình. Hiển nhiên các cao nhân các phương trong kinh đô đều chú ý đến chuyện bên này. Như vậy, tự nhiên phải tiếp tục ngụy trang tốt cảnh giới nguyên anh kỳ hiện tại. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt phảng phất đang chịu áp lực cực lớn, thúc giục uy lực của nhị chuyển đại ngũ hành kiếm trận đến cực hạn trong phạm vi nguyên anh cực hạn mà hắn đã thiết lập. Ngũ hành luân chuyển, tương sinh tương khắc. Xích sát hỏa hành kiếm khí nóng bỏng cuồn phóng, lại bị thanh sắc một hành kiếm khí dẫn động, hóa thành lực lượng sinh sôi không ngừng. Hoàng sát thổ hành kiếm khí dày nặng trầm ổn, hấp thu sự sắc bén của kim sắc kiếm cương. Hắc sát thủy hành kiếm khí chí nhu chí nhận, không ngừng tiêu ma hóa giải xung kích. Bạch sát kim hành kiếm khí thì chờ cơ hội phản kích, từng điểm tinh mang đâm về phía hộ thể linh quan của Chu Thế An. Nếu không phải thực lực chân chính của Tô Bạch là hóa thần đỉnh phong, sự lý giải của hắn về đại ngũ hành kiếm trận đã vượt xa phạm vi nguyên anh, đạt đến mức độ nhìn thấu bản nguyên, thì lúc này kiếm trận mô phỏng tu vi nguyên anh này tuyệt đối không thể ngăn cản một kiếm đầy giận dữ của Chu Thế An. Nhưng dù vậy, nếu cứ giằng co, kiếm trận bị phá cũng chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó hắn hoặc là lộ ra thực lực, hoặc là chỉ có thể thất bại rút lui, không thể kéo dài nữa. Trong mắt Tô Bạch lóe lên vẻ sắc bén, hai tay đột nhiên khép lại, bạo. Ầm ầm. Phản phất sấm sét nổ vang giữa trời quang. Nhị truyền đại ngũ hành kiếm trận vốn đã vận chuyển đến cực hạn, sự cân bằng ngũ hành ở trung tâm bị phá vỡ trong nháy mắt, năm thanh trường kiếm linh khí cực phẩm làm trận nhãn phát ra một chuỗi tiếng rên rỉ thê lương, trên thân kiếm nứt nẻ chi chít, ngay sau đó ầm ầm nổ tung. Vô số kiếm khí vỡ nát, linh cơ ngũ hành cuồng bạo, không hề tán loạn bay tứ tung, mà dưới sự khống chế tinh diệu của Tô Bạch, bị mạnh mẽ nén lại, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm quang ngũ sắc rực rỡ chỉ dài vài trượng, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng hủy diệt. Đạo kiếm quang này như tia thần mang đầu tiên khi khai thiên lập địa, xé rách không khí, mang theo thế quyết tuyệt một đi không trở lại, hùng hổ chém về phía Chu Thế An đang ở trong trận. Đây là một đòn liều mạng, đánh đổi bằng việc hủy hoại hoàn toàn năm thanh linh khí cực phẩm, mạnh mẽ nâng cao uy lực còn sót lại của kiếm trận lên gấp mấy lần. Sắc mặt Chu Thế An kỳ biến, từ đạo kiếm quang ngũ sắc ngưng luyện đến cực hạn kia, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Khó có thể tưởng tượng, hóa thần tu sĩ lại có thể bị nguyên anh tu sĩ bức bách đến tình cảnh này. Vị trấn yêu tư thống lĩnh này, rốt cuộc có xuất thân thế nào? Hắn không dám có chút giữ lại, pháp lực hóa thần kỳ trong cơ thể quần quật như sông lớn, toàn bộ dũng mãnh tràn vào bảo kiếm trong tay, dẫn động nguyên khí thiên địa, quát lớn một tiếng, vung ra một đạo hư ảnh cự kiếm vàng nóng ngưng thực vô cùng, như có thực chất, nên đón đạo kiếm quang ngũ sắc kia. Ken, tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng tận trời xanh. Phong báo năng lượng lấy điểm va chạm làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra, cuốn lên đẩy trời khói bụi. Chu Thế An chỉ cảm thấy một cự lực không thể chống cự truyền đến dọc theo thân kiếm, thanh bảo kiếm cấp trung phẩm hậu thiên linh bảo kia phát ra một tiếng rên rỉ, linh quang trong nháy mắt ảm đạm đi hơn nữa. Cả người hắn càng như bị cự thú hồng hoang đâm trúng, rên lên một tiếng, thân hình không tự chủ được bay ngược ra xa mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khí huyết trong cơ thể cuộn, linh lực hỗn loạn, đã bị nội thương không nhẹ. Mà ở vị trí hắn vốn đứng, cùng phía sau mà hắn cố ý dùng thân thể ngăn cản, phủ đệ tà thừa, lúc này lại lộ ra dưới dư ba kiếm khí tàn phá. Đình ngài lầu các như làm bằng giấy, từng mảng lớn sụp đổ, vỡ nát, giả sơn biên lâm tinh xảo hóa thành cho bụi, để lại một khu vực phá hoại hình quạt khổng lồ, gần như san bằng hơn nửa phủ đệ. Tô Bạch hít sâu một hơi, dường như vừa rồi một đòn liều mạng kia cũng tiêu hao cực lớn. Nhưng động tác của hắn không hề dừng lại, ống tay áo vung lên, linh quang lóe qua, rõ ràng lại là năm thanh trường kiếm linh khí cực phẩm sáng loáng, linh khí bức người xuất hiện trước người, mũi kiếm thẳng chỉ Chu Thế An. Hắn đã sớm lợi dụng tài nguyên của bản thân để tích trữ một lượng lớn linh kiếm cực phẩm dự phòng, căn bản không sợ loại chiến đấu tiêu hao này. Tà cao, thống lĩnh quá mạnh. Với tu vi nguyên anh, cứng rắn đối đầu hóa thần, còn chiếm thượng phong. Hoa Dật Phong nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, ra sức rủi rủi mắt, gần như không dám tin vào những gì mình thấy. Hào sâu giữa nguyên anh và hóa thần, trong giới tu tiên là một kiến thức phổ biến được công nhận, người có thể vượt cấp khiêu chiến và chiến thắng, không ai không phải là yêu nghiệt tuyệt thế ngàn năm khó gặp. Hành động của Tô Bạch hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn và tất cả trấn yêu sứ có mặt. Vị Tô thống lĩnh của chúng ta, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chiến lược này cũng quá khủng bố. Các bách phu trưởng và thủ vệ dưới trướng càng nhìn càng lòng tràn đầy kích động, không ngừng cảm thán, ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch tràn đầy kính sợ của nhiệt. Thống lĩnh của chính mình không phải mạnh bình thường. Bị một kiếm đánh lui, phủ đệ bị hủy, bản thân bị thương Chu Thế An, một bên ra sức điều hòa khí cơ đang cuộn cuộn, một bên trong lòng đã nảy sinh ý lui, mất đi ý niệm tiếp tục đánh. Vừa rồi một thức thần thông bùng nổ ra uy lực khủng bố, lại ngay cả nguyên khí thiên địa mà hắn toàn lực dẫn động cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, trên phương diện bùng nổ lực lượng thần thông thuần túy, vị trấn yêu tư thống lĩnh nguyên anh kỳ này đã vượt qua hắn. Tiếp tục dây dưa, chẳng qua là tự rước lấy nhục, thậm chí có thể thật sự lật tuyển trong mương. Trấn yêu tư khi nào lại chiêu mộ một quái vật như vậy? Chu Thế An trong lòng kinh hãi, đột nhiên, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, chờ chút kiếm quang ngũ sắc. Tô Bạch chẳng lẽ đồng tử hắn đột nhiên co rút, chợt nhớ tới một cái tên gần đây lưu truyền rộng rãi trong kinh đô, Kiếm Tu Lục Cửu. Vị ương giả tuyệt thế một mình xông vào yêu quốc, kiếm áp quần yêu. Mà đệ tử duy nhất của hắn, dường như lại tên là Tô Bạch. Đoán ra bối cảnh của Tô Bạch, Chu Thế An lập tức cảm thấy một trận da đầu tê dại, chút không cam lòng và phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt bị kiêng kỵ và cân nhắc thay thế. Cùng đệ tử của vị sát tinh kia liều chết, trừ phi hắn chê mạng mình quá dài. Nhưng hắn dù sao cũng là tả thừa nội các, quan viên nhị phẩm triều đình, trên mặt tuyệt đối không thể dễ dàng chịu vua. Hắn mạnh mẽ áp chế thương thế, sắc mặt hung ác nhưng trong lòng yếu ớt hừ lạnh một tiếng, Tô thống lĩnh quả nhiên tuổi trẻ tài cao, kiếm đạo thần thông kinh người, bản quan lĩnh giáo. Chuyện hôm nay, bản quan nhất định sẽ thật lòng tấu lên bệ hạ, đòi một công đạo. Nói xong, hắn nghiêng người nhường đường, không còn ngăn cản Tô Bạch, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng hắn thầm tính toán, kéo dài lâu như vậy, con độn hư linh thử kia, hẳn là đã tìm cơ hội thi triển không gian thần thông chuẩn mất rồi chứ. Cho dù Tô Bạch này kiếm đạo thiên phú có mạnh đến đâu, chung quy cũng chỉ là một nguyên anh tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản thần thông độn hư của con chuột yêu kia sao? Thích báo thì báo. Tô Bạch căn bản lười để ý đến lời uy hiếp của hắn, thấy hắn không còn ngăn cản, liền cũng thu lại năm thanh linh kiếm mới lấy ra, phảng phất vừa rồi sự tiêu hao kinh người kia chỉ là bình thường. Hắn vô đầu Chu Bưu. Chu Bưu hiểu ý, gầm nhẹ một tiếng, chở Tô Bạch hóa thành một đạo lưu quang màu đen, thẳng tắp hướng về vị trí chính xác mà nó cảm ứng được độn hư linh thử ẩn nấp, một mật thất dưới lòng đất sâu trong phủ đệ mà lao đi. Mà lúc này, dưới lòng đất phủ đệ tả thừa, trong một căn phòng chứa đồ bí mật, chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn và vỏ rượu. Con độn hư linh thử kia đã hóa hình thành một nam tử áo nâu thấp bé, mặt nhọn như khỉ, miệng nhọn. Hắn đang ôm một chiếc đùi người nướng mật ong vừa ra lò, màu vàng nóng, hương thơm ngào ngạt, gặm đến miệng đầy dầu mỡ, vẻ mặt thỏa mãn. Chậc chậc, không hổ là đầu bếp của phủ tả thừa, lựa này, gia vị này tuyệt vời. Hắn vừa ăn ngấu nghiến, vừa lẩm bẩm khen ngợi. Để đợi chiếc đùi nướng này đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất, hắn đã cố gắng chờ thêm một thời gian, ngay cả khi trấn yêu tư đã tìm đến tận cửa. Theo hắn thấy, vị trấn yêu tư thống lĩnh nguyên anh kỳ bên ngoài và con heo ngu ngốc kia, căn bản không đáng lo ngại, chỉ cần hắn muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách không gian mà đột đi. Lúc này, khi hắn cảm nhận được Tô Bạch và Chu Bưu lại có thể chính xác đột phá từng tầng trở ngại, thẳng tắp lao đến nơi hắn ẩn náu, hắn mới hơi coi trọng. Suối quẩy, nhanh như vậy đã trực tiếp xông đến chỗ ta rồi. Chu Thế An đúng là một phế vật. Hắn lẩm bẩm chửi rủa, ném đi chiếc đùi nướng còn đầm dở, linh lực trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, liền muốn dẫn động không gian thần thông trong huyết mạch, lần nữa độn vào hư không. Nhưng ngay khi pháp thuật của hắn sắp phát mà chưa phát, một luồng không gian chi lực vô hình nhưng mênh mông như vực sâu, như một lồng giam kiên cố nhất, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mật thất dưới lòng đất. Các bức tường không gian xung quanh dường như được đúc bằng thần thiết, độ kiên cố tăng lên không chỉ mấy chục lần. Thần thông độn hư mà hắn nổi danh, lúc này lại như châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng không gian cũng không thể kích thích. Cái này là sao? Không gian bị phong tỏa rồi. Sắc mặt độn hư linh thử trắng bệnh, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi thật sự. Chỗ dựa lớn nhất của hắn đã mất tác dụng. Ầm ầm. Tầng ngăn cách trên đầu bị một cự lực đột nhiên đánh nát, trong tiếng gạch đá bay tán loạn, thân thể khổng lồ của Chu Bưu như thiên thạch rơi xuống, chính xác vô cùng mà ngồi phịch lên người con độn hư linh thử vừa định thi triển độn thuật khác. Hoa. Độn hư linh thử phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè xuống, toàn thân xương cốt đều muốn nát, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt tan rã, không còn động đậy được nữa. Mất đi không gian thần thông, hắn tuy cũng là tu vi nguyên anh kỳ, nhưng nhục thân của tộc độn hư linh thử lại yếu ớt. Trước mặt tộc thiên chư da dày thịt béo, lực lượng bá đạo, căn bản không chịu nổi một đòn. Thân ảnh Tô Bạch nhẹ nhàng hạ xuống, đứng trước mặt độn hư linh thử đang bị Chu Bưu đè chặt. Lòng bàn tay hắn kiếm quang ngũ sắc lượn lờ, ẩn chứa phong ấn chi lực, không chút lưu tình mà một trường ấn vào bụng nó. A. Độn hư linh thử toàn thân kịch chấn, trong chớp mắt linh lực nguyên anh liền bị triệt để phong ấn, không còn chút sức lực nào, biến trở lại nguyên hình con chuột yêu màu trắng lông xù, lớn bằng bàn tay. Tô Bạch lúc này mới dường như tùy ý thu lại một miếng ngọc bội hình linh bảo vừa nắm trong tay, lúc này linh quang nội liễm, nhàn nhạt mở miệng, nhờ có kiện không gian pháp bảo mà sư tôn để lại cho ta, nếu không, hôm nay thật sự không bắt được con chuột nhỏ trơn trượt như ngươi. Chương 633 trở về trấn Yêu Ti, chương 633 trở về trấn Yêu Ti, Tô Bạch đem con độn hư linh thử bị phong ấn tu vi, biến trở về nguyên hình lông xù, tiện tay ném vào một cái túi ngự thú đặc chế, triệt để giam cầm nó. Thân hình hắn khẽ động, đã nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng Chu Bưu rộng lớn kiên cố. Chu Bưu hiểu ý, gầm nhẹ một tiếng, dưới bốn vó hắc vân cuộn cuộn, nâng Tô Bạch từ dưới hầm từ từ bay lên không, lơ lửng trên không trung phụ tả thừa đã bị hủy đi một phần nhỏ. Nhiệm vụ hoàn thành, hồi trình. Tô Bạch ánh mắt quét qua phía dưới Hoa Giật Phong cùng các thuộc hạ trấn Yêu Tư vẫn đang duy trì trật tự, kiểm soát tình hình ở các lối đi, tường viện, giọng nói rõ ràng chuyển khắp phủ đệ. Tô thống lĩnh. Đúng lúc này, Chu Thế An thân ảnh lại lần nữa lướt lên không trung, chặn trước mặt Tô Bạch. Sắc mặt hắn vẫn âm trầm, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia kinh nghi bất định khó mà nhận ra. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, lớn tiếng chất vấn, "Tô thống lĩnh cứ thế mà đi? Ngươi miệng nói ta phủ tàng nạp yêu tu, nay yêu tu ở đâu? Đừng nói ngươi hưng sư động chúng, hủy ta phủ đệ, cuối cùng lại chỉ là phán đoán sai lầm, tay không mà về. Nếu thật như vậy, mối thù hủy phủ, tội khinh thường trọng thần triều đình, bản quan nhất định cùng ngươi thanh toán đến cùng." Lời hắn nói tưởng chừng cứng rắn, thực chất lại có ý dò xét, muốn xác nhận Tô Bạch có thật sự bắt được con chuột yêu xảo quyển kia hay không. Tô Bạch nghe vậy, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, lại khiến Chu Thế An không hiểu sao trong lòng thắt lại. Chỉ thấy Tô Bạch không đội không vàng lấy ra cái túi ngự thú kia, trong tay tùy ý tung tung. Chu đại nhân, Tô Bạch ngữ khí bình thản, ta dường như chưa từng nói, ta không tìm được yêu tu kia. Hắn cân nhắc cái túi ngự thú trong tay, tiếp tục nói, yêu tu ta muốn tìm, ngay tại đây, Nguyên Anh kỳ độn hư linh thử đã bị bản thống linh tự tay bắt giữ, chứng cứ xác thực. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, như kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào Chu Thế An, ngược lại là tả thừa các hạ ngươi, thay vì ở đây dây dưa một chút động tĩnh trong quá trình bản thống lĩnh làm án, không bằng suy nghĩ kỹ, nên giải thích thế nào với thiên sư, với bệ hạ, vì sao phủ đệ của ngươi, một trọng thần nội các, lại để một con yêu tu nguyên anh kỳ, lại còn tinh thông không gian thần thông, ẩn nấp lâu dài. Trong đó, có phải có điều gì bất tiện nói với người ngoài? Ánh mắt Chu Thế An gắt gao nhìn chằm chằm cái túi ngự thú tượng trưng bình thường trong tay Tô Bạch, nội tâm không tự chủ được chấn động mấy lần. Hắn không thể xác định Tô Bạch là thật sự đã bắt được con chuột yêu kia, hay là đang hư trương thanh thế, lừa hắn lộ ra sơ hở. Không gian thần thông của độn hư linh thử hắn đã từng chứng kiến, tu sĩ hóa thần còn khó mà bắt được, một thống lĩnh nguyên anh, làm sao có thể? Nhưng thần thái tự tin của Tô Bạch, cùng với chiến lược khủng bố đã thể hiện trước đó, lại khiến hắn không dám hoàn toàn không tin. Trong chớp mắt, Chu Thế An đã đưa ra phản ứng phù hợp nhất với thân phận của hắn, phủi sạch, hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Trên mặt hắn lập tức chất đầy vẻ kinh ngạc và vô tội vừa vặn, nếu mày nói, độn hư linh thử, đây là vật gì? Bản quan chưa từng nghe nói. Phủ thượng lại giấu loại yêu vật này. Tô thống lĩnh, ngươi thật sự từ phủ ta lục soát ra thứ này? Thần sắc nghi hoặc của hắn, ngữ khí hoàn toàn đứng ngoài cuộc, diễn tả đến mức tận cùng, phảng phất hắn mới là nạn nhân lớn nhất, đối với việc yêu tu tiềm ẩn trong phủ hoàn toàn không hay biết. Màn biểu diễn tinh xảo này, tình cảm chân thật, nếu không phải Tô Bạch tự tay từ dưới hầm phủ đệ đối phương lôi ra, chứng kiến mọi thứ đầy đủ trong hầm, suýt nữa đã tin là thật, cho rằng mình đã tìm nhầm chỗ. Tuy nhiên, Tô Bạch cũng lười cùng hắn ở nơi đông người này tranh cãi vô ích. Nhiệm vụ của hắn chỉ là bắt về chuột yêu, còn việc tả thừa có liên quan hay không, đó là chuyện của Hiên Viên Linh Tâm và triều đình phải đau đầu. Là hay không, tả thừa trong lòng tự có phán đoán, bản thống lĩnh chức trách đã hết, cáo tử. Tô Bạch không có ý định nói thêm, nhẹ nhàng vỗ đầu Chu Bưu. Chu Bưu hiểu ý, phát ra một tiếng gầm nhẹ trầm thấp, điều khiển hắc vân chuyển hướng, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, phi nhanh về tổng bộ trấn Yêu Tư. Chúng ta đi. Hoa Giật Phong thấy vậy, lập tức hô một tiếng, tất cả nhân viên trấn Yêu Tư nhanh chóng rời khỏi phủ tả thừa, các loại độn quang sáng lên, theo sát Tô Bạch phía sau, như một đám mây đen huyền bí, lướt qua bầu trời kinh đô. Các đội hộ vệ xung quanh nghe động chạy đến, cũng đều lần lượt rút lui. Chu Thế An lơ lửng giữa không trung, nhìn Tô Bạch và những người khác đi xa, vẻ vô tội và kinh ngạc giả tạo trên mặt dần dần thu lại, trở lại vẻ mặt vô cảm, thâm trầm như nước. Không ai có thể nhìn ra suy nghĩ thật sự trong lòng hắn lúc này. Một lát sau, thân hình hắn khẽ động, không biết đi đâu, chỉ để lại phủ đệ tan hoang và những người hầu vẫn còn kinh hồn bạt vía. Toàn bộ trấn Yêu Tư, lầu cát, Tầng 9, Thiên sư thư phòng. Tô Bạch lại lần nữa đứng trước mặt Hiên Viên Linh Tâm, hai tay dâng lên cái túi ngự thú chứa độn hư linh thử, nộp mục tiêu nhiệm vụ. Đương nhiên, trên đường trở về, Tô Bạch đã sớm dựa vào thần thức vượt xa người thường và sự mẫn cảm với không gian ba động, dò xét kỹ lưỡng con độn hư linh thử này từ trong ra ngoài mấy lần. Hắn xác nhận, trong huyết mạch con yêu này, quả thật ẩn chứa bản nguyên thiên phú không gian khá tinh thuần, tuy hiện tại còn yếu ớt, nhưng tuyệt đối có tiềm chất được bồi dưỡng đến hóa thần kỳ, từ đó trở thành nguyên liệu chất lượng cao để luyện chế tinh thể pháp tắc không gian. Phát hiện này khiến kế hoạch nuôi dưỡng yêu sủng tăng cường cảm ngộ pháp tắc không gian của Tô Bạch trở nên rõ ràng hơn. Hắn đã quyết định, đã liên hệ Cửu Vi và Ngân Tuyết để các nàng vận dụng mạng lưới quan hệ của yêu tộc, chú ý và thu thập thêm thông tin tung tích của độn hư linh thử. Tiếp theo, hắn cần bắt đầu có kế hoạch tích trữ và bồi dưỡng những yêu sủng đặc biệt này. Tuy nhiên, con yêu này trong tay đã là mục tiêu nhiệm vụ do Trấn Yêu Tư chỉ định, hơn nữa đã kiểm tra, xác nhận nó có giá trị nghiên cứu, đối với Tô Bạch là giá trị nuôi trồng, Tô Bạch tự nhiên vẫn phải theo quy củ mà nộp lên. Thiên sư, độn hư linh thử đã tìm về, ở trong túi ngự thú này. Tô Bạch cung kính bẩm báo và bổ sung chi tiết nhiệm vụ. Con yêu này ẩn nấp trong mật thất dưới đất của phủ Tả thừa Chu Thế An, quan sát nơi ẩn náu của nó, mọi thứ đầy đủ, lại vị trí ẩn mật, không phải tạm thời dừng lại. Theo thuộc hạ thấy, giữa nó và Tả thừa, e rằng không phải đơn giản là vô tình lạc vào phủ đệ, hoặc có liên quan sâu xa hơn. Hắn dừng lại một chút, đã quả bóng trở lại cho cấp trên, nhưng lúc đó Tả thừa khăng khăng không hề hay biết, chuyện này nên phán định thế nào, có nên điều tra sâu hơn không? Xin tiên sư định đoạt. Hiên Viên Linh Tâm nhận lấy túi ngự thú, gật đầu, mới chưa đến một canh giờ, ngươi làm rất tốt. Tô Bạch không hổ là đệ tử của Kiếm Tu Lục Cửu, năng lực quả nhiên mạnh mẽ. Thân thức hắn khẽ dò vào, xác nhận con chuột yêu màu trắng ủ rũ bên trong chính là con mà trưởng công chúa đã đánh mất. Hắn khẽ gật đầu, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì, chỉ bình tĩnh nói, "Ừm, chuyện này ta đã biết, nhiệm vụ ngươi hoàn thành rất tốt, những chuyện tiếp theo, ngươi tạm thời không cần quan tâm nữa, giao cho bản tọa xử lý là được." Hiên Viên Linh Tâm lòng như gương sáng, xem ra lai lịch yêu sủng của trưởng công chúa không hề đơn giản như vậy. Đem con yêu sủng này đưa đến bên cạnh trưởng công chúa, rồi lại để nó trốn thoát, có phải là vì đã hoàn thành mục đích gì đó rồi không? Chu Thế An là người của tả tướng là người giỏi mưu tính, con yêu sủng này có lẽ chính là do hắn sắp đặt. Tô Bạch trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, đây chính là kết quả hắn muốn. Bị cuốn vào vòng xoáy của những sự kiện như vậy, tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt, có thể sẽ làm giảm đáng kể thời gian tu luyện của hắn. Hắn lập tức gật đầu đáp, vâng, thuộc hạ đã hiểu. Cuối cùng, hắn dường như mới nhớ ra điều gì, bổ sung, à phải rồi, thiên sư, thuộc hạ khi lục soát con yêu này ở phủ tả thừa từng ra tay ngăn cản, thuộc hạ bất đắc dĩ cùng hắn đối mấy chiêu kiếm đạo thần thông nhất thời không khống chế được, hủy đi một phần phụ đệ viện lạc của hắn. Chuyện này hẳn sẽ không mang lại phiền phức gì cho thiên sư và Trấn Yêu Tư chứ. Chương 634 sau 3 tháng. Chương 634 sau 3 tháng. Huyền Viên Linh Tâm đoan tọa sau thư án, nhìn Tô Bạch thần sắc bình tĩnh phía dưới, trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Hắn thật không ngờ, Tô Bạch mới đến Trấn Yêu Tư không lâu, lần đầu chấp hành nhiệm vụ hắn âm thầm giao phó, mặc dù bản chất nhiệm vụ này là tìm thú cưng cho trưởng công chúa, coi như việc riêng. Lại dám quả quyết như vậy, chính diện xung đột với một vị nội các tà thừa, nhị phẩm đại quan, thậm chí còn đại đánh xuất thủ. Càng ngoài ý liệu của hắn là, Tô Bạch lại có thể với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, trong giao phong chính diện, hướng rắn đánh lui Chu Thế An hóa thần sơ kỳ. Thành thật mà nói, trong mắt kiếm đạo đại gia như Huyền Viên Linh Tâm, chút kiếm đạo tu vi của Chu Thế An, bất quá là dựa vào pháp tắc bảo vật may mắn đột phá hóa thần sơ kỳ phổ thông nhất, tầng dưới chót nhất, căn cơ hư phủ, vận dụng pháp tắc cũng khá thô thiển. Lấy tiên thuật của Tô Bạch để đo lường, kiếm đạo pháp tắc mà Chu Trường An nắm giữ bất quá chỉ khoảng 1% mà thôi. Nhưng dù vậy, giữa hóa thần và Nguyên Anh, trung uy vẫn cách một đạo tiên tiệm khó mà vượt qua. Nguyên Anh tu sĩ linh lực dù có hùng hậu đến mấy, cũng vẫn là do bản thân khổ tu mà có. Mà hóa thần tu sĩ đã hóa linh lực thành pháp lực, có thể dẫn động thiên địa nguyên khí ra chỉ bản thân, khi thi triển thần thông uy lực há chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Tô Bạch có thể làm được vượt cấp mà chiến bước này, e rằng còn phải quy công cho sư tôn thần bí của hắn, Lục Cửu. Có thể dạy ra đệ tử như vậy, thực lực sư tôn Lục Cửu của hắn, e rằng còn thâm bất khả chắc hơn trong lời đồn. Đệ tử của Lục Cửu này, tiềm lực thật sự kinh người. Huyền Viên Linh Tâm trong lòng thầm nghĩ, hiện giờ chỉ là Nguyên Anh, liền có thể vượt cấp đánh bại hóa thần, nếu cho thêm thời gian để hắn thành công tấn thăng hóa thần, với căn cơ và kiếm đạo lĩnh ngộ của hắn, chẳng phải vừa đột phá liền có tư bản cứng rắn đối đầu hóa thần trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ. Đến lúc đó, tất sẽ trở thành một thanh lợi kiếm vô cùng sắc bén của Trấn Yêu Tư ta. Nghĩ đến đây, ánh mắt Huyền Viên Linh Tâm nhìn Tô Bạch, sự thưởng thức và kỳ vọng càng thêm nồng đậm. Thuộc hạ có tiềm lực vô hạn như vậy, thỉnh thoảng gây ra chút phiền phức nhỏ cũng đáng giá. Hắn nhìn Tô Bạch vẻ mặt tựa như thỉnh thị, nhưng thực chất không có bao nhiêu sợ hãi, bất đắc dĩ phất phất tay, ngươi. Thôi được rồi, chuyện này ta đã biết, ngươi cứ về trước an tâm tu luyện. Xung kích hóa thần mới là chính đạo, phong ba bên ngoài tự có bản tọa xử lý. Dù sao chuyện trưởng công chúa mất thú cưng thật sự không tiện bày ra mặt nói rõ. Đối với Tô Bạch mà nói, hắn chính là đang bình thường chấp hành nhiệm vụ truy bắt yêu quái của Trấn Yêu Tư, trong quá trình thủ đoạn có chút kịch liệt, hủy hoại một vài kiến trúc, nhiều nhất chỉ coi là phong cách hành sự dũng mãnh, hoàn toàn phù hợp với tác phong cứng rắn nhất quán của Trấn Yêu Tư, không có lỗi lầm gì đáng nói. Cái mông này Huyền Viên Linh Tâm hắn lau là được. Tô Bạch muốn chính là thái độ này, nghe vậy lập tức chắp tay, ngựa khí thành khẩn, đa tạ thiên sư bảo hộ, thuộc hạ cáo lui. Đợi thân ảnh Tô Bạch biến mất ngoài cửa thư phòng, ánh mắt Huyền Viên Linh Tâm mới một lần nữa rơi xuống cái túi ngự thú kia. Hắn mở nó ra, lấy con chuột độn hư linh lông sủ, giờ phút này run rẩy ra, đặt vào lòng bàn tay. Đại nhân tha mạng. đại nhân tha mạng a. Chuột độn hư linh vừa được tự do, lập tức đứng thẳng người, hai móng trước chắp lại, hướng Huyên Viên Linh Tâm không ngừng bái lạy, giọng khẽ khẽ, tràn đầy sợ hãi, tiểu nhân biết lỗi rồi. Tiểu nhân không dám chạy nữa, nhất định ngoan ngoãn trở về, hầu hạ tốt trưởng công chúa điện hạ, tuyệt không hài lòng. Tuy nhiên, Huyên Viên Linh Tâm lại không để ý đến lời cầu xin của nó, đôi mắt sâu thẳm như biển sao của hắn hơi nheo lại, bắt được một chi tiết bất thường. Ngươi nhận ra ta? Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói bình hòa, nhưng mang theo một loại lực lượng trực chỉ nhân tâm. Phản ứng của con chuột yêu này không giống như đơn thuần sợ hãi tu vi thế lực của hắn, mà giống như nhận ra hắn là thiên sư chân yêu tư. Chuột độn hư linh toàn thân cứng đờ, đang định mở miệng biện giải, Huyên Viên Linh Tâm lại đã không cho nó cơ hội. Hắn ý niệm vừa động, một luồng nguyên thần chi lực hóa thần đỉnh phong hùng hậu ngưng luyện như thực chất, giống như xúc tu vô hình, trong nháy mắt xâm nhập sâu vào thức hải của chuột độn hư linh, muốn cưỡng ép lật xem ký ức của nó, tra rõ lai lịch của nó cũng như mối liên hệ chân chính giữa nó và Chu Thế An. Tuy nhiên, ngay khi nguyên thần chi lực của hắn chạm đến hạch tâm ký ức của đối phương, ong, một tiếng chuông ngân trầm hùng và kéo dài, đột ngột nổ vang trong cảm nhận nguyên thần của Huyên Viên Linh Tâm. Một đạo cấm chế màu vàng sẫm đột nhiên sáng lên ở hạch tâm thần hồn của chuột độn hư linh. Ừm, cấm chế ngăn chặn siêu hồn, hơn nữa lại cao minh như vậy. Trong mắt Huyên Viên Linh Tâm tinh quang lóe lên, phản ứng cực nhanh, nguyên thần chi lực càng thêm hùng vĩ như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành vô số phủ văn kiếm ý tinh tế huyền ảo, ý đồ cưỡng ép xung kích, hóa giải đạo cấm chế màu vàng sẫm kia. Nhưng hắn vẫn chậm một nhịp. Đạo cấm chế màu vàng sẫm kia dường như không phải đơn thuần phong ngự, mà còn ẩn chứa một loại cơ chế hủy diệt cực kỳ tàn nhẫn. Khi cảm ứng được không thể chống cự được xung kích nguyên thần từ bên ngoài, ánh sáng ở hạch tâm cấm chế đột nhiên trở nên chói mắt, ngay sau đó, phụt một tiếng động nhỏ không thể nhận ra, giống như ngọn đèn tắt. Đôi mắt nhỏ đầy vẻ cầu xin của chuột độn hư linh trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái, trở nên trống rỗng vô hồn. Thân hồn của nó lại ở dưới cơ chế tự hủy của đạo cấm chế màu vàng sẫm kia, bị trong nháy mắt xóa bỏ, hóa thành hư vô. Thân hồn đã diệt, nguyên anh trong đan điền của nó cũng mất đi sự duy trì, giống như mèo không dễ, nhanh chóng tân giải, tiêu tán vào thiên địa. Khoảnh khắc trước còn đang ai oán cầu xin chuột độn hư linh, khoảnh khắc sau đã hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, mềm nhũn đổ gục trong lòng bàn tay Huyên Viên Linh Tâm, trở thành một thi thể còn hơi ấm. Trong thư phòng, một mảnh chết lặng. Huyên Viên Linh Tâm nhìn con chuột yêu đã mất đi sinh mệnh trong lòng bàn tay, lông mày nhíu chặt. Thủ đoạn cấm chế này, khí tức này cực kỳ quen thuộc, hắn lẩm bẩm, trong đầu nhanh chóng lóe lên một vài cái tên. Cuối cùng, một thân ảnh và khí tức này hoàn toàn trùng khớp. Tả tướng sao? Hắn rốt cuộc đang làm gì? Ánh mắt Huyên Viên Linh Tâm đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Hắn không còn do dự, thân hình hơi lay động, trong nháy mắt biến mất trong thư phòng. Vài ngày sau, trên triều đình đại càn xảy ra một chuyện lớn. Sau khi nội các khẩn cấp quyết nghị, một đạo bãi miễn lệnh truyền ra, nội các tả thừa Chu Thế An vì thân thể không khỏe, khó gánh trọng trách bị bãi miễn tất cả chức vụ. Gần như cùng lúc bãi miễn lệnh hạ đạt, Chu Thế An liền dường như lòng đã nguội lạnh, nhanh chóng dâng thư thỉnh cầu cáo lao hoàn hương. Triều đình rất nhanh chuẩn đấu. Ngay trong đêm, Chu Thế An nhẹ nhàng giản dị rời khỏi kinh đô, bước lên đường về quê, tin dữ liền chuyển về kinh thành. Đoàn người Chu tả thừa trên quan đạo gặp phải cường giả tu sĩ không rõ thân phận tập kích, Chu Thế An bản thân lực chiến không địch, tại chỗ bỏ mạng. Tin tức truyền đến, triều dã chấn động. Trấn Yêu Tư ngay lập tức nhận được nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường, truy tra hung thủ. Thiên sư Huyên Viên Linh Tâm trực tiếp giao vụ án này cho chỉ huy sứ Diệp Thanh Huyền phụ trách. Diệp Thanh Huyền rất coi trọng vụ án này, phái ra thống lĩnh đắc lực nhất dưới trướng dẫn đội đến hiện trường tỉ mỉ khám sát và dọc theo quan đạo khắp nơi truy tìm manh mối. Một phen truy tra khẩn trương xuống, kết quả lại khiến người ta thất vọng. Hiện trường ngoài một số dấu vết chiến đấu kịch liệt, hung thủ không để lại bất kỳ manh mối có giá trị nào. Thủ pháp của hắn sạch sẽ gọn gàng, tu vi cao thâm, hiển nhiên không phải trộm cướp tầm thường. Tất cả những cuộc truy tìm cuối cùng đều như đá chìm đáy biển, không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào có tính chỉ dẫn. Cuối cùng, sau khi tiêu tốn lượng lớn nhân lực vật lực, vụ án này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, không giải quyết được gì. Trên triều đình sóng ngầm cuộn cuộn, các loại suy đoán và bàn tán không ngừng. Nhưng sự thật dường như đã cùng với cái chết của Chu Thế An bị vĩnh viễn chôn vùi. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái lại 3 tháng trôi qua, thời tiết đã vào cuối thu tháng 10. 3 tháng nay, Tô Bạch lấy lý do lần trước cùng tả thừa Chu Thế An vượt cấp đối chiến, trong lòng có cảm ngộ, cần bế quan tiêu hóa vẫn luôn sống ẩn dật. Trong phòng tu luyện của Trấn Yêu Tư chuyên tâm tu luyện, khí tức tu vi hắn thể hiện ra bên ngoài, cũng trong loại khổ tu này, nước chảy thành sông mà không ngừng leo lên. Ngày này, trong phòng tu luyện, một luồng linh lực ba động mạnh hơn gấp mấy lần trước đó chậm rãi thu liễm. Tô Bạch mở hai mắt, trong mắt tinh quang nội liễm, khí tức toàn thân viên mãn đầy đặn, hiển nhiên đã thuận theo tự nhiên đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Đến đây, tu vi bề ngoài của hắn đã đạt đến trình độ có thể thử câu thông thiên địa, dẫn động phát tác, xung kích bình cảnh hóa thần mà vô số tu sĩ mơ ước. Chương 635 một năm ngày nghỉ. Rời kinh sau đó chương 635 một năm ngày nghỉ, rời kinh sau đó tại Lam Nguyên giới, tu sĩ từ Nguyên Anh đỉnh phong xung kích hóa thần chi cảnh, so với Thanh Huyền giới đơn giản hơn nhiều, có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất, chính là kế thừa truyền thống cổ xưa, hoàn toàn dựa vào nội tính của bản thân, tiêu tốn thời gian dài đằng đẵng, từng chút một đi chạm vào, lý giải, thậm chí cuối cùng cảm ngộ cái hư vô mở mịt thiên địa phát tác. Con đường này, đối với tâm tính, tư chất, đặc biệt là thời gian của tu sĩ, yêu cầu đều hà khắc đến cực điểm. Nếu nội tính không đủ, hoặc cơ duyên chưa tới, rất có thể phí hoài mấy trăm năm, cho đến thọ nguyên hao hết cũng khó mà nhìn trộm hóa thần một kính. Thông thường chỉ có những người xuất thân hàn vi, phía sau không có thế lực chống đỡ, căn bản không có khả năng có được bảo vật pháp tắc đắt đỏ, mới bị buộc lựa chọn con đường độc mộc đầy dây sự bất định này. Mà tại Lam Nguyên giới, phương thức tấn thăng phổ biến hơn, cũng được coi là chính đạo, chính là mượn ngoại vật, tức các loại pháp tắc bảo vật chứa được lực lượng pháp tắc thuần khiết. Tu sĩ sau khi đạt đến nguyên anh đỉnh phong, thông qua cảm ngộ những mảnh vỡ pháp tắc có sẵn này, có thể tương đối nhanh chóng chạm đến ngưỡng hóa thần, lý giải thế nào là pháp tắc, và lấy đó làm cơ hội dẫn động thiên địa nguyên khí quán thể, ngưng tụ nguyên thần, một lần đạp phá quan hải. Nhưng Vương thức tưởng chừng như khéo léo này, thực chất lại ẩn chứa sự cân nhắc sâu xa hơn. Hóa thần tu sĩ tấn thăng bằng phương pháp này, thường sẽ không lấy pháp tắc cảm ngộ thông qua pháp tắc bảo vật làm căn bản của bản thân. Vì vậy, họ thường sẽ chọn một loại pháp tắc ít xung đột với công pháp chủ tu của mình, hoặc tương đối dễ nhập môn. Ví dụ, một kiếm tu có thể chọn pháp tắc bảo vật hệ kim trong ngũ hành để hoàn thành tấn thăng. Mục đích thực sự của họ là để sau khi tấn thăng hóa thần kỳ, có được nguyên thần chi lực và khả năng cảm nhận thiên địa pháp tắc rõ ràng hơn, điều cực kỳ quan trọng đối với cảnh giới cao hơn. Đợi đến khi thành công tấn thăng hóa thần, có được nguyên thần và thần hồn nhạy bén hơn, họ mới quay lại, dựa vào bản thân, một lần nữa đi cảm ngộ, ngưng tụ bản mệnh pháp tắc đã tu luyện cả đời, phù hợp nhất với mình. Ví dụ, vị kiếm tu kia sẽ bắt đầu ngưng tụ kiếm ý độc hữu và kiếm đạo pháp tắc của riêng mình. Nói tóm lại, đối với tu sĩ Lam Nguyên giới, việc mượn pháp tắc bảo vật tấn thăng hóa thần, giống như một bản đạp mang tính chiến lược hơn. Trước tiên mượn ngoại lực để có được một nền tảng và tầm nhìn cao hơn, cảnh giới hóa thần và nguyên thần, sau đó trên nền tảng này, dựa vào sức mạnh của bản thân để xây dựng điện đường pháp tắc thực sự thuộc về mình. Pháp tắc tự mình cảm ngộ, ngưng tụ, độ phù hợp và tiềm năng của nó, xa không thể so sánh với mảnh vỡ pháp tắc có được nhờ ngoại vật. Tô Bạch bản thân, theo một ý nghĩa nào đó, cũng đi con đường tương tự. Hắn lúc trước chính là dựa vào thủy chi pháp tắc bảo vật thành công tấn thăng hóa thần, sau khi có được tu vi hóa thần kỳ và nguyên thần, mới có thể dựa vào nội tính siêu phàm của bản thân, thành công ngưng tụ ra vạn hóa kiếm đạo độc nhất vô nhị, bao dung vạn tượng kia. Kiếm đạo pháp tắc này thuộc về hắn, mạnh mẽ và phù hợp với bản thân hắn hơn bất kỳ pháp tắc bảo vật ngoại lai nào. Ngày này, Tô Bạch tự cảm thấy thời cơ đã chín muồi, lại một lần nữa đi tới lầu 9 của tổng bộ trấn Yêu Tư, diện kiến tiên sư Hiên Viên Minh Tâm. Thiên sư, thuộc hạ tu vi đã đạt nguyên anh đỉnh phòng, tâm có cảm ứng, bình cảnh buông lỏng, đặc biệt đến cầu thiên sư ban cho pháp tắc bảo vật cần thiết để tấn thăng hóa thần, mong thiên sư thành toàn. Tô Bạch chắp tay, ngữ khí cung kính, lý do đầy đủ. Đây chính là một trong những tài nguyên tu luyện cốt lõi mà Hiên Viên Linh Tâm đã tự mình hứa sẽ ban cho hắn. Mặc dù Tô Bạch bản thân căn bản không thiếu những thứ này, nhưng những việc làm bề mặt cần thiết phải làm cho chú đáo, như vậy mới có thể mở đường cho hắn hợp lý thể hiện tu vi hóa thần tiếp theo. Hiên Viên Linh Tâm quan sát Tô Bạch một lát, cảm nhận khí tức viên mãn, đầy đặn, đã đạt đến cực hạn nguyên anh trên người hắn, trong mắt lóe lên một tia hài lòng. Hắn không nói nhiều, trực tiếp phất tay áo, một đạo lưu quang màu xanh nhạt liền bay về phía Tô Bạch. Tô Bạch đưa tay tiếp lấy, đó là một chiếc hộp ngọc ấm áp. Mở nắp hộp, lập tức một luồng thủy chi pháp tắc ba động ấm áp tràn ra. Bên trong hộp ngọc, một bó thủy chi pháp tắc được phong tồn chỉnh tề. Đây là bản nguyên thủy chi pháp tắc được tinh luyện từ Thâm Lam chi tâm tổng cộng 10 sợi, đủ cho ngươi sử dụng rồi. Giọng nói của Hiên Viên Linh Tâm bình thản. Tu sĩ bình thường xung kích hóa thần, thường chuẩn bị 3 đến 5 sợi pháp tắc bảo vật, đã là dư giả, đủ để đối phó với nguy cơ cảm ngộ thất bại vài lần. Hiên Viên Linh Tâm trực tiếp đưa ra 10 sợi, thủ bút này không thể nói là không lớn, hiển nhiên cho thấy sự coi trọng và kỳ vọng của hắn đối với Tô Bạch. Đa tạ thiên sư hậu tứ. Tô Bạch đóng hộp ngọc lại, trịnh trọng cất đi, một lần nữa túi người tạ ơn. 10 sợi thủy chi pháp tắc bảo vật này, hắn tự nhiên không dùng đến, nhưng dùng để nghiên cứu hoặc sau này trao đổi tài nguyên khác cũng không tệ. Hiên Viên Linh Tâm khẽ gật đầu, hỏi: "Ừm, tấn thăng hóa thần không phải chuyện nhỏ, cần tìm một nơi bế quan linh khí sung túc, tuyệt đối yên tĩnh, tránh mọi sự quấy nhiễu, ngươi có nơi nào thích hợp không?" Tô Bạch đã chuẩn bị sẵn lời nói, bình tĩnh đáp: "Bẩm thiên sư, nơi bế quan, sư tôn đã sắp xếp ổn thỏa cho ta, là một động thiên phúc địa bí ẩn, linh khí và an toàn đều không thành vấn đề." Hắn lại một lần nữa đưa ra sư tôn Lục Cửu cái kim tự chiêu bài này. Hiên Viên Linh Tâm nghe vậy, hiểu rõ gật đầu, đã là Lục Cửu đạo hữu sắp xếp, vậy tự nhiên bạn vô nhất hết, như vậy bản tọa liền chuẩn ngươi nghỉ phép, chuyên tâm vào việc đột phá, cho ngươi một năm thời gian, có đủ không? Một năm thời gian, đối với tu sĩ dựa vào pháp tắc bảo vật xung kích hóa thần mà nói, được coi là một thời hạn khá rộng rãi. Tô Bạch tự nhiên gật đầu đồng ý, một năm thời gian, nếu không có cơ duyên, nghĩ đến cũng đủ rồi, đa tạ thiên sư. Đi đi, chúc ngươi ma đáo thành công, thuận lợi ngưng tụ nguyên thần, bước vào hóa thần đại đạo. Hiên Viên Linh Tâm phất tay, trong ngữ khí mang theo sự khích lệ. Thừa thiên sư cát luôn, thuộc hạ cáo lui. Tô Bạch một lần nữa hành lễ, sau đó lui ra khỏi thư phòng. Trở lại khu vực văn phòng thống lĩnh ở tầng 1, Tô Bạch triệu tập Thiên Hộ Hoa Giật Phong cùng mấy vị bách hộ đang trực, đơn giản dặn dò một phen. Bản thống lĩnh cảm thấy bình cảnh tu vi đã được tiên sư chuẩn thuận, sẽ ra ngoài bế quan một năm, xung kích hóa thần chi cảnh, trong thời gian này, mọi công việc thường ngày trong tư do Hoa Thiên Hộ tạm thời xử lý, nếu có việc khẩn cấp hoặc khó quyết định, có thể dùng lệnh bài chuyển tin cho ta, nếu không cần thiết, đừng quấy rầy. Tô Bạch dặn dò. Vâng. Ti chức lĩnh mệnh. Chúc thống lĩnh cờ mở thắng lợi, công thành hóa thần. Hoa Giật Phong và những người khác trên mặt đều lộ ra vẻ phấn chấn và ngưỡng mộ, đồng thanh đáp. Sắp xếp ổn thỏa xong, Tô Bạch không chần chừ nữa, lặng lẽ rời khỏi tổng bộ trấn Yêu Tư, sau đó ra khỏi kinh đô. Chuyến đi này của hắn, tự nhiên không phải thật sự đi tìm cái gì động tiên phúc địa do sư tôn sắp xếp để bế quan đột phá. Mục đích thực sự của hắn có 3, thứ nhất, khoảng 2 tháng nữa, tiên thuật sẽ làm mới thời gian hồi chiều, có thể sao chép lại thiên phú kiếm đạo mới, hắn cần phải sớm tìm kiếm mục tiêu thích hợp trong danh sách mà Cửu Vĩ đưa ra. Thứ hai, bên Cửu Vĩ Hồ Yêu và Ngân Tuyết Lang Yêu, thông qua các kênh riêng của họ, đã thăm dò được một số thông tin lẻ tẻ về sự xuất hiện của độn hư linh thử. Tô Bạch dự định tự mình đi xác nhận và tìm cách khống chế một nhóm, bắt đầu thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng vật liệu không gian cao cấp của mình. Thứ ba, cũng là một điểm cực kỳ quan trọng, không gian trong ngự thú đại dù sao cũng chết lặng, chật hẹp, tuyệt đối không phải môi trường lý tưởng để nuôi dưỡng linh thú lâu dài, đặc biệt là yêu sủng cần được bồi dưỡng đến hóa thần kỳ. Tô Bạch hình dung là tìm kiếm và luyện hóa một bí cảnh nhỏ độc lập, có một hệ sinh thái nhất định, biến nó thành đầu tiên, chuyên dùng để bí mật bồi dưỡng những yêu sủng đặc biệt này. Nhờ phúc của Tháp Thiên Pháp lão tổ, đạo trận pháp của Tô Bạch cũng là đỉnh cấp. Hiện nay lại tấn thăng hóa thần, luyện chế động thiên sẽ càng thêm dễ dàng. Vật tư của Lam Nguyên giới cực kỳ phong phú, ngay cả bí cảnh, một sự tồn tại được coi là tài nguyên chiến lược ở các giới khác, ở một số chợ đen bí mật cũng thỉnh thoảng có lưu thông, chỉ cần trả đủ cái giá, liền có cơ hội mua được bí cảnh không tệ. Chương 636 mây cây bí cảnh, chương 636 mây cây bí cảnh, thân là trấn yêu tư thống lĩnh, Tô Bạch rời kinh quá trình tự nhiên thuận lợi vô cùng. Hắn thậm chí không cần xuất ra bất kỳ thông quan văn điệp nào, chỉ cần đem cái kia mai tượng trưng thân phận trấn yêu tư huyền hắc sát thống lĩnh lệnh bài treo ở bên hông dễ thấy nhất chỗ. Khi hắn ngự không phi hành đến kinh đô ngoại vi thành một lúc, thành môn trấn thủ sứ, nguyên thần chi lực quét qua hắn bên hông cái kia độc đáo lệnh bài Đường Vân liền không còn chú ý thủ vệ nhóm càng là đều là thần sắc nghiêm nghị, lập tức khẽ gật đầu ra hiệu, trực tiếp nhường ra thông đạo, mặc cho nó thông hành, ngay cả lệ thường hỏi thăm đều trực tiếp miễn đi. Đây chính là trấn yêu tư tại kinh đô, nhất là tại liên quan đến bản thân sự vụ lúc, sở hưởng có đặc quyền cùng uy hiếp lực. Ra kinh đô phạm vi, rời xa các phương thế lực thái mắt, Tô Bạch tìm một chỗ hoang vu không người sơn loan hạ xuống. Hắn thần thức quét qua bốn phía, xác nhận không người nhìn trông sau, dung mạo cùng thân hình tại mông lung quang vượng bên trong cấp tốc biến hóa, trong khoảnh khắc liền khôi phục lại cái kia phó tiên phong đạo cốt lục cựu bộ dáng. Cùng lúc đó, hóa thần đỉnh phong khí tức không giữ lại chút nào tự hắn thể nội tràn ngập ra, cùng trước đó cố ý áp chế nguyên anh tu vi khác nhau một trời một vực. Hắn cũng chỉ như kiếm, đối với trước người hư không nhẹ nhàng một hoa, suy lạc. Một đạo ổn định vô cùng không gian vết nứt ứng thanh mà mở, Tô Bạch một bước bước vào, thân ảnh trong nháy mắt bị không gian ba động thôn vệ, trực tiếp tiến hành siêu khoảng cách xa không gian xuyên toa. Lần nữa hiện thân lúc, quanh mình cảnh tượng đã nhiên đại biến, chính là Vĩnh Dạ Lâm địa giới. Mà Tô Bạch giờ phút này chỗ, chính là Xích Diễm Hồ tộc địa bàn, phần thiên thành. Ngày xưa, thành này chính là Hóa Thần yêu tu Sơn Viêm hang ổ, nó tiêu chí tính hồng cùng càng là Sơn Viêm hao phí tâm huyết kiến tạo cung điện. Tự Sơn Viêm tại Tô Bạch, Lục Cửu, trong tay vẫn lạc về sau, tại Tô Bạch đám trung gia hiệu dưới, Cửu Vĩ Hồ yêu liền tìm cơ thoát ly bốn là ở lại Phật quốc thế lực, bằng vào nó Sơn Viêm muội muội thân phận, cùng Tô Bạch đám trung duy trì, thuận lợi tiếp quản Sơn Viêm lưu lại khổng lồ sản nghiệp cùng phần thiên thành quyền khống chế. Tòa kia nguy nga hồng cung, tự nhiên cũng thuận lý thành chương trở thành Cửu Vĩ tân hành cung cùng quyền lực trung tâm. Lúc này, hồng cung chỗ sâu, một gian bố trí thanh lịch, đốt linh thần hương, vách tường lấy màu đỏ sẫm tinh thạch xây thành mật thất bên trong. Sớm đã thông qua đặc thù kinh nhận được Tô Bạch truyền tin Cửu Vĩ, chính lặng lặng chờ đợi ở đây. Nàng lúc này thân mặc một thân hoa mỹ cung trang váy dài, dáng người mềm mại, dung nhan tuyệt lệ. Duy chỉ có tại cảm ứng được cái kia độc đáo không gian ba động trong nấy mắt, nàng trong mắt mới lộ ra tuyệt đối cung kính. Nhàn nhạt không gian gợn sóng khuyết tán ra, Tô Bạch trôi hóa lục cửu thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mật thất trung ương. Ma chủ, Cửu Vĩ lập tức tiến lên, không người hành lễ, tư thái khiêm tốn, thanh âm nhu mị. Tô Bạch khẽ gật đầu, nhận nàng cái này lễ, ánh mắt bình tĩnh quét qua mật thất, trực tiếp cắt vào chính đề, bản tọa giao phó ngươi sự tình, làm được như thế nào rồi? Có từng tìm được thích hợp bí cảnh? Hắn chuyến đi này mục tiêu hàng đầu chính là tìm được một chỗ không gian ổn định, diện tích đầy đủ, lại dễ dàng khống chế bí cảnh, đem nó luyện hóa thành thuộc về mình động thiên pháp bảo. Này động thiên cũng không dùng cho bản thân tu luyện chỗ ở, mà là kế hoạch bên trong dùng để bí mật nuôi dưỡng những cái kia tương lai không gian pháp tắc tài liệu, đột hư linh thử nơi mấu chốt. Việc này hắn sớm phân phó Cửu Vĩ lợi dụng nó tại Vĩnh Dạ Lâm thậm chí càng rộng lớn yêu tộc địa bàn nhân mạch cùng tình báo mạng lưới tiến hành tìm kiếm. Cửu Vĩ nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, cung kính hồi bẩm nói, hồi ma chủ, thuộc hạ không dám chậm trễ, nhiều phương dò xét phía dưới, xác thực tìm được một chỗ khá phù hợp điều kiện bí cảnh. Nàng tương tận giải thích nói, này bí cảnh nằm ở Vĩnh Dạ Lâm cảnh nội, vốn là bị Vân Thụ nhất tộc chiếm cứ cũng kinh doanh mấy ngàn năm, nó nội bộ không gian pháp tắc đã nhiên hoàn toàn vững chắc, tự thành một phương tiểu thiên địa, phạm vi cực kỳ rộng lớn, nghe nói có thể so với một chút cỡ nhỏ yêu quốc lãnh địa. Nó nội linh khí sung túc, sơn xuyên sông ngòi, rừng cây thảo nguyên các loại địa mạo đều đủ, thậm chí diễn hóa ra độc đáo sinh thái tuần hoàn, phi thường thích hợp sinh linh trưởng kỳ nghỉ lại. Về phần xuất thủ nguyên nhân, Cửu Vĩ tiếp tục nói, chính là Vân Thụ nhất tộc mấy năm gần đây thanh hoàng bất tiếp, tộc nội duy nhất hóa thần đỉnh phong lão tổ bởi vì nếm thử đột phá luyện hư cảnh thất bại mà trọng thương bế quan, sinh tử chưa biết. Trong tộc tân sinh đại lại chưa thể xuất hiện đủ để gánh vác hóa thần đỉnh phong cường giả, dẫn đến tộc quần cao cấp chiến lược xuất hiện đứt gãy, đối mặt xung quanh thế lực dòm ngó áp lực. Bọn hắn bất đắc dĩ, mới quyết định đem chỗ này chuyển thừa bí cảnh lấy ra giao dịch, đổi lấy có thể cấp tốc tăng lên tộc quần thực lực cứng thông hóa, pháp tác bảo vận, để cầu bồi dưỡng ra tân hóa thần đỉnh phong, ổn định cục diện. Nàng báo ra đối phương yêu cầu, Vân Thụ nhất tộc công khai ra giá, cần 5 cổ hoàn chỉnh pháp tác bảo vật, phương có thể đổi lấy chỗ này bí cảnh sở hữu quyền cùng khống chế trung khu. Động tiên pháp bảo, nó bản chất chính là đem một chỗ ổn định bí cảnh không gian, lấy vô thượng trận pháp cùng luyện khí thủ đoạn, luyện hóa, áp xúc, cố hóa, khiến nó trở thành một kiện có thể tùy thân mang theo, lại có thể tùy thời triển khai tự thành một phương thiên địa đặc thù pháp bảo. Hồi tưởng lúc trước tại Thanh Huyền giới, ngày đó pháp lao tổ chính là bằng vào nó khổ tâm luyện chế động tiên, phương có thể cùng đỉnh tiêm nguyên anh tu sĩ chu toàn. Mà một chỗ bí cảnh ban đầu lớn nhỏ, không gian vững chắc trình độ cùng nội bộ ẩn chứa linh mạch tài nguyên, trực tiếp quyết định nó bị luyện chế thành động thiên sau uy lực cùng tiềm lực hạn mức cao nhất. Tại Lam Nguyên giới, giới này tu sĩ trên cơ bản lấy võ nhập đạo, chú trọng cá thể chiến lực cùng đối với võ đạo pháp tắc trực tiếp cảm ngộ. Đối với luyện đan, luyện khí, trận pháp phù văn các loại cần thâm hậu lý luận tích lũy cùng truyền thừa tạp học chỉnh thể cơ sở tương đối bằng được. Dù cho ngẫu nhiên đản sinh tại trận pháp hoặc luyện khí có huyền giai thiên phú thiên tài, cũng thường thường sẽ bị chủ lưu phong khí ảnh hưởng, hoặc là thiếu khuyết hệ thống truyền thừa, cuối cùng khuynh hướng đi chiến lược trí thượng con đường. Cái này dẫn đến, tương tự với luyện chế động tiên loại này tập trận pháp, luyện khí, không gian pháp tắc lý giải tại đại thành đỉnh cấp kỹ nghệ, tại giới này chưa từng có. Hơn nữa Lam Nguyên giới bản thân nguyên địa nguyên khí sung túc, so đại đa số bí cảnh còn muốn mạnh. Chính vì như thế, bí cảnh tại Lam Nguyên giới giao dịch giá trị ngược lại tương đối đánh giá thấp. Tại Thanh Huyền giới đủ để làm tông môn căn cơ, dẫn tới gió tanh mưa máu bí cảnh, ở chỗ này càng nhiều bị coi là một khối linh khí nồng đậm cố định địa sản, nó giá trị chiến lược cũng không bị hoàn toàn khai phát, giao dịch giá cả tự nhiên cũng khó mà đạt tới nó chân chính hẳn có độ cao. Nam cổ pháp tắc bảo vật Tô Bạch khẽ nói lặp lại một lần cái số này, trong lòng cấp tốc tính toán. Hắn tự nhiên rõ ràng giới này pháp tắc bảo vật giá trị thước đo. Một cổ pháp tắc bảo vật tương đương 10 bó, cũng chính là 100 sợi. Mà năm cổ chính là 500 sợi. Phải biết, Bình Quân mà nói, một tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, nếu có thể thành công luyện hóa cũng cảm ngộ 5 sợi pháp tắc bảo vật bên trong ẩn chứa pháp tắc huyền ảo, liền có tương đối lớn tỷ lệ có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, ngưng tụ nguyên thần, thành công bước vào hóa thần sơ kỳ. 500 sợi pháp tắc bảo vật, trên lý luận đủ để tạo ra 100 tên hóa thần tu sĩ. Cái này ra giá, đối với một cái thiếu khuyết đỉnh cấp chiến lược thủ hộ tộc quần mà nói, tuyệt đối là sư tử há mồm. Giá cả hư cao, cần phải hảo sinh thương nghị một phen. Tô Bạch trong lòng đã có định kế, về phần cưỡng ép đoạt lấy, hắn cũng không phải không có cân nhắc qua, nhưng rất nhanh liền phủ định cái ý niệm này. Cái kia Vân Thụ nhất tộc đã có thể chiếm cứ bí cảnh này mấy ngàn năm, tất nhiên bố trí vô số hậu thủ, cấm chế thậm chí cùng bí cảnh bản nguyên tương liên phòng ngự thủ đoạn. Nếu là dùng mạnh, dù cho lấy hắn hóa thần định phong tu vi, cũng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến bí cảnh bị hao tổn, thậm chí xúc phát tự hủy cơ chế, vậy liền được không bù mất. Dựa theo cửu vĩ miêu tả, chỗ này Vân Thụ bí cảnh, nó quy mô chỉ sợ so Thanh Huyền giới sở hữu đại hình bí cảnh còn muốn khổng lồ, nội bộ sinh thái cũng càng thêm hoàn thiện. Nếu có thể thành công mua được cũng luyện hóa thành độc tiên, nó uy năng định nhiên xa siêu tầm thường, vô luận là dùng cho nuôi dưỡng linh thú, vẫn là làm tương lai một cái di động căn cứ, chỗ ẩn thân, giá trị đều không thể đánh giá. Nếu tình huống xác thực, bí cảnh này xác thực đáng giá bản tọa xuất thủ, dùng pháp tắc bảo vật đi trao đổi. Tô Bạch chậm rãi mở miệng nói. Chương 637 trên mây chi thành, chương 637 trên mây chi thành. Sau khi từ Cửu Vĩ có được vị trí cụ thể của chú địa Vân Thụ nhất tộc, Tô Bạch liền không ở Phấn Thiên thành dừng lại lâu. Hắn hành sự xưa nay dứt khoát lưu loát, đã mục tiêu rõ ràng, liền không cần kéo dài. Ngay lập tức, hắn lại lần nữa thôi động không gian pháp tắc, tại hư không trước người xé ra một vết nứt ổn định, thân ảnh chìm vào trong đó, tiến hành một lần chuyển tống không gian xa xôi chính xác. Bắc Vĩnh Dạ Lâm, địa mạo cùng khu vực núi lửa Phấn Thiên thành hoàn toàn khác biệt. Nơi đây cổ thụ che trời, thực vật càng thêm rậm rạp xanh tươi, trong không khí tràn ngập khí tức tinh hoa thảo mộc nồng đậm đến mức không thể hòa tan. Mà trong vùng rừng rậm bao la này, sừng sững một mảnh cây cối khổng lồ có thể xưng là kỳ quan. Những cây cự mục này không phải cổ thụ bình thường, chúng chính là bản thể mà Vân Thụ nhất tộc các đời tiên bối sau khi tọa hóa để lại. Dựa theo tu vi cao thấp khi còn sống, những cây cự mục này có độ cao từ vài trăm trượng đến vài ngàn trượng, sừng sững uy nghi, giống như những cột thần cổ xưa chống đỡ trời đất. Cành cây của chúng không mọc lộn xộn, mà là phân bố xen kẽ theo một quy luật huyền diệu. Vô số cành cây thô to như rồng, vốn lượn mạnh mẽ giao thoa, liên kết trên không trung, cuối cùng hình thành một lục địa trên không rộng lớn vô biên lơ lửng trên tầng mây. Chú địa hạch tâm của Vân Thụ nhất tộc, Vân Thượng Chi Thành liền được xây dựng trên nền tảng không trung này, được nâng đỡ bởi vô số cành cây cự mục. Trải qua Vân Thụ nhất tộc mấy ngàn năm khổ tâm kinh doanh và không ngừng mở rộng, Vân Thượng Chi Thành hiện nay diện tích đã có thể sánh ngang với vương đô của một số yêu quốc lớn. Thành phố bố cục tinh xảo, kiến trúc phong cách độc đáo, đa phần được xây dựng bằng linh mục, dây leo, tinh thạch tự nhiên, hòa hợp với cảnh cây cự mục nâng đỡ phía dưới, tràn đầy vẻ đẹp hài hòa giao thoa giữa tự nhiên và sinh mệnh. Đình đài lầu cát, phố xá phương hẻm, thậm chí còn có động phủ được khai thác từ cảnh cây thô to, mạch linh khí được xây dựng bằng gân lá cây, tất cả đều đầy đủ. Do vị trí địa lý độc đáo, sinh sống ở độ cao ngàn trượng, giữa biển mây, tầm nhìn rộng mở, linh khí sung túc lại tự mang một luồng khí thanh linh. Vân Thượng Chi Thành không chỉ thu hút một lượng lớn yêu tu bản tộc, mà còn hấp dẫn nhiều tộc quần yêu tộc vừa và nhỏ khao khát môi trường này di cư đến đây, định cư sinh sống. Điều này khiến Vân Thượng Chi Thành vô cùng phồn hoa, các tộc yêu tu qua lại như rệp, thương mại hưng thịnh, sự náo nhiệt của nó không hề thua kém Phấn Thiên Thành. Lúc này, trên không trung phía trên Vân Thượng Chi Thành, không gian như sóng nước nhẹ nhàng lay động, một bóng người áo xanh lặng lẽ hiện ra, chính là Lục Cửu do Tô Bạch hóa thành. Hắn không hề cố ý thu liễm khí tức mênh mông thuộc về hóa thần đỉnh phong của mình, cứ thế lặng lặng lơ lửng giữa không trung, như một vị tiên nhân bị đẩy xuống phàm trần, thản nhiên nhìn xuống tòa thành kỳ tích được xây dựng trên mây này. Khí tức mạnh mẽ không hề che giấu như vậy, lập tức gây sự chú ý của đội tuần tra Vân Thượng Chi Thành. Chỉ trong vài hơi thở, một đội khoảng 10 tên, mặc giáp mây tiêu chuẩn, tu vi đều ở nguyên anh kỳ yêu tu thủ vệ, dưới sự dẫn dắt của một đội trưởng nguyên anh hậu kỳ, điều khiển yêu phong nhanh chóng bay lên không, đến gần Tô Bạch. Bọn họ cảm nhận được khí tức sâu không lường được, như vực sâu như núi trên người Tô Bạch, không dám có chút chậm trễ. Đội trưởng thủ vệ dẫn đầu tiến lên một bước, đè nén sự kinh hãi trong lòng, cung kính chắp tay hành lễ, giọng điệu khiêm tốn hỏi: "Vạn bối Vân Thượng Chi Thành tuần thủ đội trưởng Mục Thanh, không biết tiền bối đại gia quang lâm, có thất viễn nên, còn mong tiền bối hải hàm. Chẳng hay tiền bối lâm ngự Vân Thượng Chi Thành của ta, có gì chỉ giáo?" Nếu là tu sĩ hóa thần bình thường, bọn họ có lẽ còn sẽ tuân theo quy tắc hỏi vài câu, nhưng đối mặt với vị này khí cơ mở mị khó hiểu, hiển nhiên tuyệt không phải tồn tại hóa thần bình thường, thái độ tốt nhất chính là tuyệt đối cung kính. Tô Bạch ánh mắt bình tĩnh quét qua đội trưởng thủ vệ này, thản nhiên mở miệng, "Vân đạo Lục Cửu, nghe nói Vân Thụ nhất tộc có ý định bán một chỗ truyền thừa bí cảnh, đặc biệt đến hỏi thăm một hai, xem có hợp duyên hay không." Đội trưởng thủ vệ một thanh nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ, thì ra là vì chuyện này mà đến. Gần đây, tin tức trong tộc có ý định bán bí cảnh để đổi lấy pháp tắc bảo vật quả thật đã lưu truyền trong một phạm vi nhất định, cũng thu hút không ít người đến hỏi thăm, nhưng giống như vị này khí tức sâu không lường được như vậy, vẫn là người đầu tiên. Hắn không dám chần chừ, lập tức lại cúi người, giọng điệu càng thêm cung kính, thì ra là Lục Cửu tiền bối. Tiền bối là vì chuyện bí cảnh mà đến, vạn bối đã hiểu, xin tiền bối theo ta đến, vạn bối sẽ dẫn ngài đi gặp trưởng lão trong tộc. Tô Bạch khẽ gật đầu, coi như đáp lại. Đội trưởng Mục Thanh lập tức dặn dò đội tuần tra phía sau vài câu, và bọn họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, còn mình thì đích thân dẫn đường, điều khiển yêu phong, dẫn Tô Bạch bay về phía sâu trong Vân Thượng chi thành, nơi quần thể cự một thuộc khu vực hạch tâm của Vân Thụ nhất tộc. Xuyên qua phố xá phồn hoa, lướt qua các kiến trúc đủ loại được xây dựng trên những cành lá khổng lồ, Tô Bạch có thể cảm nhận được vô số ánh mắt hoặc tò mò, hoặc kính sợ, hoặc dò xét từ phía dưới chiếu đến. Nhưng hắn thần sắc không đổi, thản nhiên tự nhiên đi theo sau Mục Thanh. Không lâu sau, cảnh tượng phía trước thay đổi. Những cây cự mục ở đây càng cổ xưa, thu to hơn, những hoa văn tự nhiên hình thành trên cành cây đều ẩn chứa một chút vận vị pháp tắc. Phong cách kiến trúc cũng cổ kính, hùng vĩ hơn, toát ra một cảm giác lắng đọng của truyền thừa lâu đời. Nơi đây chính là chú địa hạch tâm chân chính của Vân Thụ nhất tộc. Mục Thanh dẫn Tô Bạch đến một đại sảnh rộng rãi hoàn toàn được xây dựng từ những cây thính phong mục sống, tỏa ra hương thơm thanh khiết. Đại sảnh bố trí trang nhã, bàn ghế đều được hình thành tự nhiên từ linh mục ấm áp, trên tường treo những bức tranh sơn thủy được vẽ bằng gân lá cây, trong không khí lưu chuyển âm thanh mục linh tiên nhiên êm dịu lòng người. Tiền bối xin đợi ở đây một lát, vạn bối sẽ đi thông báo trưởng lão trong tộc. Mục Thanh cung kính nói xong, lại hành lễ rồi nhanh chóng lui ra khỏi đại sảnh. Tô Bạch an nhiên ngồi xuống, tự có tiểu yêu mục linh dung mạo thanh tú dâng lên linh trà thơm ngát. Hắn không đợi quá lâu, khoảng một nén hương sau, ba luồng khí tức hóa thần hậu kỳ cường hãn liền từ xa đến gần, nhanh chóng tới. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng và bóng tối ở cửa đại sảnh khẽ động, ba vị yêu tu mặc trường bào màu xanh đậm, theo đồ đằng vân thụ, liên thủ bước vào. Người ở giữa là một lão giả dung mạo cổ kính, ánh mắt sâu thẳm, râu tóc như rễ cây cổ thụ, bên trái là một mỹ phụ trung niên dáng người cao giáo, khí chất thanh lãnh, dung mạo xinh đẹp, bên phải là một tráng hán thân hình bằng bỡ, sắc mặt hường hào, giọng nói như trung đồng. Ba người này chính là các trưởng lão cấp cao nhất hiện tại của Vân Thụ nhất tộc có thể ra mặt chủ trì công việc. Lão giả cổ kính dẫn đầu, ánh mắt như điện, lập tức rơi vào Tô Bạch đang an nhiên ngồi ở ghế khách, cất giọng hùng hồn, "Lão phu Vân Thụ nhất tộc trưởng lão Mục Thường, cùng Mục Thanh, một bàn hai vị trưởng lão đến đây, có phải Lục Cửu đạo hữu muốn mua Vân Thụ bí cảnh của tộc ta?" Chương 638 nghiệm tư cách cùng kiểm hàng chương 638 nghiệm tư cách cùng kiểm hàng danh hiệu kiếm tu Lục Cửu trong số các yêu tu của yêu quốc Vĩnh Dạ Lâm này, tự nhiên đã sớm vang dội như sấm. Chỉ là trong danh tiếng này, đa số là ác bình. Dù sao, một trong các đại trưởng lão của Vĩnh Dạ Lâm ngày xưa, Sơn Viêm Hóa Thần hậu kỳ, đã vẫn lạc dưới tay người này. Nếu không phải sau đó Cửu Vĩ Hồ yêu ra mặt tiếp quản phân thiên thành, và đại diện cho Xích Diễm Hồ tộc của mình công khai tuyên bố từ bỏ việc truy sát Lục Cửu, e rằng các trưởng lão của Vĩnh Dạ Lâm đã sớm phát ra lệnh truy nã toàn bộ đối với Lục Cửu. Giờ khắc này, đối mặt với vị sát tinh này đích thân đến cửa, ba vị trưởng lão hóa thần hậu kỳ của Vân Thụ tộc, Mục Thường, Mục Thanh, Mục Bản, trong lòng làm sao có thể không kiêng kỵ. Đối phương chính là nhân vật hung ác có thể chém giết Sơn Viêm, thực lực của hắn e rằng đã đạt đến hóa thần đỉnh phong, xa không phải ba người bọn họ có thể sánh bằng. Nếu không phải vì sự tồn vong của tộc quần, cấp thiết cần khoản pháp tắc bảo vật kia, bọn họ tuyệt không muốn giao thiệp với nhân vật như vậy. Tô Bạch nhãn lực cỡ nào, tự nhiên liếc mắt liền nhìn thấu sự căng thẳng và đề phòng ẩn giấu dưới vẻ cung kính của ba người. Để thuận lợi đạt thành giao dịch, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hắn chủ động mở miệng, "Bần đạo Lục Cửu, tuy hành sự tùy tâm, nhưng phi người không giảng đạo lý, chuyến này đến đây là vì giao dịch, chứ không phải gây sự. Đã là giao dịch, ta tự nhiên sẽ tuân thủ quy củ, các ngươi không cần quá lo lắng, bần đạo chuyến này chỉ nói mua bán." Mục Thương nghe vậy, ho khan một tiếng, cười gượng gạo, trong lòng thầm nghĩ sự đề phòng của mình và những người khác lại rõ ràng đến vậy sao. Hắn vội vàng chắp tay, ngữ khí hòa hoãn hơn nhiều, "Lục Cửu đạo hữu thẳng thắn sảng khoái, hào khí ngút trời. Lời của đạo hữu, chúng ta tự nhiên tin tưởng, đã là nói chuyện giao dịch, không biết đạo hữu có thể cho chúng ta xem trước thành ý của ngài." Tô Bạch lập tức hiểu ý của hắn, đây là muốn nghiệm tư trước. Hắn không nói thêm lời nào, ống tay áo tùy ý bung lên, trong lòng bàn tay linh quang hội tụ, trong chốc lát liền xuất hiện hai viên pháp tắc thủy tinh. Một viên hiện ra màu xanh nhạt, ẩn ẩn có gió xoáy cuốn quanh, một viên khác thì xanh biếc như biển, tản ra hơi nước cả bước. Chính là phong chi pháp tắc thủy tinh và thủy chi pháp tắc thủy tinh mà hắn đang sở hữu. Một Thương, một Thanh, một Bàn, ba người ánh mắt chạm đến hai viên pháp tắc thủy tinh này trong nháy mắt, đồng tử đều đột nhiên co rút. Với nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa pháp tắc bản nguyên khổng lồ, đủ để khiến bất kỳ tu sĩ hóa thần nào cũng phải động lòng. Mục Thanh càng không nhịn được nhẹ nhàng che miệng đỏ, khẽ kêu thành tiếng, cái này nhiều như vậy lại tinh thuần pháp tắc bản nguyên. Tô Bạch mặc cho bọn họ cẩn thận cảm ứng một lát, sau khi xác nhận tính chân thực và giá trị của pháp tắc thủy tinh, liền cổ tay lật một cái, thông dòng thu hai viên thủy tinh lại, phản phất đó chỉ là hai món đồ vật bình thường. Mục Thương hít sâu một hơi, đè nén sự chấn động trong lòng, trầm giọng nói, "Lão hủ nếu nhìn không lầm, một đạo là phong chi pháp tắc bản nguyên, một đạo là thủy chi pháp tắc bản nguyên, đều thuộc phạm chủ ngũ hành. Tuy rằng tộc ta hiện tại cấp thiết cần một chi pháp tắc bảo vật dùng để bồi dưỡng hậu bối, nhưng đồng là ngũ hành pháp tắc, luôn có kinh có thể đổi được, không có quá nhiều khác biệt. Lục Cửu đạo hữu quả nhiên là thân gia phong hậu, thành ý mười phần. Lời này của hắn vừa là tán thán, cũng là biểu thái, công nhận Tô Bạch có tư bản để hoàn thành giao dịch. Tô Bạch khẽ gật đầu, thuận thế đưa ra yêu cầu của mình, đã bần đạo đã cho các ngươi thấy thành ý, vậy bây giờ, có phải nên đến lượt ta tận mắt nhìn xem chất lượng thực sự của vân thụ bí cảnh này của các ngươi rồi không? Nghe nói bí cảnh này được quý tộc kinh doanh mấy ngàn năm, không gian bên trong ổn định, hệ sinh thái hoàn thiện, thích hợp nhất cho sinh linh nghỉ ngơi dưỡng sức, vân đạo cần xác nhận, nó có thật sự như lời đồn, là một bảo địa đáng để đầu tư hay không? Do Lam Nguyên giới phổ biến thiếu kỹ nghệ trận pháp đỉnh cao để luyện chế độc tiên, vân thụ tộc khi quảng bá bí cảnh của mình, điểm bán hàng lớn nhất mà họ có thể nghĩ ra chính là đặc tính thích hợp nghỉ ngơi dưỡng sức của nó. Không gian bên trong vân thụ bí cảnh này đã hoàn toàn ổn định, diện tích của nó rộng lớn, được cho là sánh ngang 1% tổng thể Lam Nguyên giới. Bên trong, núi sông, rừng cây, đồng cỏ, hồ nước, đầm lầy và các địa hình khác đều đầy đủ. Hơn nữa dưới sự kinh doanh của vân thụ tộc mấy ngàn năm, đã hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh và có thể tự tuần hoàn, linh khí sung túc, tài nguyên đa dạng. Đối với bất kỳ tộc quần yêu tộc nào cần một nơi ổn định để sinh sôi nảy nở, tránh xa tranh chấp bên ngoài, đây quả thực có thể coi là một ngôi nhà lý tưởng. Mục Thương và Mục Thành, Mục Bàn trao đổi ánh mắt, trầm ngâm một lát, liền gật đầu, cái này tự nhiên, ưu nhược điểm của bí cảnh, nói xuông không bằng mắt thấy, Lục Cửu đạo hữu xin theo chúng ta đến. Nói xong, Mục Thương dẫn đầu đứng dậy, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang lướt ra khỏi phòng khách. Tô Bạch thần sắc không đổi, thân hình khẽ động, đã như hình với bóng theo kịp. Mục Thanh và Mục Bàn hai vị trưởng lão cũng theo sát phía sau. Một hàng bốn người bay ra khỏi trụ sở hạch tâm của Vân Thụ tộc, rời khỏi Vân Thượng Chi thành Phồn Hoa, tiếp tục bay về phía bắc khoảng 300 dặm. Phía dưới vẫn là vĩnh dạ lâm rậm rạp vô biên, nhưng ở một nơi nào đó, cây cối đặc biệt cổ lão và mạnh mẽ, hơn nữa ẩn ẩn có khí cơ tu sĩ cường đại tuần tra cảnh giới. Mọi người hạ xuống tại một cứ điểm trong rừng được canh gác nghiêm ngặt. Nơi đây cổ mục vây quanh, địa thế ẩn mật, xây dựng mấy tòa tháp canh và trạm gác hòa làm một thể với cây cối khổng lồ. Khắp nơi có thể thấy tu sĩ Vân Thụ tộc mặc giáp mây, khí tức tinh nhuệ tuần tra, cấp độ cảnh giới thậm chí còn cao hơn Vân Thượng Chi thành. Đây chính là cứ điểm lối vào của Vân Thụ bí cảnh. Tộc trưởng, trưởng lão, thủ lĩnh tu sĩ hóa thần kỳ canh giữ nơi đây nhìn thấy Mục Thương và đoàn người, lập tức tiến lên, cung kính hành lễ, ánh mắt dừng lại trên Tô Bạch một lát. Ừm. Mục Thương chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, không giải thích nhiều, trực tiếp dẫn Tô Bạch đi về phía sâu nhất của cứ điểm. Xuyên qua mấy tầng bình phong tự nhiên do gai sống tạo thành, mọi người đến một khoảng đất trống trong rừng khá rộng rãi. Giữa khoảng đất trống, mặt đất không phải bùn đất, mà là một trận pháp phức tạp được tạo thành từ vô số phù văn bạc sáng tinh xảo. Trận pháp tản ra dao động không gian nhàn nhạt, nhưng cấu trúc của nó trong mắt Tô Bạch, người có trình độ cực sâu về trận pháp, lại có vẻ khá đơn sơ. Trận pháp phong ấn này, chức năng chính là che giấu dao động không gian tự nhiên phát ra từ lối vào bí cảnh, tránh bị thế giới bên ngoài dễ dàng dò xét, đồng thời có khả năng nhận diện cơ bản và kiểm soát quyền gia bảo. Đây đã là trình độ khá tốt mà Vân Thụ tộc đã bỏ không ít cái giá để mời trận pháp sư bên ngoài bố trí, nhưng trong mắt Tô Bạch, sự tinh xảo của nó thậm chí không bằng một số đại trận hộ sơn của các tông phái trung hình ở Thanh Huyền giới. Điều này cũng gián tiếp chứng minh sự lạc hậu tương đối của Lam Nguyên giới trong lĩnh vực trận pháp. Mục Thương đi đến rìa trận pháp, hai tay bấm quyết, pháp lực tinh thuần trong cơ thể hóa thành mấy đạo thanh sắc lưu quang, rót vào mấy nút hoạch tâm của trận pháp. Ông. Các đường vân trận pháp lần lượt sáng lên, ngân quang đại thịnh, dao động không gian trở nên rõ ràng hơn. Một cánh cửa ánh sáng cao khoảng 2 người, vặn vẹo bất định, từ từ hình thành ở trung tâm trận pháp. Lục Cửu đạo hữu, xin theo ta. Mục Thương quay đầu nói với Tô Bạch một câu, sau đó dẫn đầu bước đi, thân ảnh hòa vào cánh cửa ánh sáng đó, biến mất không thấy. Tô Bạch ánh mắt bình tĩnh, không chút do dự, một bước đạp ra, theo sát phía sau, cũng biến mất trong cánh cửa ánh sáng. Mục Thanh và Mục Bàn hai vị trưởng lão nhìn nhau một cái, cũng lập tức theo kịp, thân ảnh lần lượt chìm vào cánh cửa ánh sáng.